Chương 476, Phó Ước Chi Đường. Chương 476, Phó Ước Chi Đường bước vào hải đảo bên ngoài rừng rậm sau đó, Lục Kỳ liền dự định dẫn đầu mọi người hướng phía bãi biển mà đi, bởi vì bọn họ muốn cùng Vương Bưu hoàn thành hợp tác, nhất định phải đưa hắn giấu đi nhiên liệu cho thuận đường lấy đi. Như vậy mới có thể thực hiện hoàn thành hắn cùng Vương Bưu giao ước. Lục Kỳ đem kế hoạch của hắn nói cho hết thảy mọi người về sau, bọn hắn liền toàn viên nhất trí gật đầu thông qua được Lục Kỳ sắp đặt. Vừa mới an toàn rời khỏi khe nước núi, nhưng các nàng hiện tại hành tàu đất rừng vẫn như cũ có rất nhiều thân núi đá vụn, cho nên tiến lên 10 phần khó khăn, cho dù Lục Kỳ mang theo mọi người là hướng phía phải phía trước bãi cắt tiến lên, nhưng cũng là đi khá khó khăn. Trong rừng con đường này, 10 phần lạ lẫm, lại rậm rạp bấy dập chông gai, dây leo ra tòa. Những người khác đã ra khỏi một thân mồ hôi, nhưng chỉ có Lục Kỳ còn tựa một người không có chuyện gì giống nhau. Tinh thần và thể lực thịnh vượng vô cùng. Nhìn thấy mọi người thần thái mệt mỏi, Lục Kỳ liền để mọi người tại một chỗ tương đối bằng phẳng đất rừng ngồi xuống nghỉ ngơi, bổ sung thể lực. Mà ở này nghỉ ngơi khoảng cách, rất nhiều người đều nghị luận ầm ĩ, đàm luận như là thực sự có thể về đến đô thị đời sống. Nhưng bọn hắn chỗ lời đàm luận đề, tại Lục Kỳ nghe tới, nhưng đều là xa không thể chạm sự việc. Bởi vì bọn họ trong miệng nói tới sự việc, Lục Kỳ thế nhưng chưa bao giờ chạm đến cùng thể nghiệm qua. Cái gì đỉnh cấp tư gia tiệc tối, máy bay tư nhân, 5 tầng tư nhân hào trạch, 80 vạn một bình whisky, Singapore vườn hoa nhỏ chờ chút. Mặc dù Lục Kỳ chỉ là tại gần nhất ngồi, nhưng mà trong doanh địa tất cả mọi người, không luận đàm luận chuyện gì, hắn đều có thể nghe thanh thanh sở sở. Khi mà nghe được bên cạnh hắn những thứ này nhân khẩu bên trong đời sống lúc, Lục Kỳ giờ mới hiểu được, nguyên lai hiện thực trong đô thị, mình cùng bọn hắn chênh lệch là to lớn bao nhiêu. Ngay cả cùng hắn xảy ra quan hệ mấy người phụ nhân đôi câu vài lời, thì trong nháy mắt nhường Lục Kỳ thanh tỉnh nhận thức đến, kỳ thực hắn cùng giữa các nàng chênh lệch vẫn như cũ một cái trên trời một cái dưới đất. Ngay cả Việt Tư Đồng trong lúc lơ đãng nói ra một câu, đều bị Lục Kỳ kinh ngạc đến tê cả da đầu. Ta thế nhưng cùng cha ta được mời leo lên lầu Thiên An môn tham gia qua quốc khánh đại duyệt binh đây này. Lục Kỳ quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy Việt Tư Đồng chính vẻ mặt đắc ý nhìn Kim Hiền Châu, dương dương đắc ý nói. Lục Kỳ trong lòng âm thầm kinh ngạc, trời ạ, Tư Đồng muội muội phụ thân đến cùng là cái gì thân phận, thế mà được mời ra quốc khánh đại duyệt binh, hơn nữa còn leo lên qua lầu Thiên An môn. Cứ như vậy, bọn hắn từng cái từng câu nói chuyện phiếm, nhường Lục Kỳ trong nháy mắt cảm thấy mình như là một con quê mùa, một con chân chính con góc. Nhưng mọi người ở đây đắm chìm tại thời khắc này thư giãn thích ý lúc nghỉ ngơi khát lúc. Lục Kỳ lại là đột nhiên đứng lên, cảnh giác nhìn mọi người hậu phương rừng rậm. Mọi người tại nhìn thấy Lục Kỳ động tác này lúc, Lý Phi cùng Triệu Lôi hai người phản ứng nhanh chóng nhất, bởi vì bọn họ cùng Lục Kỳ trước đó đi ra thời gian bên trong, đã triệt để đúng Lục Kỳ tin phục. Chỉ nghe Lý Phi thì vội vàng đứng dậy, cầm lấy cung tên nhìn xem hướng phía sau. Nhìn thấy ba người cảnh giác thân ảnh cùng nét mặt sau đó, những người khác lúc này mới phản ứng lại. Sử Đa Đa cùng Kim Khải Trạch thì vội vàng đứng dậy đi tới Lục Kỳ bên người, cũng nhỏ giọng hỏi Lục Kỳ nói Lục huynh đệ, tình huống thế nào? Lúc này, Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung chúng nữ thì từng cái lên tiếng hỏi. Lại là nhìn thấy Lục Kỳ vội vàng đánh một cái suy thủ thế, sau đó đối tất cả mọi người vẫy vẫy tay, ra hiệu mọi người nhỏ giọng tự mình hướng về sau lưng di động. Sau đó liền thấy mọi người vội vàng khinh thân bước nhanh hướng về sau lưng Lục Kỳ di động. Mà hắn thì là cùng Lý Phi mấy người hết sức chăm chú nhìn chăm chú nghiêng phía trên mấy chục mét chỗ đất rừng, chỗ nào có một cục đá to lớn, trên tảng đá lúc này dấu tuyết. Nhưng Lục Kỳ lại là nghe được chỗ nào truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp, để người sau khi nghe mười phần sợ hãi. Nhưng có lẽ là phía trên vật kia thì cảm giác được Lục Kỳ đám người đoàn kết cùng mạnh hữu lực tổ chức lực. Ở đâu phát ra kia một tiếng thanh âm trầm thấp sau đó, liền không tiếp tục hiện thân uy hiếp mọi người, mà là lựa chọn chậm rãi thối lui. Nhưng Lục Kỳ hiểu rõ, nó có thể chỉ là khinh thường cùng nhiều người như vậy loại thú hai chân nổi tranh chấp mà thôi, rốt cuộc trong tay bọn họ cầm đó cũng đều là năng lực muốn nó mệnh ra hỏa sự việc. Cảm giác được nguy hiểm quá khứ, Lục Kỳ vội vàng thúc giục mọi người đứng dậy rời đi, với lại đem chính mình vừa nãy nghe được tiếng động tất cả đều nói cho mọi người, cũng là nghĩ để bọn hắn có một cái chính mình chính xác phán đoán, không muốn tại đây trước khi đi lưu lại cái gì tiếng mới. Tại Lục Kỳ thông minh lanh lợi chỉ huy dưới, một đoàn người rốt cục đi ra rừng rậm, đi tới trên bờ cát. Chúng nữ đang nhìn đến nước biển một khắc này, tất cả đều kìm lòng không được hướng phía bãi biển chạy tới. Mấy tháng không tiếp tục đặt chân bãi cát, lúc này chúng nữ hay là mười phần hưởng thụ. Có thể Lục Kỳ lại là vào lúc này, một khắc cũng không dám thả lòng cảnh giác, bởi vì hắn hiểu rõ phụ cận trên bờ cát, hắn cùng Lý Phi thế nhưng trải qua một hồi đáng sợ cơn ác mộng. Tựa hồ là nhìn ra Lục Kỳ nét mặt thể hiện ra tới cẩn thận, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng liền kịp thời khuyên can chúng nữ, để các nàng đội vàng xuất phát rời khỏi nơi này. Lục Kỳ thì cũng đúng hai nữ toát ra một tia tán thưởng. Lúc này, thấy Thẩm Băng hướng về đi tại phía trước nhất Lục Kỳ tiến lên đón. Cũng nhìn Lục Kỳ nét mặt nói Lục Kỳ, làm sao vậy? Vì sao thấy ngươi hôm nay dáng vẻ tâm sự nặng nề? Dọc theo con đường này, có thể đều không có đã nghe ngươi nói mấy câu. Nghe vậy, Lục Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Băng. Ám đạo quan sát của nàng lực còn thực là không tồi. Tỷ Thẩm Băng, như là thực sự về tới đô thị, ngươi có thể hay không lại tới tìm ta? Nghe nói như thế, Thẩm Băng cũng là thật bất ngờ, nàng là không nghĩ tới qua cái vấn đề này, nhưng lúc này Lục Kỳ tất nhiên hỏi lên, kia nàng vẫn đúng là được hảo hảo tự hỏi. Nhưng mà tại hai người sau lưng, Việt Tư Đồng lại là một cái nhảy cấm tiến lên đón, một cái khoác lên Lục Kỳ cánh tay vui vẻ nói tỷ Thẩm Băng, vấn đề này ngươi còn muốn nghĩ sao? Dù sao mặc kệ là trở về đô thị hay là lưu tại hải đảo, ta đều muốn cùng ca ca Lục Kỳ đợi cùng nhau. Nghe vậy, Thẩm Băng nhìn về phía Việt Tư Đồng, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói gừ, ngươi nhà đầu này thì ngươi lời nói nhanh, Lục Kỳ có muốn hay không chúng ta hay là hai việc khác nhau đâu. Lại nói, muốn là thực sự trở về đô thị, người khác nếu cùng ngươi đoạt lục kỳ lời nói, ngươi năng lực cướp qua sao? Chỉ dựa vào ngươi nói chuyện nhanh thế nhưng không nhất định là có thể đem hắn cái chốt tại bên cạnh ngươi nha. Vậy ta mặc kệ, dù sao ta muốn một thằng ngồi tiếp ca ca lục kỳ, hắn đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Nghe hai nữ đối thoại, lục kỳ trong lòng tự nhiên là hết sức vui mừng, nhất là Việt Tư Đồng, nha đầu này luôn luôn mặc kệ từ lúc nào, cuối cùng sẽ mang đến cho mình tràn đầy tâm trạng giá trị, để trong lòng hắn luôn luôn một mảnh mừng thầm. Nghe được Việt Tư Đồng về sau, Thẩm Băng lúc này thì nhìn về phía Lục Kỳ, trong đôi mắt hiện lên một vòng ngây ngô, sau đó nói một câu giọng nói trách cứ nói ngươi có thể là cái thứ nhất của ta, đụng nam nhân của ta. Ngươi hỏi ta dạng này vấn đề là nghĩ vứt bỏ ta, để cho ta về đến đô thị sau lại đi tìm một người nam nhân sao? Dĩ nhiên không phải, tỷ Thẩm Băng. Lục Kỳ vội vàng khoát tay trả lời. Lại là nghe Việt Tư Đồng đối Thẩm Băng nháy một cái con mắt, sau đó chỉ dùng ba người có thể nghe thấy âm thanh lịch lẩm nói, tỷ Thẩm Băng, yêu ngươi u. Sau đó chỉ thấy Thẩm Băng đi về phía Việt Tư Đồng, một chút đưa nàng theo Lục Kỳ trên cánh tay kéo ra, giáo dục nói giữa ban ngày không cho phép ngươi lôi lôi kéo kéo. Ồ. Việt Tư Đồng phát ra một tiếng thật dài tiếng đều kinh ngạc. Nghe được Lục Kỳ đều có chút không quan tâm, nhưng không thể không nói, hai nữ lần này tiểu ý nghiền ngẫm lời nói, quả thật làm cho Lục Kỳ trước đó tâm tình có không ít cải thiện. Hắn nhìn phía sau mọi người, thấy lập tức liền muốn đến chưa rồi, liền đề nghị mọi người tìm một chỗ rừng rậm tránh tránh thái dương, tiện thể tìm một chỗ để mọi người lấp lấp bao tử. Mọi người đối với Lục Kỳ đề nghị có thể nói là thỏa mãn đến cực điểm. Nhưng mọi người vừa tiến vào rừng rậm về sau, chương 477, hồ lang rơi vào, 1, chương 477, hồ lang rơi vào, 1, Lục Kỳ liền nghe được một đầu dã vật tiếng kêu, "Ca Lục Kỳ, đây là thanh âm gì?" Tựa như là bị cái gì khốn trụ giống nhau. Lục Kỳ sau lưng, Kim Hiển Châu dẫn đầu nghe được cái đó tiếng kêu, liền trước hết nhất nói a. "Thật a, quả thực có động vật tiếng kêu." Việt Tư Đồng thì mở miệng nói nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng cũng đều sôi nổi mở miệng, "Lục Kỳ, chúng ta qua xem một chút đi." Nghe được lời của mọi người, Lục Kỳ trong lòng cũng tò mò. Mặc dù bọn hắn mang đủ trong hai ngày muốn ăn đồ ăn, nhưng tất nhiên gặp phải cơ hội như vậy, đi xem thì sẽ không ảnh hưởng cái gì. Thế là hắn liền dẫn mọi người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới tìm kiếm, đi rồi gần 100 mét sau đó, bọn hắn đã cách xa bãi biển có một khoảng cách. Cho đến lúc này, bọn hắn mới đi đến được âm thanh kia phát ra chỗ. Một tới chỗ này, Lục Kỳ liền gặp được mặt đất có rất nhiều động vật dấu chân cùng cất đái. Mà ở trước mặt mọi người đỉnh đầu, thì là tại một cái trên sợi dây ngược lại treo lấy một con hình thể không phải rất lớn tượng cầu lại giống lang động vật. Hồ lang. Trong đám người, Triệu Lôi một ngụm gọi ra tên của tên kia, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đúng ra hỏa này là có hiểu rõ, thế là tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Lôi, chờ lấy hắn cho đại gia hỏa phổ biến rộng khắp một chút tri thức. Triệu Lôi cũng không có kéo dài, không có dây dưa dài dòng. Thì nói thứ này mặc dù rất nhiều người đều gọi nó hồ lang, nhưng kỳ thật nó chính là lang một cái chủng loại, chẳng qua gia hỏa này nhìn còn có chút tượng hồ ly. Ta tại bộ đội lúc, có rất nhiều hành động quân sự, đều sẽ đem xưng là hồ lang hành động. Gia hỏa này trời sinh tính xảo trá, không ngờ rằng lại là trồng đến như vậy một cái đơn giản săn bắn trang bị lên. Triệu Lôi nói xong, Sử Đa Đa liền đi tiến lên, nhìn một chút thợ săn bố trí dụ bắt bẫy. Lúc trước hắn tại khu cắm trại hang đá lúc, Lục Kỳ không tại, hắn cũng là học tập cùng nghiên cứu không ít dụ bắt bẫy phương pháp. Cho nên đang nhìn đến cái này thành công án lệ lúc, hắn cho dù hiểu rõ Lục Kỳ muốn dẫn lấy bọn hắn rời khỏi hải đảo, nhưng hắn ý nguyên vẫn là tò mò muốn học tập một chút, vì hắn bây chỉ bắt được tiểu thố thố, căn bản cũng không có thành công bắt được cái khác giá vật. Nhưng, nhìn một hồi, Sử Đa Đa nói một câu nói, này để mọi người đều kinh hãi một chút. Không sai không sai, nhìn tới bố trí cái này rơi vào người là cao thủ a. Các ngươi nhìn xem cái này bố trí phát gọi là bẫy treo chân tiểu kéo. Với lại người này xây dựng rơi vào năng lực bộ ở như thế tên giàu hạn, có thể thấy được hắn cơ quan thật là linh mẫn rất có cường độ. Với lại hắn nên đúng rơi vào tuyên chỉ thì có sự hiểu biết nhất định. Nghe được Sử Đa Đa phân tích, Lục Kỳ cũng đúng cái này xây dựng sản sinh hứng thú không nhỏ, chỉ có đang bấy lấy bộ phận dùng dây thừng, hẳn là nghĩ hết lượng giảm bớt vật liệu mà thôi, rốt cuộc dây leo tại đây trong rừng rất nhiều. Lục lão đại, gia hỏa này nên tại nơi này đã treo không ít thời gian, chúng ta muốn hay không đem nó trước cho trưng dụng, ăn chút tươi mới thịt nữa à? Sử Đa Đa kiểu nói này, Kim Khải Trạch, Lý Phi, Triệu Lôi tất cả đều ánh mắt sáng lên. Bọn hắn thế nhưng đang có ý này. Nhưng Lục Kỳ lại là hơi do dự một chút, hắn kỳ thực chủ yếu suy tính hay là tại này rời khỏi thời khắc, không muốn trêu chọc phiền phức gì. Nhưng ở lúc này, Việt Tư Đồng, Kim Hiển Châu còn có Viên San San giai nam và nữ, cũng đều sôi nổi nói chuyện, tỏ vẻ thứ này treo ở nơi này thời gian dài lời nói không chừng là người khác vứt bỏ xó bấy vừa vặn bị nàng nhóm hiện tại đụng phải. Nhìn thấy chúng nữ nét mặt về sau, Lục Kỳ thì bắt đầu ôm lấy dạng này may mắn tâm lý. Thế là liền nhả ra thúc đẩy, đánh lên cái này hồ lang chủ ý. Có Lục Kỳ gật đầu, Sử Đa Đa cùng Triệu Lôi hai người liền chủ động cầm xuống giải quyết đầu này hồ lang nhiệm vụ. Chỉ thấy Triệu Lôi mấy bước tiến lên, giơ lên một cái trường mâu cây gậy, nhị hồ không nói, dứt khoát nhanh chóng thì một gậy hướng phía đầu của nó ầm một tiếng liền đi qua. Sau đó liền thấy kia hồ sói chu kêu hai tiếng liền rốt cuộc bất động một chút. Lục Kỳ cũng vì Triệu Lôi chiêu này cho chấn kinh ngạc một chút. Ám đạo gia hỏa này ra tay quả nhiên bất phàm. Mà Sử Đa Đa thì là tại Triệu Lôi đem hồ lang theo không trung bung ra về sau, hắn liền móc ra trên người dao găm, chân chu bắt đầu xử lý dậy rồi hồ lang thịt tươi đến. Nhìn thấy hai nam nhân như vậy sấm rền gió cuốn về sau, Thẩm Băng mang theo Ali Mục Thành chúng nữ thì bắt đầu nhóm lửa đổ nướng chuẩn bị. Có người phụ trách nhặt củi, có người phụ trách nhóm lửa, còn có phụ trách nấu nước dự định cùng rau dại chút ít đun như một nồi. Lục Kỳ thì là không có việc gì, nhìn mọi người bận bịu như thế quên cả trời đất. Hắn ngược lại là có chút không thói quen. Vẹn vẹn nửa giờ sau, hai đống lửa trại đã thành công bị nhen lửa. Một đống lửa trên người phụ trách đồ nướng, một cái khác trên đống lửa phụ trách đun nhừ. Muối biển, rau dại, cỏ thơm, còn có một chút điểm phơi khô giã Marco. Nồi gốm bên trong ngừng ngược âm thanh, nghe Lục Kỳ cũng có điểm không được. Nhưng mọi người ở đây cũng đắm chìm trong phần này thức ăn ngon trong vui sướng lúc, xa xa trong rừng, một cái mạnh mẽ thân ảnh chính hướng phía mọi người vị trí mà đến. Với lại người này tiến lên tốc độ cùng thanh âm cũng đều là mười phần ẩn nấp cùng cẩn thận. Lục Kỳ vừa rồi tại đắm chìm trong mọi người tiếng gầm cùng vui sướng trong không khí, thì là không có kịp thời phát hiện xa xa người này đến. Chờ hắn có chỗ phát giác lúc, người đàn ông này đã xa xa phát hiện Lục Kỳ một nhóm người. Lục Kỳ phát hiện người này về sau, liền cầm cung tên đứng dậy, hướng phía cái hướng kia đi đến. Sau lưng Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Lý Phi, Kim Khải Trạch nhìn thấy Lục Kỳ đi ra sau liền thì đi theo. Làm sao vậy Lục Kỳ? Nhiếp Tiểu Dung nhìn về phía trước đất rừng, lại là cái gì cũng không có phát hiện. Lục Kỳ nhìn qua trước mắt đất rừng nơi nào đó, nét mặt hơi có chút hoài nghi, hẳn là xây dựng bẫy chủ nhân đến rồi, chỉ chẳng qua hắn là một người, có lẽ là kiêng kỵ chúng ta nhiều người không dám hiện thân mà thôi. Lục Kỳ nói xong, liền thấy Thẩm Băng tiến lên một bước, nhìn về phía trước rừng rậm nói Lục Kỳ, có phải chúng ta nên chủ động tiến lên giải thích một chút, hay là cấp cho hắn một chút đền bù? Rốt cuộc, chúng ta thực sự là không làm mà hưởng một phương, mặc dù chúng ta nhiều người, nhưng mảnh này rừng rậm chúng ta trước đó cũng không có tới qua, rất xa lạ. Nếu hắn còn có cái khác đồng bạn, có xung đột có thể cũng là chuyện phiền toái. Thẩm Băng Lục Kỳ sớm đã coi đoán trước, chẳng qua không ngờ rằng là loại tình huống này thế mà lại xuất hiện nhanh như vậy. Làm xuống đầu đồng ý chương 477, Hồ Lang rơi vào 2, chương 477, Hồ Lang rơi vào 2, nhưng coi như Lục Kỳ bốn người chuẩn bị tiến lên lúc, lại là phát hiện người kia chính bước nhanh rời đi. Hắn thế mà đi rồi. Dừng bước lại, Lục Kỳ buồn bực nói một câu. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung nhìn về phía hắn, có phải là hắn hay không nhìn thấy chúng ta đều mang cung tên, cho là chúng ta không dễ chọc, lúc này mới rời đi. Có khả năng này. Chẳng qua tên kia tốc độ rất nhanh, với lại hắn ở đây hành động lúc phát ra tiếng vang cũng là ta hiện nay nhìn thấy qua bí mật nhất một người. Có chút tài năng. Nếu là trước đó ta, là căn bản không phát hiện được hắn. Lục Kỳ nói rất chân thành, Lý Phi cùng Kim Khải Trạch thậm chí không có một chút xíu cảm giác, nhưng bọn hắn cũng đúng Lục Kỳ tin tưởng không nghi ngờ. Kim Khải Trạch lên tiếng hỏi Lục huynh đệ, tất nhiên người ta cũng đi rồi, đó chính là không có việc gì. Chúng ta trở về đi, cơm nước xong xuôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Lý Phi thì nhìn về phía Lục Kỳ, chính là Lục Kỳ huynh đệ, người kia nếu lại đến, chúng ta cho hắn một chút đền bù chính là. Cùng lắm thì chính là trao đổi một chút đồ ăn mà thôi. Sẽ không có cái gì phát sinh xung đột. Nghe vậy, Lục Kỳ cũng chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc cùng ba người về đến bên cạnh đống lửa. Những người còn lại thấy bốn người quay về, thì đều không có hỏi quá nhiều, nhưng Lục Kỳ tại về đến lửa trại trước sau khi ngồi xuống, lại luôn tâm thần có chút không tập trung. Mặc dù hắn hiện tại tính lực hơn người, khí lực hơn người, thể chất cùng sức phục hồi kinh người, hơn nữa còn có năng lực nhìn trong đêm, nhưng hắn cũng không cho là mình thì rất lợi hại. Chí ít hiện tại như thế. Vì tại đối mặt trên đảo rất nhiều dã thú lúc, hắn có thể hay không tự tin an toàn chạy trốn đều là vấn đề. Cho nên tại đây điểm biết nhau phía trên, đầu óc của hắn hay là thanh tỉnh. Mà vừa chuyện mới vừa xảy ra, liền để hắn cảm thấy bản lĩnh của mình thì không gì hơn cái này, vì luôn có một ít năng nhân dị sĩ sẽ để cho hắn cảm thấy sợ hãi thán phục. Trong rừng, một đạo nam tử thân ảnh thoáng hiện, chỉ gặp hắn một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ, lại dám trộm cầm lão tử con mồi, trở lại như cũ địa không chút kiêng kỵ nương ăn, thực sự là không đem lão tử đưa vào mắt ta. Cho rằng nhiều người, cho rằng mỗi người cũng có vũ khí thì ngon phải không? Lão tử ngược lại là muốn để các ngươi xem xét, dám trộm lão tử đồ vật kết cục. Nói xong lời hung ác sau đó, nam tử cũng không vội vã rời đi, mà là tại Lục Kỳ một đoàn người chung quanh ngoài trăm thước khảo sát một vòng, mà hắn làm như vậy, nguyên nhân chính là muốn làm hiểu rõ Lục Kỳ đợi người tới từ phương hướng nào, lại muốn đi hướng địa phương nào. Mà đối với nam tử hành động này, cho dù là Lục Kỳ đều không có phát hiện. Sau 2 giờ, Lục Kỳ một đoàn người đang ăn qua dừng lại mỹ thực sau đó, liền dự định tiếp tục lên đường, mà bởi vì mặt trời chói chang trên không, cho nên bọn hắn không có trở về bãi cắt tiến lên, mà là tiếp tục lựa chọn rừng rậm đường đi về phía trước. Thế nhưng, một đoàn người bèn bèn đi ra ngoài hai khoảng trăm thước về sau, liền tất cả đều ngừng lại. Đi ở trước nhất Lục Kỳ nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút kinh ngạc. Mà phía sau hắn mọi người tại đi lên phía trước lúc, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, từng cái tất cả đều có chút khó chịu, lập tức có người thì nôn khan lên. Đem vừa mới ăn vào đi đồ ăn cũng cho phun ra. Chỉ vì tại trước mặt bọn hắn trên một thân cây, chính treo một bộ độ cao hư thối thi thể. Thi thể là trở lên sâu tư thế bị người dập tại nơi này, mặc dù có thể nhìn ra được là đưa lưng về phía mọi người, nhưng này hư thối không chịu nổi nhục thân cũng đủ để cho hết thảy mọi người cảm thấy rợn cả tóc gáy. Lục Kỳ, con đứng nhìn làm gì? Chúng ta đi nhanh đi. Lục Kỳ bên cạnh Nhiếp Tiểu Dung nhìn thoáng qua trên cành cây treo thi thể, đội vàng thúc giục Lục Kỳ tiếp tục tiến lên. Những nữ nhân khác càng là hơn không còn dám ngẩng đầu, tất cả đều che miệng mũi, vì không khí nơi này thực sự tanh hôi đến cực điểm, nghe thấy tới trong không khí mùi vị này, nàng nhóm đều sẽ kìm lòng không được thì nghĩ đến lúc này trước mặt trên cành cây sắc đang trong quá trình phân hủy hình tượng. "Ca ca Lục Kỳ, chạy ngay đi, chạy ngay đi." Việt Tư Đồng kéo một cái Lục Kỳ, thúc giục nói, nhưng Lục Kỳ lại là không hề bị lay động, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ nhìn trên cành cây thi thể, lại chính là lúc này, trong rừng một trận gió thổi tới, phủ động lên chúng quanh quả cây, tất cả lá cây rào rào vang, đồng thời thì đem kia treo thi thể thổi chậm rãi quay người. A! Lưu Nhã Phỉ nhìn thấy bị gió thổi xoay người thi thể bộ mặt, kinh hãi trực tiếp hô to một tiếng. Lục Kỳ hướng phía nàng nhìn thoáng qua, cũng đành chịu lắc đầu, đây đều là nhát gan lại hiếu kỳ kết cục. Nhưng chính là bởi vì Lưu Nhã Phỉ này một cú họng, những kia nguyên bản không dám ngẩng đầu nữ nhân, từng cái thì đều không có nhịn xuống ngẩng đầu lên. Lần này, nàng này một cú họng thật giống như chọc tổ ong vò vẽ dường như mấy cái nhát gan nữ nhân một mạch tất cả đều nhào về phía Lục Kỳ bên người. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi cũng tới đến Lục Kỳ bên cạnh, Kim Khải Trạch che miệng mũi, "Lục huynh đệ, gia hỏa này xem xét thực sự không phải tự sát a. Sâu cao như vậy, như là bị giết." Nghe vậy, Lục Kỳ đối Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai nữ nói, "Tỷ Tiểu Dung, tỷ Thẩm Băng, các ngươi mang theo những người khác đi trước, ở phía trước chờ chúng ta." "Ừm." Mặc dù khó hiểu Lục Kỳ lưu lại muốn làm gì, nhưng Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hay là đáp một tiếng, sau đó liền mang theo những nữ nhân khác dẫn đầu hướng về phía trước đi vòng qua đi. Mà hiện tại thì chỉ để lại Kim Khải Trạch, Lý Phi, Triệu Lôi, Sử Đa Đa cùng Lục Kỳ năm cái nam nhân. Thẳng đến lúc này, Lục Kỳ mới nhìn giữa không trùng treo thi thể, chặt chẽ nhìn mặt mày bị dán tại nơi này, chỉ có bị giết một loại khả năng tính, nhưng hắn vì sao lại bị người như thế đối lại đâu? Nghe được Lục Kỳ về sau, Kim Khải Trạch bốn người cũng là vẻ mặt lo nghĩ, mặc dù bọn hắn trong lòng của mỗi người đều sẽ có khác biệt suy đoán, nhưng là đều không có ở thời điểm này nói ra miệng. Chỉ thấy Kim Khải Trạch nhìn về phía Lục Kỳ, "Lục Kỳ, ngươi có ý nghĩ gì sao? Này thi thể hư thối trình độ thực sự có chút dọa người, chúng ta hay là rời khỏi nơi này đi." Nghe được Kim Khải Trạch thúc giục sau đó, Lục Kỳ đối hắn đáp một tiếng, sau đó liền chuẩn bị cùng bốn người rời khỏi. Nhưng mà mới vừa đi ra đi mấy bước lúc, hắn ánh mắt xéo qua lại là nhìn xem đến một bên trong đùi bỏ lưu lại một số người vì cái gì đồ vật cùng dấu vết. Sau đó chỉ thấy hắn đi ra phía trước, đi tới chỗ kia bụi cỏ một bên, lại là nhìn thấy trên mặt đất có một ít sử dụng tới đi săn dùng làm bằng gỗ công cụ cùng dây thừng, còn có một số động vật lông tóc, nhìn kỹ, trên mặt đất còn có lưu một ít có thể thấy được khô được vết máu. Nhìn thấy những vật này sau đó, Lục Kỳ liền vội vàng nhường bốn người tách ra tại đây chung quanh xem xét một chút, xem xét phải chăng còn có cái khác dấu vết để lại. Nhưng, này không nhìn không biết, xem xét phía dưới vẫn đúng là nhường năm người phát hiện một ít hắn mánh khỏe, Kim Khải Trạch dẫn đầu tại khoảng cách chỗ không xa lại thấy được một ít thô mộc cùng dây leo, còn có một số dùng dao tước nhọn gậy gỗ, Lý Phi thì tại cách đó không xa phát hiện một cái cỏ dại che đậy nhìn hố đất bấy, bên trong cắm lít nha lít nhít nhọn chạm gậy gỗ. Mà Sử Đa Đa cùng Triệu Lôi thì là tại chỗ khác thì phát hiện một ít động vật lông tóc cùng vết máu, còn có hai cỗ bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn thỏ dừng thi thể, với lại cổ của bọn nó trên đều còn bị phủ lấy cùng loại mịn dây thừng. Lục Kỳ tiến lên nhìn xem lúc, phát hiện kiểu này dây thừng vật liệu mặc dù vô cùng tự nhiên, nhưng là mười phần có tính bền dẻo. Căn bản sẽ không như vậy mà đơn giản bị kéo đứt. Chương 478, hư thối thi thể, 1, chương 478, hư thối thi thể, 1, tra xét nơi này phát hiện tất cả manh mối sau đó, Lục Kỳ trong lòng lập tức đúng làm những chuyện này người có một cái cực kỳ nguy hiểm dự phán. Chỉ nghe hắn đôi bốn người suy tư nói theo xung quanh đây để lại đồ vật cùng nơi này vị trí đến xem, nơi này hẳn là một chỗ thường xuyên bị xây dựng bấy chỗ. Với lại theo này mấy chỗ mặt đất có vết máu cùng một ít dã thu lông tóc chỗ nhìn xem, nơi này rõ ràng có người xây dựng qua cỡ lớn bổ thú bấy, mà những thứ này lông tóc cùng vết máu hẳn là những kia hơi lớn dã thú tránh thoát bấy thời lưu lại. Cái gì? Lục lão đại ngươi nói đây đều là cái đó xây dựng bấy người làm sự việc. Kia bị treo cổ người đâu? Sử Đa Đa nhìn về phía Lục Kỳ, nghi ngờ hỏi. Lục Kỳ thì là nhìn về phía trên cành cây treo thi thể, trong mắt chảy ra một tia chẳng lành dự cảm hắn có lẽ là đắc tội tạm biệt người kia a. Bằng không cũng không có khả năng bị sâu chết tại nơi này, hơn nữa nhìn những thứ này bấy chỗ thu xếp vị trí, có thể người kia là nghĩ sử dụng giá hỏa này cuối cùng một chút giá trị đi. Nghe vậy, Kim Khải Trạch bốn người nhìn nhau sững sờ, nhất là Lý Phi, nét mặt không thể tin dò hỏi không thể nào. Lẽ nào hắn là đem này thi thể coi là đi săn mồi nhự sử dụng sao? Lục Kỳ nhìn về phía Lý Phi, lại là nhẹ nhàng gật đầu. A, không thể nào. Đây con mẹ nó người nào ác như vậy a? Ngay cả người đã chết cũng không dung tha, còn muốn ép cùng sử dụng hắn cuối cùng giá trị. Đi thôi. Lục Kỳ nói một câu liền hướng về phía trước đi đến, Kim Khải Trạch ba người vội vàng đuổi theo. Nhưng đi ra ngoài xa mười mấy mét về sau, Lục Kỳ lại dừng lại bước chân, quay người lần nữa nhìn về phía giữa không trung thi thể. Ba người khó hiểu Lục Kỳ cử động, Sử Đa Đa hỏi Lục lão đại, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Nghe vậy, Lục Kỳ lại là nhẹ thở dài một cái nói mặc dù không biết gia hỏa này khi còn sống là tốt là xấu, nhưng mà bây giờ lại để cho chúng ta gặp phải. Gia Gia đã từng nói với ta, duyên tại thiên định, điểm dựa vào người vì. Khổ hải từ hàng gặp phải chính là duyên phận, duyên là một lần tình cờ gặp nhau, điểm là lẫn nhau kính trọng. Ngươi kính ta một phần, ta kính ngươi một thước. Mặc dù hắn nói rất đúng làm nghề y hỏi bệnh đạo lý, nhưng hôm nay chúng ta gặp được gia hỏa này, có thể cũng là một loại duyên đi. Mặc dù không biết điều này có ý vị gì, nhưng tối thiểu đúng chúng ta mà nói, là một loại cảnh cáo. Là gia hỏa này nhường chúng ta biết tại mảnh này trong rừng rậm tồn tại nguy hiểm. Này không phải là không một loại duyên phận đâu. Thế là, bốn người tại Lục Kỳ theo đề nghị, dự định đúng cố này treo thi thể làm một chút đơn giản hậu sự xử lý, chỉ gặp bọn họ dưới sự chỉ huy của Lục Kỳ, đem liên tiếp thi thể dây leo cho cắt đứt, sau đó đem thi thể lôi vào cách đó không xa cái đó bầy hố đất trong, đem nó cho che đậy giấu đi. Làm xong những chuyện này lúc, Lục Kỳ lúc này mới trong lòng buông lỏng, cùng bốn người hướng về phía trước sớm đã chờ tại phía trước Nhiếp Tiểu Dung đám người đi đến. Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng và nữ xa xa nhìn thấy Lục Kỳ năm người hành động sau đó, thoạt đầu thật là không hiểu, vô cùng mâu thuẫn, nhưng khi các nàng xem đến Lục Kỳ năm người làm xong tất cả sau đó, trong lòng tất cả đều có khâm phục tâm ý nhìn Lục Kỳ đi tới. Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng lại là đồng thời theo chính mình trong hành trang tìm ra một viên sạch sẽ thủ cân, đưa về phía Lục Kỳ, muốn cho hắn lau lau mồ hôi trán. Nhưng Lục Kỳ lại là cũng không tiếp nhận tay, mà là khờ cười lấy dùng ống tay áo của mình lau lau rồi một chút cái chán cũng giải thích nói tỷ tiểu dung, tỷ thẩm băng, vừa nãy ta việc làm các ngươi không kiêng kỵ sao? Lại nói hai ngươi thủ cân như vậy sạch sẽ, ta cũng không nhẫn tâm cho các ngươi làm bẩn. Sau đó, và chúng người đều tới bên cạnh hắn về sau, Lục Kỳ mười phần nói nghiêm túc nơi này khoảng cách khu cắm trại của Vương Bưu còn có không ít lộ trình muốn đi, tiếp xuống trong hành trình, mọi người nhất định phải chú ý bên người tất cả tiếng động, nhất định phải cẩn thận một chút. Ca ca Lục Kỳ, chúng ta có ngươi bồi tiếp thì sợ gì? Việt Tư Đồng luôn luôn đoạt tại người khác phía trước cái thứ nhất đáp lại Lục Kỳ, Kim Hiển Châu thì thuận miệng liền nói chính là A ca Lục Kỳ, có ngươi đang, ta mới không lo lắng đâu. Nghe được hai nữ lời nói, người khác thì là ngầm thừa nhận bình thường nét mặt nhìn về phía Lục Kỳ. Giống như hai nữ nói cũng mười phần có lý giống như, ai đều không có lại nói cái gì. Chỉ có Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai nữ thúc giục Lục Kỳ nói đi nhanh đi, hy vọng đuổi trước khi trời tối, có thể mau sớm đến khu cắm trại của Vương Ưu. Nghe vậy, Lục Kỳ cũng chỉ đành rất nhỏ cười một tiếng, không lại chỉ hoãn thời gian, mang theo mọi người tiếp tục hướng về trước mặt rừng rậm đi đến. Thế nhưng, coi như hắn mới vừa đi ra vài chục bước lúc, lại là nghe được phía sau Sử Đà Đà thanh âm hoảng sợ đột nhiên nổ vang. A, Lục lão đại, a, cứu mạng a. Lục Kỳ cùng sau lưng cả đám vội vàng hướng về phía sau nhìn lại, lại là nhìn thấy Sử Đà Đà thế mà một chân bị một cái cứng cỏi bệnh dây thừng bao lấy chân phải cổ chân, sau đó treo ngược giữa không trung, mà dây thừng một đầu khác thì là sử dụng dây leo bị trói ở bên cạnh trên đại thụ một cái trên cành cây. Ngẩng đầu đi xem cái kia thân cây, chừng cánh tay quy mô với lại rất là thon dài, thì không biết xây dựng cái này bẫy người rốt cục là một người hay là mấy người. Vì cùng loại như vậy phát động treo ngược bẫy nhằm vào cỡ nhỏ con mồi rất dễ dàng xây dựng, nhưng mà đối với Sử Đà Đà như vậy một cái sắp thành niên nam nhân mà nói là mười phần không dễ dàng. Nhưng bây giờ lại là chân chân thật thật ra hiện tại Lục Kỳ trước mặt. Sử Đà Đà, chớ lộn xộn. Nhìn thấy đi tại đám người cuối cùng Sử Đà Đà thế mà xui xẻo như vậy, người khác đều không có đoán đúng phát động cơ quan, lại là hết lần này tới lần khác bị hắn cho đặt trúng. Tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Nhưng nhìn thấy lúc này Sử Đà Đà hoảng hốt lo sợ, lung tung giãy giụa dáng vẻ về sau, Lục Kỳ hướng về Sử Đà Đà đi đến, đồng thời la lớn. Bởi vì hắn sợ sẽ có cái khác liên hoàn bẫy tại nơi này. Nếu là thật có lời nói, vậy bọn hắn ở đây mỗi người có thể đều sẽ gặp nguy hiểm. Nghe được Lục Kỳ về sau, Sử Đà Đà nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, để cho mình duy trì bình tĩnh. Lục lão đại, ta không sao. Chẳng qua là vừa nãy quá sợ hãi. Sử Đà Đà nhìn thấy Lục Kỳ đã tới trước mặt mình về sau, trong lòng của hắn liền đã bình tĩnh không ít. Liền chủ động lên tiếng nói một câu. Thế nhưng Lục Kỳ nét mặt lại là một chút cũng không dám thả lỏng, mà là chuyển hướng sau lưng tất cả mọi người lần nữa dặn dò một câu đạo mọi người nhất định phải cẩn thận dưới chân, cẩn thận bên cạnh giấu giếm mấy cơ quan. Sau đó nhìn cách mặt đất đủ có một m5 Sử Đà Đà, sau đó quan sát một chút hắn cùng hắn phía dưới mặt đất tình huống về sau, Lục Kỳ này mới khiến Kim Khải Trạch tiến lên giúp hắn đem Sử Đà Đà hướng xuống chảnh. Thế nhưng Kim Khải Trạch vừa mới dùng lực, Sử Đà Đà thì bị đau hô một tiếng. Lục Kỳ vội vàng ngẩng đầu lần nữa quan sát, lại là phát hiện Sử Đà Đà mắt cá chân chỗ có một đạo rõ ràng chảy ra, hơn nữa còn giữ lại huyết. Hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai Sử Đà Đà mới vừa rồi bị dây thừng sâu lúc thức dậy mắt cá chân bị làm đả thương. Thế là hắn một tiếng gọi tới Kim Hiền Châu, nhường nàng dẫm lên bờ vai của mình, đứng ở trên vai của mình cầm dao găm là Sử Đà Đà đem quấn quanh ở cổ chân trên dây thừng cho cắt ra. Sử Đà Đà lúc này mới bị Lý Phi cùng Kim Khải Trạch hai người cho an toàn đó lấy. Bấy rừng rậm vừa đem dây thừng cưa đứt sau đó, Sử Đà Đà liền rớt xuống, bị Lý Phi cùng Kim Khải Trạch cho tiếp được. Mà Kim Hiền Châu thì cũng là bởi vì một cái không có đứng vững mà ngã xuống, may mắn mà có Lục Kỳ tay mắt lanh lẹ, đưa nàng một chút ôm vào trong ngực của mình, lúc này mới không có té nàng. Hiền Châu, ngươi không sao chứ? Có hay không có hủ dọa ngươi? Một bên Kim Khải Trạch vừa định mở miệng quan tâm muội muội của mình lúc, lại là nhìn thấy Lục Kỳ chính ôm Kim Hiền Châu cũng quan tâm hỏi, cái này khiến hắn cái này chuẩn đại cứu ca thấy vậy lòng tràn đầy vui vẻ. Nếu là muội muội của mình có thể bị Lục Kỳ huynh đệ một thẳng như vậy quan tâm lời nói, vậy hắn cái này đại cứu ca tại tất cả khu cắm trại nhân trung coi như một thằng thật có phúc. Ta không sao ca Lục Kỳ, ngươi thả ta xuống đi. Nhìn thấy tất cả mọi người hướng về bọn hắn nhìn tới, Kim Hiền Châu vội vàng ôn nhu đối với Lục Kỳ nói một câu. Lục Kỳ lúc này mới đem Kim Hiền Châu cho để xuống. Sau đó hắn nhìn về phía Sử Đà Đà, không có sao chứ? Vừa nãy có chuyện gì vậy? Ngươi dẫm lên chỗ kia bị treo lên. Nghe vậy, Sử Đà Đà quay đầu nhìn về phía một bên mặt đất, lòng vẫn còn sợ hãi nói với Lục Kỳ ta không sao lão đại, vừa nay chính là không cẩn thận dẫm lên nơi này, cho nên liền bị treo lên. Theo Sử Đà Đà chỉ chỗ nhìn lại, Lục Kỳ lúc này mới nhìn thấy mặt đất trong bụi cỏ, ở tàng xây dựng bấy di lưu lại dấu vết, cùng với hai cây phát động bấy chế tác gậy gỗ. Kỳ thực Sử Đà Đà chính là bởi vì nhìn thấy mặt đất hai cây có người vi ngân dấu vết gậy gỗ chẳng qua thấy chúng nó cứ như vậy tùy tiện trên mặt đất để đó, cho nên hắn liền thấy hiếu kỳ đá một cước, kết quả là xui xẻo. Vốn định thành thành thật thật đem hành vi của mình nói ra tới, nhưng lại sợ người khác chê cười chính mình, thế là liền đơn giản trả lời Lục Kỳ một câu. Nghe vậy, Lục Kỳ đầu tiên là nhìn thoáng qua Sử Đà Đà, gặp hắn tâm trạng ổn định về sau, liền lần nữa nhìn về phía mặt đất xây dựng bấy dấu vết lưu lại tới. Lục huynh đệ, ngươi làm sao còn nhìn xem những vật này, hữu dụng không? Nhìn thấy Lục Kỳ ngồi xổm trên mặt đất một mực nhìn lấy xây dựng bấy vật lưu lại, Kim Khải Trạch liền hỏi Lục Kỳ. Lục Kỳ thì là nghi ngờ cầm lấy mặt đất một cái nhánh cây, đối mấy người quơ, sau đó nói một câu Kim đại ca, đương nhiên hữu dụng. Ngươi nhìn xem, nếu quan sát của ta không có sai, cái này bấy thế nhưng mới bố trí thật là không có bao lâu thời gian a. Cái gì? Không có bao lâu thời gian? ngươi là nói cái này bấy lại là có người mới bố trí xong sao? Nghe nói Lục Kỳ về sau, Kim Khải Trạch, Lý Phi còn có Sử Đa Đa cùng Triệu Lôi tất cả đều cảm giác được một trận hoảng sợ. Lẽ nào là có người cố ý tại nhằm vào bọn họ sao? Bốn người trong lòng gần như đồng thời sản sinh dạng này một cái lo lắng. Lục Kỳ ở thời điểm này đã nhận thức được mảnh này rừng rậm nguy hiểm, cho nên hắn liền quả quyết kêu rừng tiến lên đội ngũ, làm cho tất cả mọi người biến động tiến lên phương hướng. Dự định hướng về bãi cắt mà đi, rốt cuộc trên bãi cắt là không có gì có thể xây dựng bấy điều kiện. Thế nhưng, ngay tại Lục Kỳ dẫn đầu mọi người vừa mới chuyển biến phương hướng về sau, người đứng phía sau trong đám, lần nữa chuyển đến hét thảm một tiếng. Lần này là đi trong đám người ở giữa cạnh ngoài Ali. Mà nàng lúc này, một cái chân đã dẫm vào khoảng chừng nửa mét sâu một chỗ tiểu hố đất bên trong. Làm nàng hoảng sợ muốn đem chân theo hố đất bên trong kéo lúc đi ra, lại là cảm giác trên đùi đột nhiên chuyển đến một hồi đau đớn kịch liệt. Sau đó, nàng thì cũng không dám lại lộn xộn. Mọi người tại nghe được giọng Ali về sau, tất cả đều ngừng lại, cảm giác sợ hãi trong nháy mắt truyền khắp trong lòng của mỗi người. Mục Thanh cùng Huệ Thư Kỳ trước tiên đi tới Ali bên người. Không Minh Chân cùng Mục Thành cho rằng Ali là không có khí lực đem chân cho rút ra, liền nóng nảy nói chương 478, hư thối thi thể, 2, chương 478, hư thối thi thể, 2, Ali ngươi làm sao vậy? Ta giúp ngươi đem chân rút ra. Nói xong chỉ thấy nàng túi người xuống, dự định đem Ali chân phải cho dùng sức nhấc lên. Nhưng vào lúc này, Ali lại là mười phần vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng đừng. Đừng nhúc nhích Mục Thành, ta năng lực cảm giác được chân của ta bị cái quái gì thế kẹp lại lại đâm vào bắp chân bên trong đi. Hiện tại có càng sẽ chỉ làm ta càng thêm đau đớn. Lúc này Lục Kỳ cùng Triệu Lôi cũng tới đến Ali bên người, thực sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, liền ngồi xuống thân thể, xem xét dậy rồi Ali thương thế, a, đây là bẫy cây bắt rồi. Đúng lúc này, Triệu Lôi vừa lên đến, liền nói ra bị Ali đạp trúng bẫy tên. Nào rồi thả bẫy. Vây quanh người tất cả đều nhìn về phía Triệu Lôi, chờ đợi hắn tiến một bước giải thích, nhưng Triệu Lôi lại là nhìn về phía Ali, dò hỏi Ali, nói một câu ngươi hiện tại trên đùi cụ thể ở đâu đau. Nghe vậy, Ali nét mặt thống khổ đội vàng trả lời tất cả bắp chân hai bên trái phải có kịch liệt đau đớn, ta có thể cảm giác được có mấy cây bén nhọn vật đâm vào giữa hai chân. Vậy ngươi lòng bàn chân có đau không? Triệu Lôi lại hỏi. Lại là thấy Ali lắc đầu liên tục tỏ vẻ không đau. Thế là mọi người liền nhìn thấy Triệu Lôi thở phào nhẹ nhõm giải thích nói ngươi vô cùng vận may, dẫm lên đây là cái giản lược bản bẫy cây bắt rồi. Tiểu này bẫy tại Việt chiến trong lúc đó ứng dụng rất nhiều, đều là Việt Nam đúng nước Mỹ binh sĩ tại rừng rậm trong chiến đấu thường dùng kỹ năng. Mặc dù rất đơn giản, nhưng là cho không ít nước Mỹ lưu lại bóng ma tâm lý. Lợi hại như thế sao? Sử Đa Đa sợ hãi than một câu. Nhưng lúc này Huệ Thư Kỳ lại là nhìn về phía Triệu Lôi đạo ai nha ngươi đừng nói nhiều như vậy, hay là trước đem Ali cứu một cái đi. Mục Thanh lúc này cũng gấp nhìn về phía Triệu Lôi chính là A Triệu Lôi, ngươi tất nhiên hiểu cái này bẫy nguyên lý, trước hết đem Ali cứu một chút. Nhưng ngay tại mấy người thúc giục Triệu Lôi lúc, Lục Kỳ thì là lấy ra dao găm, đã tại Ali đuổi phải hai bên trái phải bắt đầu đào đất. Lục Kỳ ngươi đây là. Huệ Thư Kỳ lo lắng nhìn về phía Lục Kỳ, sợ hắn làm việc sai lầm hai lần làm bị thương Ali chân lúc, lại là nghe được Triệu Lôi nói. Không sai không sai, nhìn tới Lục huynh đệ là cẩn thận người a. Đã nhìn ra phá giải này bấy biện pháp. Nói xong hắn thì tại Ali đuổi phải ngoài ra một bên bắt đầu đào đất. Hai người tại Ali chân hai bên trái phải sử dụng trong tay dao găm đồng thời xuống dưới đào lấy, mười mấy hơi thở về sau, liền thấy từng cây nghiêng xuống dưới gai nhọn bị hai người theo riêng phần mình đào hố đất một bên bên trong lấy ra ngoài. Triệu Lôi lúc này lại cho mọi người giảng đạo tiểu này bấy 10 phần đơn giản, chính là một cái hố đất, sau đó tại hố đất hai bên đem vóc nhọn gậy gỗ hoặc là tham trúc một đầu chèn hố đất một bên, ngoài ra bén nhọn một đầu nghiêng xuống dưới, mãi đến khi đem hai bên cạnh hố đất cắm đầy bén vật, một sáng có người dẫm vào đi, rồi sẽ theo bản năng vì sợ sệt mà có cẳng, khi đó những thứ này nghiêng xuống dưới gai ngược rồi sẽ trong nháy mắt vào bắp chân trong thịt. Với lại càng kéo chân gai nhọn rồi sẽ càng sâu, cho người ta đem lại cực hạn đau khổ, thậm chí sẽ tạo thành lo lắng tính mạng. A, nghiêm trọng như vậy. Huệ Thư Kỳ cùng Mục Thanh cũng bắt đầu là Ali vết thương lo lắng. Xây dựng như vậy bấy người, thực sự là quá ghê tởm. Mục Thanh ở một bên cũng là phẫn hận nói xong. Chỉ có Lục Kỳ còn đang không ngừng xuống dưới đào lấy hơn nữa là không ngừng đem bên trong gai nhọn lấy ra. A, đau quá a. Mãi đến khi Ali lần nữa thống khổ hô lên một tiếng về sau, Lục Kỳ lúc này mới ngừng động tác trong tay, vì hiện tại hắn trước mắt là Ali bắp chân trên bụng chính ghim một cái bén nhọn gai gỗ. Không tốt. Lục Kỳ vừa mới nhìn thấy Ali bắp chân trên bụng cắm một cái gai gỗ về sau, lại là nét mặt càng thêm ngưng trọng nói. Vì tại đây căn gai gỗ phía dưới, còn có 3-4 cây có thể thấy được gai gỗ đâm vào Ali bắp chân bên trong, sâu cạn không đồng nhất. Làm sao vậy Lục Kỳ? Huệ Thư Kỳ lo lắng hỏi Lục Kỳ, lại là nhìn thấy Lục Kỳ nét mặt rất là ngưng trọng trả lời nàng bắp chân bên trái. Hiện nay ta mắt trần có thể thấy gai gỗ thì có 4 cái. Với lại bên phải tình huống thì không nhiều lạc quan. Nghe vậy Triệu Lôi cũng đội vàng tăng nhanh đào móc tốc độ. Hồi lâu sau, mọi người tại chỗ chờ đợi, mà Lục Kỳ cùng Triệu Lôi hai người thì là tại trải qua một phen tỉ mỉ giải cứu sau đó, lúc này mới thành công đem Ali cho cứu ra. Nhưng mà, bắp chân của nàng trên cũng đã nhiều ước chừng 9 cái gai nhọn. Đùi phải cạnh ngoài cắm 5 cái, bên trong 4 cái. Làm Ali bị Lục Kỳ ôm ngồi xuống trên một tảng đá sau đó, nhìn thấy Ali trên đùi cắm 9 cái bén nhọn gai gỗ, những nữ nhân khác đều là tiếng mắng một mảnh. Rốt cuộc thời gian chung sống dài như vậy bên trong, Ali cùng Mục Thanh hai nữ cho mọi người quá nhiều cảm giác an toàn. Mà giờ khắc này nhìn thấy Ali vẻ mặt thống khổ, nàng nhóm tất cả đều cảm động lây bình thường, đúng xây dựng bấy người kia phẫn hận không thôi. Nhìn Ali lúc này nét mặt, Lục Kỳ y nguyên vẫn là nói Ali, ngươi muốn kiên trì một chút, ta phải đem ngươi trên đùi vào đi gai gỗ trước cho rút ra. Bằng không ngươi sẽ mất máu quá nhiều nghiêm trọng còn có thể dẫn tới ung thư máu. Do đó, ngươi nhất định phải kiên cường điểm, phải chịu đựng. Nghe Lục Kỳ nói xong, Ali cắn răng nghiêm túc gật đầu một cái. Nàng làm nhưng hiểu rõ Lục Kỳ đây là vì tốt cho mình, cho nên chỉ cần có thể bảo mệnh, dù sao cũng so tiếp nhận đau một chút khổ muốn có lời nhiều lắm, lại nói chịu đựng đau khổ, tại nàng chức nghiệp bảo tiêu vấn luyện lúc, cũng là thường xuyên ăn, cho nên nàng làm ở dưới nét mặt, cho dù Kim Khải Trạch và bốn nam nhân nhìn, trong nội tâm cũng phải nói một câu khâm phục. A. Thế nhưng, Lục Kỳ đang nhìn đến Ali gật đầu trong nháy mắt, liền tóm lấy hai cây gai gỗ trực tiếp ngay lập tức tấn manh cho rút ra. Đồng thời Ali hét thảm một tiếng thì vang lên theo, "Ali ngươi phải kiên trì lên a." Huệ thư kỳ đau lòng nhìn về phía Ali, rốt cuộc Ali thế nhưng vẫn đi theo mình người, mặc dù hai nữ trước kia là thuộc về thuê quan hệ, nhưng hiện tại nơi này sinh công việc thời gian lâu như vậy trong, quan hệ của các nàng sớm đã siêu việt thuê quan hệ, càng giống là tỷ muội ở giữa quan tâm. "A, đau quá a." Lúc này, Lục Kỳ xuất thủ lần nữa, đem ngoài ra hai cây gai gỗ thì theo Ali trên đùi cho nhổ xuống. Ali tiếng kêu thảm thiết lập tức tại mảnh này trong rừng rậm vang lên, nghe cả đám nữ nhân mỗi cái sắc mặt hoán giận. Theo Lục Kỳ lần lượt đem chèn giữa hai chân gai gỗ rút ra, cùng Ali lần lượt phát ra đau đớn kêu thảm. Rất nhiều nữ nhân cũng nhịn không được nữa bưng kín lỗ tai của mình, mãi đến khi cuối cùng một chi cành cây đâm bị rút ra về sau, Lục Kỳ lúc này mới vội vàng lấy ra cầm máu mang cùng băng gạc là Ali nhanh chóng làm vết thương băng bó. Mà chờ hắn làm xong những thứ này, ngẩng đầu về sau, Nhất Tiểu Dung cùng cái khác nữ nhân mới phát hiện, Lục Kỳ thế mà đầu đầy mồ hôi, Ali thì là sắc mặt bại, vẻ mặt mỏi mệt. Lục Kỳ thì không nghĩ tới chính mình sẽ ra như thế mồ hôi, xem ra là Ali vừa nãy kia thống khổ tiếng kêu to, nhường hắn cảm thấy quá khẩn trương. Nghỉ ngơi một lát sau đó, Lục Kỳ lần nữa nhìn về phía chúng nhân nói mảnh này trong rừng rậm bẫy tuyệt đối không ít, mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận một ít, không muốn dẫm địa phương xa lạ. Lục lão đại, vừa nãy cái này bẫy xem ra thì thời gian không dài đi. Ngươi nói có phải hay không trước đó người kia hắn cố ý tại nhằm vào chúng ta nha? Sử Đa Đa vẻ mặt tức giận nhìn về phía Lục Kỳ, đem trong lòng mình phỏng đoán lời nói ra. Nhưng Lục Kỳ nghe qua sau đó, lại là lắc đầu tỏ vẻ đạo vừa nãy cái đó bây hẳn không phải là mới xây dựng mà là trước đó thì có cho tới bây giờ, chỉ có thể nói chúng ta có chút không nhiều vận may thôi. Nhưng cũng may Kim Đại Ca cùng Ali cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Đây cũng là một loại chuyện may mắn đi. Lục Kỳ, hiện tại chúng ta là tiếp tục tiến về bãi cát sao? Nhất Tiểu Dung nhìn về phía Lục Kỳ, có chút bận tâm hỏi. Lục Kỳ nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, kiên định nói ra, khẳng định phải đi bãi cát, chỗ nào tầm mắt tốt, không dễ dàng xây dựng bất kỳ bẫy, chúng ta hành tẩu sẽ an toàn hơn một ít. Với lại, chúng ta nên mau chóng tiến đến bãi cát mới là. Nói xong, mọi người liên tục gật đầu, tất cả đều tại Lục Kỳ dẫn đầu hạ tiếp tục hướng về bãi cát phương hướng mà đi. Nhưng mà mặc dù bọn hắn đã cẩn thận như vậy, nhưng vẫn là tại đi hướng bãi cát ngắn ngủi trên khoảng trăm thước bên trong, lần nữa gặp xây dựng ở đây bấy, đất rừng bên dưới, vì bãi cát đã ra hiện tại trong tầm mắt, Lục Kỳ liền đi càng thêm nhanh hơn một chút nhịp chân, mà hắn người đứng phía sau, tất cả đều theo sát cước bộ của hắn, cũng không dám lại có cái khác tò mò tâm tư. Nhưng ngay tại Lục Kỳ muốn đi ra đất rừng lúc, nhưng mà bất ngờ lại lần nữa đã xảy ra. Bởi vì hắn không cẩn thận tại dẫm qua dưới cây một mảnh bụi cỏ lúc, nhưng chưa từng nghĩ chính mình trong lúc vô tình xúc động dưới chân xây dựng một cái bẫy cơ quan. Chỉ thấy bên người một cái dây leo vụt một chút, thì bay ra ngoài, sau lưng những người khác còn vẻ mặt một lúc, Lục Kỳ lại là nghe được bên cạnh trên đại thụ phát ra một tiếng động rất nhỏ, chờ hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, thì vừa vặn nhìn thấy một đoạn dài 2 mét gỗ mục bị một cái dây leo cột hai đầu, hướng về đám người một bên bay tiếp theo. Còn nếu là không tránh bị thẳng tắp đập tới lời nói, sau lưng hắn chúng nữ có thể liền muốn làm chàng bỏ mạng. Mọi người cẩn thận. Một tiếng hô lên, Lục Kỳ vội vàng đem sau lưng Thẩm Băng, Việt Tư Đồng, Kim Hiển Châu cùng Nhiếp Tiểu Dung tứ nữ cho một cái bay nhào, tất cả đều nhào ngã trên mặt đất. Mà đúng lúc gặp lúc này, kia dây leo cột gỗ mục cũng vừa tốt theo nằm dưới đất mấy người trước mặt lao vùn vụt mà qua, gỗ mục cách xa mặt đất khoảng cách 1 mi đồ, nếu là không có Lục Kỳ này bổ nhào về phía trước lời nói, kia chúng nữ đúng trọng tâm chắc chắn có một người hoặc là nhiều người sẽ bị đánh trúng bộ ngực hoặc là cái cổ mà tạo thành trọng thương hoặc là trực tiếp bỏ mình. Tỷ Tiểu Dung, Tỷ Thẩm Băng, Tư Đồng, Hiển Châu các ngươi không có sao chứ? Lục Kỳ vội vàng đứng dậy, đem tứ nữ nâng dậy, cũng quan tâm dò hỏi. Kim Khải Trạch mấy người cũng xuống tới, quan tâm hỏi đến Kim Hiển Châu cùng Nhiếp Tiểu Dung nàng nhóm có bị thương hay không. Nghe được tứ nữ bình an vô sự sau đó, Lục Kỳ cùng mọi người lúc này mới yên lòng lại. Rốt cục là cái nào thiên sát, tại nơi này thiết trí nhiều như vậy bởi a? Kim Khải Trạch cũng nhịn không được nữa giận dữ hét. Chương 479, Hạo Thiên chương 479, Hạo Thiên nghe được Kim Khải Trạch từng giống, Lục Kỳ cùng những người khác cũng đều có đồng dạng cảm thụ. Nhưng bọn hắn hiện tại tuyệt sẽ không tiếp tục tại nơi này dừng lại. Tại nơi này xây dựng nhà của Bế Băng, tuyệt đối là cái nhân vật lợi hại, hắn đúng tiểu này bày ứng dụng quả thực có thể nói thuận buồm xuôi gió, vô cùng kỳ diệu. Chúng ta không thể lại tiếp tục như thế tiếp tục trì hoãn. Bằng không tối nay trời tối khẳng định là không chạy tới. Lục Kỳ lần nữa nói một câu, sau đó an ủi tứ nữ mấy câu về sau, thì tiếp tục hướng về bãi cắt mà đi, mà bị thương Ali lại chỉ có thể bị Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch bốn người thay phiên cong đi về phía trước. Mặc dù lúc này Lục Kỳ đã hoài nghi mình người hiện tại có gặp như vậy, cùng bọn hắn đánh cắp con kia con mồi cùng cái đó người thần bí liên quan đến. Nhưng hắn lại không dám hoàn toàn khẳng định. Hiện tại chỉ có thể dẫn đầu mọi người rời xa rừng rậm. Rốt cuộc hiện tại bọn hắn đã vì này bỏ ra một chút đền bù. Nếu lại không mau chóng ly hoặc là vòng qua trước mắt mảnh này rừng rậm lời nói, vậy ai hiểu rõ bọn hắn còn có thể cảnh ngộ bao lớn đại giới đâu. Cuối cùng, Đi ra rừng rậm, đi tới bãi cát sau đó, Lục Kỳ cùng tất cả mọi người tại thời khắc này cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trước mắt bãi cát, chống trải tầm mắt, mọi người trong lòng cũng cảm giác được một tia an toàn. Thế nhưng đúng lúc này, Lục Kỳ lại là đột nhiên nhìn về phía trong rừng nơi nào đó, vì ở chỗ nào chỗ bụi rậm về sau, hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy một thân ảnh, nhưng chính là như vậy một cái chớp mắt, cái thân ảnh kia thì biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đi thôi. Lục Kỳ lần nữa thúc giục mọi người nói. Nhưng mọi người ở đây tất cả đều sau khi đi xa, Lục Kỳ trước đó đang nhìn sau lùng cây, cái đó thần bí thân ảnh xuất hiện lần nữa, mà sau lưng hắn thế mà còn có hai nam tử, ba người bọn họ tất cả đều có cung tên, với lại cung tên sử dụng vật liệu thì cùng Lục Kỳ là kinh người tương tự. Bởi vì bọn họ ba người mũi tên cũng là dùng loại đó gai trên cây hái vật liệu chế tác mà thành. Hạo Thiên Ca, đám gia hỏa này hay là thật cơ trí sao? Thế mà rời khỏi rừng rậm đi bờ cát. Sau lưng trong hai người, bên trong một cái hơi gầy nam tử nhìn đi xa Lục Kỳ đám người, ánh mắt nghiền ngẫm nói: "Sơn Cẩu, tiểu tử ngươi cần phải học tập lấy một chút, những người này chỉ có đi ở trước nhất tiểu tử kia có chút gì đó, những người còn lại không đáng để lo. Dám ăn bụng con mồi của ta, vậy ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt mới được." Được xưng là Hạo Thiên nam tử rất là cường tráng, một M78 vóc dáng, làn da ngăm đen, hắn ở đây tới đây hải đảo trước, là một nhà nuôi dưỡng xí nghiệp nhân viên, chẳng qua may mắn cùng lão bản của mình cùng đi du thuyền chơi, nhưng là ngoại ý muốn đến nơi này, mà những thứ này trong rừng rậm ấy, phần lớn cũng xuất từ hắn tay. Bởi vì hắn tại vào trại chăn nuôi trước thì cùng phụ thân của mình là một tên có tiếng thợ săn. Mà sau lưng hắn hai nam tử, một cái tên hiệu gọi Sơn Cẩu, người kia kêu là Nhị Báo. Này tên của hai người đều là Hạo Thiên cấp cho, chính là vì kêu thuận miệng. Vì hai người đều là tại nơi này mới quen, cho nên hắn đã thu hai người làm lên tiểu đệ. Ba người tại phiến trong rừng làm mưa làm gió, có một cái chính mình tiểu khu cắm trại, trong doanh địa có bọn hắn bắt được tới mấy người phụ nhân, thoạt đầu nàng nhóm cũng vô cùng thận trọng, rất hiếu thắng. Nhưng ở ba người biểu hiện ra hung thần ác sát, làm một ít khiếp người sự việc chấn nhiếp chúng nữ về sau, nàng nhóm trong lúc nhất thời cũng vì tự vệ, không thể không ủy khúc cầu toàn, nghe lệnh của ba người bài bố. Mà ba người bọn họ sử dụng thủ pháp chính là tại đây toàn bộ đất rừng bên ngoài hiện đầy các loại bẫy. Những thứ này bẫy vừa có thể dùng đến phòng ngừa cùng chấn nhiếp các nữ nhân chạy trốn, cũng được, cho bọn hắn đem lại thu hoạch ngoài ý muốn con mồi. Những kia bị trói người phụ nữ bạn trai hoặc là đồng bạn, còn có một số xương cốt cứng rắn kẻ xung vào, ba người hoặc là trực tiếp đuổi đi, hoặc là trực tiếp giết, sau đó treo dán tại xung quanh trên cây, vừa cảnh cáo chấn nhiếp ngoại nhân xâm lấn, đồng thời cũng làm cho những kia bị ba người khống chế nữ nhân triệt để hết hy vọng. Mà Lục Kỳ bọn hắn trước đó gặp được cô kia độ cao hư thối thi thể, chính là một cái kẻ xông vào kết cục. Hạo Thiên Ca, bọn hắn đã đi xa. Ở trong đó nhưng có không ít nữ nhân xinh đẹp nha. Nhị Báo ánh mắt sắc mị mị chằm chằm vào đã đi xa Lục Kỳ đám người. Một bộ tham lam nét mặt có vẻ cực độ chơi bẩn. Đi, bọn hắn năng lực đi hướng nào? Sắc trời chẳng mấy chốc sẽ biến thành đen, lại nói phía trước lượn quanh cái ngoặt nhưng chính là một cái thân núi cho dù là đi bãi cắt thì không qua được a. Bọn hắn hay là được đi vòng qua rừng rậm mới có thể tiếp tục tiến lên. Chỗ nào thế nhưng đám người này phải qua đường. Làm đúng vậy chính là chúng ta động thủ nơi. Nói xong Sơn Cẩu cùng Nhị Báo tất cả đều nhìn về phía một bên Hạo Thiên, giống như bọn hắn lại có thể nếm thử mới mẹ nữ nhân cùng thức ăn mùi vị. Sau đó ba người liền lui về rừng rậm, tiếp tục hướng phía Lục Kỳ đám người phương hướng từ trong rừng rậm đuổi theo. Mà lúc này Lục Kỳ cùng bên cạnh hắn hết thảy mọi người cũng còn không biết đã bị người theo dõi, vẫn đang tại bãi cát tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lần này tất cả mọi người đi rồi một đoạn an tâm lộ trình, nhưng mà tại đi rồi nửa giờ sau, chuyển qua một cái bãi cát sau trước mắt mọi người bãi cát ngay tại phía trước cho đoán mất, mà ngăn trở đường đi thì là một đạo cao lớn núi cao dốc đứng thân núi một thẳng kéo dài đến trong nước biển. Lục Kỳ, phía trước không có đường. Nhìn thấy phía trước tình huống về sau, Nhiếp Tiểu Dung lên tiếng nói. Lục Kỳ lúc này thì thở dài một hơi, nét mặt không còn nghi ngờ gì nữa có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ kỹ sau đó, hắn lại là nhớ ra, chính mình giấu nhiên liệu chỗ dường như ngay tại này thân núi mặt khác. Nghĩ đến nơi này, Lục Kỳ vừa mới nhăn lại nét mặt lại chậm rãi giãn ra. Nghe được Nhiếp Tiểu Dung về sau, hắn nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung: "Tỷ Tiểu Dung, chúng ta khoảng cách chỗ cần đến không phải rất xa, chẳng qua phiền phức là cần vòng qua trước mắt thân núi." "Ồ, nói như vậy, chúng ta đuổi trời tối có thể hay không đến?" Nhiếp Tiểu Dung hỏi lại. Lục Kỳ thì là nhìn một chút đã nhanh muốn xuống núi Thái Dương nói, nhìn xem thời gian bây giờ, sợ sợ là không được. Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn, hoặc là đuổi trời tối vòng qua trước mặt tòa này lồi ra tới thân núi, hoặc là liền tại phụ cận trong rừng rậm tìm kiếm cắm trại điểm, tại nơi này trước ở một đêm, sau đó sáng sớm ngày mai đi vòng qua về sau, lại thẳng tới khu cắm trại của Vương Ưu. Nghe được Lục Kỳ về sau, Nhiếp Tiểu Dung cùng mọi người tất cả đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Có ủng hộ tiếp tục đi, có thì tỏ vẻ hôm nay đi rồi không ít đường, với lại Ali thì chịu chấn thương, cần nghỉ ngơi một phen, lại nói tất nhiên Lục Kỳ là hợp tác với Vương Bưu lời nói, vậy bọn hắn cho dù chậm một ngày đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Mọi người tại có như vậy một cái thống nhất cơ bản chung nhận thức về sau, rất nhanh liền làm ra quyết định, đó chính là tại đây tọa thân núi dưới chân tìm kiếm thích hợp qua sàn đêm địa, quyết định trước vượt qua một đêm, ngày mai lại tiếp tục xuất phát. Thế là một đoàn người liền hướng về rừng rậm Trung Sơn thể phương hướng đi tới. Lần nữa đi vào rừng rậm, mọi người không còn nghi ngờ gì nữa đã không có trước đó như vậy khủng hoảng, rốt cuộc nơi này đã cách xa trước đó đất rừng, bọn hắn thì hơi buông lòng cảnh giác. Với lại đi vào nơi này rừng rậm về sau, bọn hắn cũng không có phát hiện có bất kỳ cố ý dấu hiệu, cho nên Lục Kỳ cũng không có trước đó khẩn trương như vậy. Một đoàn người tại đi vào trong rừng thân núi phụ cận về sau, tìm được một viên phù hợp trong rừng đất trống. tại mọi người nhất trí quyết định về sau, ngay tại nơi này ngừng lại. Ali bị Lý Phi quẵng, cẩn thận để xuống về sau, Lục Kỳ liền vội vàng tiến lên vì nàng xem xét vết thương, nhưng tình huống lại là cũng không lạc quan, cho nên hắn liền muốn thừa dịp trời còn chưa có tối lúc, liền tại phụ cận xem xét có thể hay không thu thập một ít áp dụng dược thảo, tốt cho Ali chữa trị vết thương. Chương 480, hòa hoan quan hệ, 1, chương 480, hòa hoan quan hệ, 1, nhìn thấy Lục Kỳ muốn ra ngoài lúc, thật nhiều nữ nhân đều muốn theo hắn cùng nhau, nhưng là bị Lục Kỳ cho khuyên trở về. Rốt cuộc trước đó trải nghiệm nhường Lục Kỳ có chút bận tâm, không yên lòng nàng nhóm đi theo chính mình. Nhưng, coi như hắn một mình đi ra khoảng trăm thước về sau, nhưng vẫn là phát hiện phía sau mình theo tới người. Thu hồi chính mình cung tên, Lục Kỳ quay người, nhìn về phía sau lưng rậm rậm. Khoe miệng hiện ra một vòng đường cong, sau đó nói các ngươi thật đúng là không nghe lời, đến cũng đến rồi, thì ra đi. Khác lén lén lút lút theo sau lưng. Nói xong, liền thấy phía sau mình một cây đại thụ về sau, hai đạo người phụ nữ thân ảnh có chút nhăn nhăn nhó nhó đi ra. Ồ, tại sao là các ngươi hai? Nhìn thấy theo phía sau cây đi ra tới hai nữ về sau, Lục Kỳ đầu tiên là ánh mắt sáng lên, sau đó lại là tự rêu cười một tiếng, nguyên lai mình thì có cảm giác thất sách lúc à. Lục Kỳ, nhìn xem ngươi ra ngoài, ta cùng tỷ Viên San không yên lòng ngươi, cho nên đi theo ra đây nghĩ xa xa bảo hộ ngươi. Theo tới hai nữ chính là Viên San San cùng Giai Nam. Nghe được bên cạnh mình Giai Nam như vậy giải thích, Viên San San kém chút một ngụm lao huyết phương ra, khiếp sợ trừng trong mắt nhìn về phía Giai Nam, nhưng Giai Nam ở đâu lo lắng Viên San San nét mặt, mà là lôi kéo Viên San San tiếp tục hướng về Lục Kỳ đi đến. Lục Kỳ mặc dù cũng không hiểu rõ nàng nhóm đi theo chính mình ra tới nguyên nhân thực sự, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói ta muốn đi cho Ali đi hái thuốc, các ngươi có cái gì không yên lòng hướng chi muốn nói tại đây rừng rậm sinh tồn kỹ năng, hai ngươi chỉ sợ cộng lại cũng không bằng ta đi. Nếu là thật có người xấu lời nói, là ta bảo vệ các ngươi còn không sai biệt lắm. Trở về đi, chớ cùng nhìn ta. Bằng không ta cũng không thể chuyên tâm đi hái thuốc. Và hai nữ đi đến trước mặt mình lúc, Lục Kỳ cũng vừa tốt đem mình cho nói xong, nghe vậy, Viên San San mặc dù trong lòng không vui, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra vẻ mặt đặc biệt gì. Nhưng mà Giai Nam lại là vẻ mặt không dáng vẻ cao hứng nhìn về phía Lục Kỳ đạo hữu. Ngươi thì chán ghét như vậy chúng ta sao? Này! Lời này bắt đầu nói từ đâu a Giai Nam, ta nhưng không có ghét qua các ngươi a. Chỉ là vừa mới dừng dậm trải nghiệm quá mức nguy hiểm, ta đây là vì hai ngươi an toàn suy xét. Lại nói hiện trên thiên ma muốn đen, đi theo ta xác thực không an toàn. Chúng ta không sợ nguy hiểm, đã ngươi không ghét chúng ta, vậy liền để chúng ta cùng ngươi cùng đi ra đi một chút. Giai Nam lại hung hăng càn quấy nói Lục Kỳ cũng là bị nàng này kỳ tư diệu tưởng ngôn luận cho khiếp sợ đến im lặng trình độ. Viên lão đại, người cũng nghĩ đi. Bất đắc dĩ, Lục Kỳ đành phải đưa mắt nhìn sang Viên San San, nghe được Lục Kỳ về sau, Viên San San thì nhìn xem nói với Lục Kỳ, Lục Kỳ, ta cùng Giai Nam chỉ là muốn cùng ngươi ra ngoài đi một chút, chúng ta sẽ không cho ngươi như xe bị tổ xích. Nhìn thấy này xã hội đen tiên kim giờ phút này cho chính mình nói chuyện vẻ mặt và giọng nói như thế ôn nhu, Lục Kỳ thở dài một hơi, cũng không có lại nhiều làm trì hoãn, chỉ là giọng nói nghiêm túc một câu, vậy mọi người hai theo sát một chút. Đừng bị ta kéo ra phía sau mình lạc đường hờ à à à. Ha ha, yên tâm đi. Ta cùng tỷ Viên San thể lực rất tốt, thì ngươi kia tiểu thân bản còn muốn bức bỏ chúng ta, hy vọng hao huyền. Lục Kỳ ngạch. Nhưng trong lòng hắn lại là ám đạo đợi chút nữa chỉ sợ có hai người hối hận lúc. Thế là Lục Kỳ liền dẫn hai nữ tiếp tục hướng về trong rừng rậm đi đến, mỗi đi một đoạn lộ trình Lục Kỳ đều sẽ dừng lại, tại trong rừng rậm lật qua tìm xem, ngửi một chút, nhìn một chút. Vì có dược thảo nó sinh trưởng rất bí mật, mà thích hợp cho Ali dùng làm vết thương giảm nhiệt, cầm máu, tăng tốc vết thương khép lại dược thảo lại là ít càng thêm ít. Hai nữ sau lưng Lục Kỳ ngược lại là cùng thì gấp, Lục Kỳ đi tới chỗ nào, nàng nhóm thì lặng lẽ đi theo ở đâu. Mà thấy Lục Kỳ tựa hồ tại tìm kiếm dược thảo mà buồn bực thời điểm, hai nữ thì là giơ cung tên, cảnh giác nhìn bốn phía, chuyển động cùng nhau mười phần sinh động. Một bộ ngây thơ chân thành bộ dáng rất là để người nhìn không nhịn được cười. Lục Kỳ cũng là không nghĩ tới, xã hội đen đại tiểu thư sẽ có dạng này một mặt. Liền cũng không có cố ý quấy rầy hai nữ nhân ra đây giải sầu chuyển động cùng nhau cảnh tượng, thậm chí chính mình còn đang ở tiếp tục đi đến phía trước lúc, tận lực sẽ nhắc nhở hai nữ để các nàng tiếp tục đuổi theo. Ba người càng chạy càng xa, khoảng cách đám người đã không phải là khoảng cách 100-200 thước, lúc này nói ít thì có một mấy trăm hơn ngàn mét xa. Sau đó, ngay tại Lục Kỳ đi đến một chỗ nhẹ nhàng dừng dậm mặt đất lúc, hắn lúc này mới dừng bước, sau đó quay người, nhìn về phía hai nữ. Thấy Lục Kỳ đột nhiên ngừng nhịp chân về sau, Viên San San cùng Giai Nam đội vàng nhìn về phía Lục Kỳ, làm sao vậy Lục Kỳ? Người sao không đi rồi? Lục Kỳ thì là nghiền ngẫm nhìn về phía sau lưng Viên San San cùng Giai Nam đạo nói một chút đi. Hai người các ngươi đi theo ta ra đây, rốt cục là vì cái gì? Đỡ phải một hồi chân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lúc, nói liên tục nói thật cơ hội cũng không có. A. Viên San San cùng Giai Nam bị Lục Kỳ bất tình lình một câu, cho chỉnh không có trả lời. Viên San San trầm tư 2 giây sau đó cưỡng ép sứ chính mình chấn tĩnh nhìn về phía Lục Kỳ, sau đó trả lời Lục Kỳ, chúng ta đi theo ngươi thật là vì giải sầu, không có gì cái khác mục đích. Viên lão đại, ngươi sẽ không thật cho là ta sẽ tin tưởng các ngươi lấy cớ này đi. Hay là ngươi thật làm ta là 3 tuổi trẻ con dễ dụ lừa gạt. Lục Kỳ nhìn về phía Viên San San, nét mặt rất là nghiêm túc. Viên San San hiểu rõ Lục Kỳ hiển nhiên là không có đang cùng mình nói đùa. Giai Nam lại ở thời điểm này xem bảo, đoạt trước nói Lục Kỳ, ngươi cái tên này, thực sự là đáng ghét, không phải liền là ra đây đi một chút giải sầu một chút nha, ngươi có cần phải như thế hoài nghi chúng ta sao? Có cần phải hỏi một lần lại một lần sao? Đối mặt Giai Nam này quen thuộc giọng nói cùng trả lời cách thức, Lục Kỳ cũng không tức giận, mà là đối nàng thản nhiên nói. đã các ngươi như thế không nghĩ nói cho ta biết chân thực nguyên nhân, vậy ta thì không cần phải. Trên người các ngươi lãng phí thời gian ta phải đi. Hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lục Kỳ thì ra vẻ quay người dự định rời đi. Lúc này, lại là nghe Giai Nam nóng nảy hô chương 480, hòa hoan quan hệ, 2, chương 480, hòa hoan quan hệ, 2, Lục Kỳ ngươi có phải là nam nhân hay không à? Ngươi nếu là dám lưu lại chúng ta một mình rời khỏi, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lại là loại lời này. Ngươi còn có hay không điểm tươi mới từ nói nghe một chút ta. Đang nghe Giai Nam câu nói này lúc Lục Kỳ nhịn không được quay người khinh thường nói một câu về sau, thì tiếp tục hướng về trong rừng rậm đi đến. Lúc này Viên San San rốt cục không nhịn được mấy bước chạy tới Lục Kỳ trước mặt, kéo lại Lục Kỳ cánh tay nói. Lục Kỳ ngươi đừng đi. Nghe ta giải thích cho ngươi. Nhìn thấy Viên San San lời này, Lục Kỳ lúc này mới dừng bước, sau đó hướng về chung quanh nhìn một chút, tiếp lấy mới thu hồi ánh mắt nhìn xem nói với Viên San San nói đi. Vì sao vừa nãy hai ngươi không nên đi theo ta ra đây? Nhìn thấy Lục Kỳ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của mình, Viên San San xem xét Giai Nam một chút, sau đó mở miệng nói Lục Kỳ, chúng ta Hắc Hổ Bang từ trước đến giờ vì mạnh làm binh, cường giả đang bang phái bên trong địa vị cùng bị xem trọng trình độ tự nhiên cũng rất cao. Ngươi bây giờ, nếu là đặt ở chúng ta Hắc Hổ Bang bên trong, ngươi hoàn toàn không cần nhìn bất luận người nào sát mặt, mà là bọn hắn ngưỡng mộ ngươi. Ta biết ngươi bây giờ rất mạnh, cho dù là đối mặt mấy cái kẻ xấu ngươi thì không thành vấn đề. Cho nên ta cùng Giai Nam chỉ là muốn cùng ngươi đến gần một chút. Bởi vì ngươi lần này về đến khu cắm trại đến hiện tại, một thằng đều không có cùng chúng ta nói một câu. Ta cùng Giai Nam chỉ là sốt ruột mà thôi. Nhất là hiểu rõ ngươi có nhiên liệu tài nguyên về sau, ta cùng Giai Nam cũng vô cùng lo lắng. Ngươi lại bởi vì không thích ta nhóm mà ở tối hậu quan đầu đem chúng ta vứt bỏ. Do đó, hai chúng ta mới nghĩ hết biện pháp muốn cùng ngươi đến gần một chút. Nhưng dọc theo con đường này, ngươi không phải bận quá chính là nguy cơ trùng trùng. Mãi đến khi vừa nãy nghe được ngươi nói muốn ra đây hái thuốc, ta cùng Giai Nam lúc này mới quyết định đi theo ngươi ra tới. Muốn cùng ngươi hòa hoãn quan hệ, đây chính là chúng ta mục đích. Muốn cùng chính mình hòa hoãn quan hệ. Nghe xong Viên San San lời này, Lục Kỳ cuối cùng bông lòng nét mặt, ám đạo thì ra là thế. Suy tư trong đáy mắt, nhếch miệng lên, hắn ngược lại là rất muốn hiểu rõ, cái này xã hội đen thiên kim đại lão cùng nàng cường thế nha hoàn vì có thể cùng chính mình hòa hoãn quan hệ, rốt cục có thể làm đến cái tình trạng gì. Nhìn tới các ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy. Đã các ngươi có lòng thành, vậy ta cũng liền nói thật cho các ngươi biết đi. Nhiên liệu ta xác thực có, nguyên bản thì xác thực như các ngươi suy nghĩ, không phải ta Lục Kỳ người tin cẩn, đến lúc đó ta sẽ không mang theo nàng nhóm rời đi. Về phần các ngươi có thể hay không tranh thủ đến để cho ta mang bọn ngươi cùng nhau định rời đi, vậy phải xem các ngươi có hay không có thành ý. Lục Kỳ càng nói nét mặt càng nghiêm túc, có thể ánh mắt lại càng kê tặc, với lại giọng nói còn âm thầm mang theo nào đó nhắc nhở. Viên San San nhìn mình bên người Giai Nam, lại là nhìn thấy Giai Nam dùng khinh bỉ ánh mắt đầu tiên là trận nhìn Lục Kỳ một chút, sau đó hướng phía chính mình nhìn tới, "Tỷ Viên San, thấy không, đây mới là hắn chân diện mục, ta từ đầu đã nói, hắn chính là cái đại sát lang, không đáng giá tín nhiệm. Có thể ngươi không phải là không nghe lời của ta, hiện tại gia hỏa này rốt cục đem chính mình đuổi cáo cho bạo lộ ra." Viên San San đôi mắt vi quang lưu chuyển, nàng tự nhiên là đọc hiểu Lục Kỳ lời nói bên trong ý nghĩa. Nhưng mà trong nội tâm nàng giờ phút này lại là đối Lục Kỳ vừa có thưởng thức thì có thất vọng. Lúc này, Viên San San trong lúc nhất thời thì không biết nên thế nào cùng Lục Kỳ trao đổi. Thấy hai nữ sửng sốt, nhìn nhau sững sờ không biết nên gì dự định lúc, Lục Kỳ thì không vội mà đi, mà là tại một bên tìm tảng đá ngồi xuống, sau đó một bộ sắc mị mị ánh mắt nhìn hai nữ. "Không đổi, ta cũng sẽ không ép buộc, nhưng nếu là thành ý của các ngươi đã động không được lòng ta, kia ta còn là sẽ đem các ngươi vứt bỏ tại nơi này." Lục Kỳ lần nữa ngôn từ lạnh băng nhắc nhở. Nhưng Giai Nam lại là lại không nhìn xuống, kích động nói Người tên sắc lang này, muốn ta cùng tỷ viên hiến thân cho ngươi, hy vọng hão huyền. A, chật chật chật. Ngươi thành ý này không sai, ngược lại là có thể đả động ta tâm. Cũng không biết nhà ngươi Viên tiểu thư ý nghĩ của nàng có phải hay không giống như ngươi. Lục Kỳ nhìn hai người vẻ mặt nghiền ngẫm nét mặt, nhường Giai Nam tại lúc này hận vò đầu bứt tai. Nhưng vào lúc này, Lục Kỳ lại là nghe được Viên San San tiếng nói vang lên Lục Kỳ. Ta biết ngươi đúng Giai Nam cùng ta có ý kiến, trước kia chúng ta đối ngươi xác thực làm không tốt, ngươi nhìn xem như vậy được hay không? Nếu ngươi bất kể hiểm khích lúc trước năng lực đồng ý đem chúng ta mang về đô thị lời nói. Ta vui lòng cho ngươi 1.000 vạn là thù lao làm sao? Có thể nàng lời này vừa ra khẩu, Lục Kỳ cũng còn chưa kịp làm ra phản ứng, Giai Nam lại là nhìn Viên San San hai mắt kinh ngạc 1.000 vạn. Thì Viên San, mệnh của hắn đều không đáng 1.000 vạn đi. Ngươi sao có thể đáp ứng hắn điều kiện như vậy đâu? Nghe xong lời này, Lục Kỳ tức đến muốn phun máu ra. Nhưng khi hắn nghe thấy Viên San San nhỏ giọng đúng Giai Nam hồi phục về sau, Lục Kỳ càng là hơn kém chút. Ngươi nói nhỏ chút ta. Kích động cái quạp lông, động não, ta không phải liền là thuận miệng tiểu nói này sao? Hiện tại trước tiên cần phải ổn định hắn, thu mua lòng của hắn nha. Nếu là thật và trở về đô thị, nhìn ta không tìm người sửa chữa hắn mới là lạ. Nha. Đúng đúng đúng. Thì Viên San, hay là ngươi nghĩ chủ đáo? Là ta quá lo lắng, ngươi tiếp tục. Nhưng một giây sau, lại là nghe được Lục Kỳ trả lời 1.000 vạn. Ha ha ha. Ngươi là cảm thấy mình rất có tiền đâu? Vẫn cảm thấy ta rất yêu tiền. Vẫn cảm thấy chính mình vừa vẫn rất có tiền mà ta lại rất yêu tiền đâu? Lục Kỳ lời nói xoay chuyển, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào hai nữ. Viên San San, Giai Nam. Đối mặt Lục Kỳ đột nhiên sửa đổi thái độ, hai nữ nhất thời sửng sốt không biết vì sao. Ngươi nghĩa là gì Lục Kỳ, 1.000 vạn còn cảm thấy chưa đủ sao? Ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên. 1.000 vạn cũng đủ mua ngươi mấy đầu nhân mạng. Giai Nam nhớn nhác chỉ vào Lục Kỳ nói. Nhưng nàng vừa dứt lời, hai nữ trong mắt vừa mới còn nhàn nhã ngồi ở trên tảng đá Lục Kỳ lại là một cái bước xa đứng dậy, sau đó lòng bàn chân sinh phong dường như vẹn vẹn chỉ là trong một nháy mắt, ngay tại 4 mét địa phương xa đi tới trước mặt mình. A, Giai Nam bị hù kinh hô một tiếng. Nhưng một giây sau, nàng cũng cảm giác cổ của mình mát lạnh, một cái sắc bén dao găm liền đã lạnh băng chống đỡ tại cổ của mình chỗ. Mà Lục Kỳ thì là mặt không thay đổi, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào ánh mắt của mình. Ánh mắt bên trong lộ ra bá khí cùng hung ác. Giai Nam bị hù dọa nói không ra lời. Ngay tại vừa nãy như vậy một cái mắt, Lục Kỳ cảm giác chính mình huyết khí phun trào, hắn chỉ nghĩ vì tốc độ nhanh nhất của mình cho nữ nhân này một chút màu sắc nhìn một cái, chẳng qua, lệnh chính hắn thì cảm thấy khiếp sợ là, chính mình vừa mới lực bộc phát, dường như thật sự rõ ràng đem hai nữ dọa sợ, vì theo nàng nhóm hoảng sợ ánh mắt bên trong hắn liền đã nhìn ra. Lục Kỳ, ngươi đừng nóng giận, Giai Nam nàng nhìn thấy Viên San San vừa định là Giai Nam cầu tình, Lục Kỳ ánh mắt hung ác, trừng tượng hai viên trung đồng một nhìn về phía Viên San San, hung ác nói ý miệng. Ngươi mẹ nó nếu tại dám cho nữ nhân này nói nhiều một câu, ta lập tức thì lau cổ của nàng. A, Lục Kỳ ngươi khác xúc động, ta không nói. Viên San San bị hù hướng lui về phía sau ra một bước, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ, sau đó đối Lục Kỳ liên tục quát tay. Chương 481, cái hố hạ chương 481, cái hố hạ Giai Nam tại Lục Kỳ bất thình lình một chiêu chí mạng cảnh cáo phía dưới, trong nháy mắt tỉnh ngồi. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lục Kỳ, lại là nhìn thấy Lục Kỳ khỏe miệng nhếch lên một vòng cười tà. Ngươi muốn làm gì? Ta. Bị Lục Kỳ như vậy ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào, Giai Nam lắp bắp hỏi lời nói cũng nói không rõ ràng. Mệnh của ta có phải không đáng giá, vì mạng của lão tử căn bản cũng không phải là tiền năng lực mua được. Đã ngươi như thế quan tâm tiền, vậy liền nói một chút đi. Ngươi cái mạng này hiện tại cũng có thể giá trị bao nhiêu tiền? A. Lục Kỳ giọng nói phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn lúc này đã bị hoảng sợ Giai Nam. Nhìn thấy trước mặt mình hiện tại nổi giận Lục Kỳ, Giai Nam trong lòng lập tức không có bất luận cái gì có thể phách lối sức lực, chỉ có thể chuyển động ánh mắt, nhìn về phía Viên San San cầu cứu. Nhưng nàng vừa mới có động tác này lúc, Lục Kỳ lại là đem dao găm dùng sức đỡ lấy, mũi dao trong nháy mắt đâm rách hắn một chút làn da, một giọt máu tươi tràn ra. A, Lục Kỳ, ngươi đừng nóng giận, có chuyện nói rõ ràng. Viên San San nhìn thấy Giai Nam trên cổ kia một giọt đỏ tươi, trong nháy mắt tâm trạng kích động chặn lại nói rõ ràng. Lao tử một mực nói rõ ràng, thế nhưng nữ nhân này nàng nói rõ ràng sao? Lặp đi lặp lại nhiều lần nói chuyện khiêu chiến lao tử danh giới cuối cùng, có phải hay không chán sống rồi? A, Lục Kỳ càng thêm ra sức hung ác nói. Lúc này, hoa, hu hu hu, Lục Kỳ, ta không phải cố ý, ngươi đừng giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì cũng vui lòng. Hu hu hu, Giai Nam nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, theo gò má tuột xuống. Bên cạnh khóc bên cạnh hướng về Lục Kỳ cầu xin tha thứ, vì nàng hiện tại trong lòng hiểu rõ, Viên San San cứu không được nàng, mà muốn nhường Lục Kỳ buông tha mình, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem cố gắng của mình. Nghe được Giai Nam câu này làm cái gì cũng nếu có thể về sau, Lục Kỳ ánh mắt sáng lên, đem nằm ngang ở chỗ cổ dao găm thu hồi mấy phần. Sau đó nhìn về phía hai nữ, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, xã hội đen nữ nhân liền phải dùng xã hội đen thủ đoạn đến trừng trị mới được. Thấy Lục Kỳ thu trong tay dao găm, Giai Nam thân thể mềm nhũn, lúc này muốn hướng về mặt đất ngã xuống, Lục Kỳ vội vàng đưa tay đưa nàng đỡ lấy, làm gì? Muốn chạm xứ đúng hay không? Đừng tưởng rằng như vậy ta tiểu chân sẽ nhân từ nương tay. Nhưng, đúng lúc này, sau lưng Lục Kỳ cách đó không xa trong rừng, đột nhiên truyền đến một tiếng động rất nhỏ, mau tới bị nàng. Lục Kỳ nhìn về phía Viên San San, vội vàng nói nghe vậy Viên San San hoảng hốt lo sợ tiến lên một bước đem Giai Nam đỡ lấy, sau đó liền nhìn thấy Lục Kỳ quay người ánh mắt bén nhọn nhìn về phía sau lưng rừng rậm, đồng thời đem trên người cung tên lấy xuống, khẩn trương nắm trong tay. Viên lão đại, mang nàng rời đi trước, nhanh. Viên San San đột nhiên nghe thấy Lục Kỳ khẩn trương giọng nói, nàng này mới phản ứng được, khẳng định là Lục Kỳ phát hiện cái gì không ổn tình huống. Tốt, tốt. Thế nhưng nàng cùng Giai Nam vừa mới chuẩn bị động thủ lúc, ngay tại Lục Kỳ trước mặt một bên trong rừng, đột nhiên bắn ra một chi tên nhọn. Hưu một tiếng, liền thẳng tắp hướng phía Lục Kỳ ba người mà đến. Vì Viên San San cùng Giai Nam hai nữ thì ở sau lưng mình, nếu là né tránh, vậy các nàng tất nhiên sẽ trúng tên. Chết tiệt. Lục Kỳ hét lớn một tiếng, quay người một cái bay nào, động tác một mạch mà thành, không có chút nào kéo dài. Nhìn thấy Lục Kỳ vừa nãy phản ứng, xa xa trong rừng đột nhiên truyền ra một cái nam tử âm hắc. Tiểu tử này thật đúng là có chút tài năng nha. Này đều có thể né tránh. Cong. Tên nhọn theo Lục Kỳ ba người chỗ mới vừa đứng băn qua, nghiêng đâm vào mặt đất bụi cỏ. Người nào? Có gan thì ra đây. Lục Kỳ che chở sau lưng hai nữ, nhanh chóng đứng dậy lui về phía sau. Vừa hướng trước mặt rừng rậm quát lớn có chuyện gì vậy Lục Kỳ? Bọn hắn là ai a? Viên San San nhìn thấy trên đất chi kia tên nhọn, hỏi Lục Kỳ đồng thời thì cùng Giai Nam liếc nhau, các nàng là kinh ngạc Lục Kỳ hiện tại thế mà lại bảo hộ hành vi của các nàng. Thì kinh ngạc sẽ ở nơi này bị người tập kích. Nhưng Lục Kỳ nhưng lời nói lại khí khẩn trương nói cho hai người chớ nói nhảm, nơi này nguy hiểm, chúng ta phía trước cùng hai bên cũng có người, với lại mấy tên này hành động vô cùng bí ẩn, theo vừa nãy mũi tên kia đến xem, bọn hắn thuật bắn cung thì vô cùng chuẩn. Chúng ta không thể khinh thường. Nhưng Lục Kỳ vừa dứt lời, liền nghe đến phía bên phải cũng chuyển tới một hồi đi vội nhịp chân thành. Sau đó lại là một tiễn phong tới, thế là hắn vội vàng kéo lại hai nữ, khó khăn lắm tránh thoát một tiễn này, đồng dạng trong tay hắn tên cũng là hướng phía tiếng vang phương hướng mù bắn ra ngoài, biết mình bắn không sau đó, Lục Kỳ bận bịu đối hai nữ nói đi nơi này. Lục Kỳ chỉ một cái không có tiếng động phương hướng liền dẫn hai nữ quay người mà chạy. Vừa vặn sau ba chỗ xuống lại đến người lại là cũng vui vẻ nhìn ba người chạy ra thân ảnh. Trong miệng một lời cái này đúng rồi. Sau đó ba người cố ý tại ba cái phương hướng khác nhau phát ra truy đuổi tiếng vang. Lục Kỳ vốn định đối mặt sau lưng ba người tập kích, nhưng là không yên lòng hai nữ an toàn, lo lắng hai nàng sẽ bị tác động đến xuất hiện thương thế. Trong lòng đã hối hận mang theo hai nàng đi tới nơi đây, nhưng hiện tại nói cái gì cũng có điểm muộn, chỉ có thể trước mang theo hai nữ trốn. Nhưng vừa vặn chạy đi mấy chục mét khoảng cách, Lục Kỳ liền phát hiện một vài vấn đề, bởi vì cái này phương hướng bất luận là mặt đất hay là rừng rậm ở giữa có không ít người là lưu lại dấu chân cùng dấu vết. Trong lòng cảnh giác vừa mới dâng lên, liền một cước bước hụt. A, một tiếng truyền đến, chính là Lục Kỳ thanh âm của mình. Viên San San cùng Giai Nam cũng là không có phanh lại tiến lên cơ thể, tất cả đều đục vào, ép đến trên người Lục Kỳ. Lần này, nhường Lục Kỳ dưới chân cảm giác đau càng thêm kịch liệt. Túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, chính mình cũng là đạp trúng một cái cho động vật xây dựng tốt trong cả bẫy, mặc dù lòng bàn chân truyền đến nỗi đau xé rách tim gan, nhưng hắn hay là nhịn xuống đem chân theo mặt đất trong cạm bẫy cho rút ra. Giờ khắc này, Lục Kỳ tâm là có chút hoảng, bởi vì chính mình chân bị thương, đây đối với hắn hiện tại mà nói cực kỳ bất lợi. Nhưng sau lưng truy đuổi âm thanh lại là không có ngừng, còn đang ở kéo dài truyền đến, lúc này ngay cả Viên San San cùng Giai Nam đều có thể rõ ràng nghe thấy được. Sợ hãi một vòng tiếp một vòng, nhường hai nữ thì hối hận chính mình hôm nay ra đây cùng Lục Kỳ nghĩ giữ gìn mối quan hệ quyết định, bất chấp ba người trước đó không thoải mái, Viên San San nhìn thoáng qua Giai Nam, sau đó hai nữ liền từ hai bên bị Lục Kỳ thì tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Phù phù, rào rào, a a a, nhưng chẳng qua 5 mét, ba người dưới chân không còn, thì theo mặt đất trong nháy mắt biến mất. Đùng đùng, không dứt, một hồi vang lên sau đó, Lục Kỳ theo cỏ dại cùng nhanh cây đống trong dãy rủa lấy đứng dậy, nhưng là phát hiện mình đã thân ở gần 10 mét sâu trong thiên khanh. Nơi này đen nhánh đen mà chân mình hạ thì là nằm ngửa hôn mê Viên San San cùng Giai Nam hai nữ. Trong đôi mắt mình quan có hơi hiện lên, Lục Kỳ vội vàng ngồi xổm người xuống kiểm tra hai nữ tình huống, phát hiện nàng nhóm không hề có rõ ràng thương thế, hắn một khoảng nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Giai Nam, Viên lão đại, các ngươi tỉnh. Lục Kỳ đem hai nữ trên người trên mặt bao trùm cho bụi thanh sửa lại một chút, nhẹ giọng la lên hai nữ tên, khụ khụ khụ. Lúc này, Giai Nam một tiếng ho nhẹ dẫn đầu thanh tỉnh lại, nhưng bốn phía đen sì nhường nàng hoảng sợ không thôi. Chương 482, xui xẻo ba người chương 482, xui xẻo ba người đợi nàng tỉnh táo lại, thích đứng một chút dưới hố tia sáng về sau, sau đó sợ hãi nhìn bốn phía vết đá, xác nhận chính mình thân ở đáy hố về sau, nàng đưa ánh mắt về phía Lục Kỳ, Lục Kỳ lúc này chính nửa bịn Viên San San, vì nàng bắt mạch. A, thì Viên San, thì Viên San. Giai Nam lo lắng tiến lên, nắm lên Viên San San một cánh tay, hoảng hốt lo sợ quan tâm. Nhưng là nghe một bên Lục Kỳ nói chớ lộn xộn, nàng mới vừa từ phía trên đến rơi xuống, nhận lấy va chạm, hiện tại tâm mạch bất ổn. A, thì Viên San, nàng không có sao chứ? Giai Nam đang nói, cũng là bị Lục Kỳ đưa tay một cái che miệng lại. Xuyệt, đừng lên tiếng. Lục Kỳ vừa mới dứt lời, liền nghe được hố trời phía trên chuyển đến một cái nam tử tiếng cười. Mà ở bên cạnh hắn còn có hai nam tử, bọn hắn cũng cầm cung tên. Ca Hạo, cái này hố trời chúng ta hôm nay rốt cục dùng tới. Tiểu tử này thật đúng là thông minh, nếu không phải chúng ta ra tay quả quyết, vẫn đúng là không nhất định đem tiểu tử này cho đuổi vào trong. Chính là, Ca Hạo. Chẳng qua có vẻ giống như nghe không được phía dưới có âm thanh truyền đến, lẽ nào ngần ấy độ cao xuống dưới thì cũng đụng đã hôn mê. Người tới chính là Hạo Thiên, Sơn Cẩu cùng Nhị Báo ba người. Vì sát trời đã bắt đầu tối, lại thêm hố trời chật hẹp, lại quá thẳng đứng, dưới hố tình huống ba người hiện tại mắt thường vẫn đúng là không cách nào trực quan thấy rõ ràng. Thế là liền khoảng nhìn mấy lần sau đó, thì ba người thì kết luận Lục Kỳ cùng hai nữ đã hôn mê sự thực. Đã hôn mê càng tốt hơn, hiện tại dù sao sắc trời biến thành đen, ngày mai chúng ta lại đến. Chỗ này đáy hố dù sao bọn hắn thì bỏ không được. Hạo Thiên đối Sơn Cẩu cùng Nhị Báo nói. Hắc hắc. Ca Hạo, đám người này xem xét thì không tầm thường à, ngươi nhìn các nàng từng cái bảo dưỡng, toàn là nước mập trắng mập, cũng đều là tinh anh trong tinh anh, mà tiểu tử này liền hẳn là chuyên môn bảo hộ hộ vệ của bọn hắn đi. Chẳng qua muốn tại đây trong rừng thắng qua ngươi, bọn hắn loại nghề nghiệp này hay là còn non chút à. Nhị Báo nhìn về phía Hạo Thiên chụp một cái mông ngựa. Hạo Thiên nét mặt tự nhiên là hết sức cao hứng, nhưng hắn hay là nhìn thoáng qua đen như mực đáy hố, khiêm tốn nói chẳng qua tiểu tử này hay là rất mạnh, năng lực phản ứng của hắn cùng nghe thế, nhưng ta tại này hải đảo trên gặp qua lợi hại nhất, ra hỏa. Bằng không hôm nay hành động của chúng ta cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Đi thôi, chúng ta đi trước làm chính sự. Hết rồi cái này dê đầu đàn, những người kiếp nhưng chính là dê đợi làm thịt. Cứu non hai chữ bị Hạo Thiên cắn rất nặng, Sơn Cẩu cùng Nhị Báo tự nhiên hiểu rõ Hạo Thiên ý nghĩa. Ba người lập tức cười vui vẻ không thôi, sau đó thì cùng rời đi. Nghe được Hạo Thiên nói muốn làm chính sự, Lục Kỳ lòng nóng như lửa đốt. Ô ô ô. Giai Nam vô vỗ Lục Kỳ ngăn chặn miệng mình tay về sau, Lục Kỳ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Vung tay ra về sau, Giai Nam lại là một hồi ho nhẹ. Nhưng cũng may lúc này phía trên ba người đã rời khỏi. Lục Kỳ cũng không có tiếp tục để ý tới Giai Nam, mà là nhìn về phía bên người Viên San San, thế nhưng này tra một cái nhìn xem, lại lập tức nhường Lục Kỳ giật mình kinh ngạc. Bởi vì hắn thuận tay nắm Viên San San cổ tay về sau, lại là phát hiện nàng mạch tượng hết rồi. Thế là trong kinh hoàng hắn vội vàng đem Viên San San kéo lấy tại trong hầm một chỗ đất bằng để xuống. Viên lão đại, ngươi dừng lại a. Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ trong giọng nói toát ra một chút hoảng hốt. Lục Kỳ, ngươi muốn làm gì? Giai Nam thấy đây, vội vàng thì đi theo, nàng cho rằng Lục Kỳ là muốn đúng Viên San San được chuyện bất chính, nhưng nghe đến giọng Lục Kỳ sau, nàng mới biết được là Viên San San xảy ra chuyện. Lục Kỳ đem Viên San San để nằm ngang nằm xuống về sau, tận lực thanh trừ ra nàng khoang miệng cùng trong lỗ mũi vật bài tiết, cùng làm nàng chán bộ dùng sức xứ đầu ngựa ra sau, liền hai tay quanh đặt ở Viên San San trước bộ ngực, cho nàng làm lên tim phổi khôi phục. Chỉ gặp hắn khống chế trên tay cường độ, nắm giữ lấy tiết tấu, một khắc không dừng lại. Giai Nam nhanh nắm mũi của nàng đối miệng nàng thổi hơi hai lần. A, ta không biết a. Nghe được Giai Nam khẩn trương âm thanh, Lục Kỳ không nói hai lời liền đẩy ra nàng, thì chính mình tự thân lên trận. Ánh mắt xéo qua nhìn thấy Viên San San hở ra bộ ngực về sau, hắn lần nữa bắt đầu tim phổi khôi phục quá trình. Một lần, hai lần, Giai Nam nhìn thấy Lục Kỳ tận hết sức lực, toàn lực cứu chữa Viên San San dáng vẻ, trong lòng không hiểu dâng lên một hồi cảm động. Thì Viên San, ngươi mau tỉnh lại a, ngươi không thể chết biết không? Lão gia còn chờ lấy chúng ta bình an trở về đâu. Nhưng lúc này Viên San San lại là không có một chút tiếng động. Lần thứ ba tim phổi khôi phục làm xong, coi như Lục Kỳ tiếp tục tiến hành tổ thứ tư hô hấp nhân tạo lúc, Viên San San cuối cùng mở mắt. Khu khu, a, thấy có người nằm sấp trên người mình, Viên San San kinh hô một tiếng, một cái liền đem Lục Kỳ cho đẩy ra. Giai Nam nhìn thấy Viên San San tỉnh lại, vội vàng mở miệng tiến lên đỡ lấy nàng. Tỷ Viên San, ngươi đã tỉnh. Không muốn sợ sệt, mới vừa rồi là Lục Kỳ cứu được ngươi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không có ở đâu không thoải mái? Nghe được là Giai Nam về sau, nàng hoảng sợ kéo lại Giai Nam cánh tay, sau đó nhìn về phía trước mặt bị chính mình đẩy đi ra người, hắn là Lục Kỳ. Nhìn trước mặt đen như mực bóng người, Viên San San giọng nói run rẩy hỏi phía sau mình Giai Nam. Tỷ Viên San, đúng vậy, chính là Lục Kỳ. A, Lục Kỳ. Nói xong Viên San San một chút ngồi dậy, một chút thì nhào vào Lục Kỳ trong ngực. Cái này khiến Giai Nam đông cảm giác lúng túng. Cảm giác sự quan tâm của mình còn không bằng một cái trầm mặc Lục Kỳ, không khỏi đứa môi, ám đạo nhà mình tiểu tỷ khi nào học được như vậy mềm mại. Thế là nàng cũng chỉ đành sự ở một bên sảng khoái đang thao. Lục Kỳ, vừa nãy những kia truy chúng ta là ai? Chúng ta đây là ở đâu trong? Sao đen như vậy? Không cần sợ sệt, chúng ta hiện tại vô cùng an toàn, nơi này là một chỗ tự nhiên cái hố, ba cái kia muốn tập kích chúng ta người đã đi rồi. Nghe được Lục Kỳ về sau, Viên San San không chỉ không có buông ra Lục Kỳ, ngược lại là càng thêm hưởng thụ dậy rồi Lục Kỳ ôm ấp. Lần nữa gần sát một ít về sau, hỏi Lục Kỳ vừa nãy có phải ta ngất đi? Ngươi có phải hay không còn? Còn. Cái đó ta. Bị Viên San San hỏi lên như vậy, Lục Kỳ suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo về. Ngay cả Viên San San đem chính mình ôm chặt hơn đều không có phát giác được hắn đội vàng giải thích nói Viên lão đại, vừa nãy ngươi không phải bỏ tay, là từ phía trên ngã xuống tới sau nhận lấy va chạm, đã không có hít thở. À đúng rồi, Giai Nam có thể làm chứng. Có phải hay không Giai Nam? Giai Nam. Nàng hiện tại không muốn nói chuyện. Càng không muốn cho Lục Kỳ làm cái gì người làm chứng. Cho nên là người thân ta. Ngạch. Cái này. Lục Kỳ im lặng. Trầm mặc, ngầm thừa nhận. Lục Kỳ nơi này quá đen ta tốt sợ sệt. Viên San San mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng một bên Giai Nam lại vẫn là có thể nghe thanh thanh sợ sợ. Ám đạo tỷ Viên San, ngươi chừng nào thì sợ quá đen? Ta mới sợ đâu. Thế là nàng liền ho nhẹ một tiếng, im lặng kháng nghị Viên San San nói chuyện hành động. Lại là nghe được Lục Kỳ ấm lòng tiếng nói nhớ ra có ta ở đây, đừng sợ. Giai Nam chỉ gặp hắn lặng lẽ bưng kín lỗ tai của mình, không muốn nghe đến hai người đối thoại. Chương 483, giật mình hồi lâu. Chương 483, giật mình hồi lâu. Lục Kỳ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nơi này quá đen. Viên San San tựa ở Lục Kỳ trước ngực, ngửa đầu nhìn về phía Lục Kỳ khuôn mặt, mặc dù rất gần, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn khuôn mặt như lao gọn cùng cảm nhận được hắn ấm áp hô hấp đánh vào trên mặt của mình. Trong lúc nhất thời, nàng lại cảm thấy lần này ra tới mục đích đã hoàn mỹ đã đạt thành. Chỉ là có Giai Nam tại nơi này, bằng không nàng còn có thể cùng Lục Kỳ có tiến thêm một bước phát triển đâu. Nghe được Viên San San về sau, Lục Kỳ ôm nàng đứng lên, vì nơi này cho dù đối với hai nữ mà nói là đèn nhánh nhưng mà đối với hắn mà nói lại là liếc qua thấy ngay. Ngửa đầu ngắm nhìn bốn phía, ở phía trên miệng giếng vi quang tác dụng dưới, Lục Kỳ đồng tử lần nữa thoáng hiện một vòng hình quang. À, Lục Kỳ, con mắt của ngươi sao lại thế? Này một cái chớp mắt vừa vặn bị Viên San San cho nhìn thấy. Thế là nàng hoảng sợ nói, cơ thể mất tự nhiên hướng lui về phía sau nhìn, nhưng là bị Lục Kỳ một cái kéo vào trong ngực của mình. Sau đó chỉ thấy hắn một bên ngắm nhìn bốn phía, vừa mở miệng giải thích chính mình kỳ ngộ. Mấy phút đồng hồ sau, làm Viên San San lần nữa nhìn thấy Lục Kỳ trong mắt ánh sáng lạ, sau đó nàng liền không còn sợ hãi. Nguyên lai ngươi là vì lần trước hang đá suối nước nóng cảnh ngộ, thật là quá nguy hiểm, chẳng qua thì vô cùng thần kỳ. Đúng, ngươi hiện tại mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Dừng một chút, Viên San San lại nghi ngờ chất vấn, ngươi thật có thể trông thấy nơi này tất cả làm nhưng năng lực. Mặc dù nghe được Lục Kỳ trả lời, nhưng Viên San San vẫn là hơi nghi ngờ. Thế là liền vươn chính mình tay phải ba ngón tay hướng xuống đất, hỏi Lục Kỳ, tay phải của ta hiện tại duỗi ra mấy cây ngón tay, chỉ hướng ở đâu? Ba cây, chỉ xuống đất. Lục Kỳ chỉ là hơi cúi đầu liền nhanh chóng trả lời ra đây. Nhưng không tin tả, Viên San San hỏi lại, tay phải của ta hiện tại làm thủ thế là cái gì? Lục Lục sáu, gọi điện thoại thủ thế. Lục Kỳ lại là thoải mái đáp ra. Lần này Viên San San triệt để tin tưởng Lục Kỳ chỗ nói chuyện, kích động lại khiếp sợ nhìn mình nam nhân ở trước mắt. Trời ạ, ngươi thật có thể nhìn thấy a? Lục Kỳ lần này không nói gì nữa, chỉ là than khẽ. Làm sao vậy Lục Kỳ? Vì sao thở dài? Vì chúng ta hiện tại không cách nào theo nơi này chạy đi. Bốn phía vách đá cơ hồ là thẳng đứng, với lại chỗ cửa hang còn tượng túi giống nhau là buộc chặt, ta căn bản là không có cách leo đi lên. Nghe được Lục Kỳ lời nói, Viên San San trong lòng bất an nói a. Vậy làm sao bây giờ đấy? Chúng ta sẽ không phải muốn bị vây ở nơi này qua đêm đi. Lục Kỳ, tối nay chỉ sợ là muốn tại nơi này qua đêm. Nghe vậy, Viên San San trực tiếp ôm lấy Lục Kỳ không buông tay. Sợ buông tay ra hắn rồi sẽ trưởng cái cánh từ phía trên cửa hàng cho bay ra ngoài. Lục Kỳ ngươi có thể hay không khát sinh chúng ta tức giận, chúng ta về sau tuyệt đối một thằng tất cả nghe theo ngươi lời nói, nghe sắp xếp của ngươi. Chỉ cần ngươi sau khi rời khỏi đây năng lực mang ta lên cùng giai nam, chúng ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lại một lần nữa nghe được Viên San San nói cho chính mình nói tỏ thái độ lời nói, Lục Kỳ lúc này đã không có trêu cợt tâm tư của nàng, mà là nhàn nhạt giải thích một câu trước đó chỉ là hù dọa các ngươi, ta không hề tức giận. Nói xong, Lục Kỳ cũng đưa tay ra ôm Viên San San. A, ngươi. Nói xong, Viên San San trong lòng ấm áp, ủy khuất chảy xuống hai hàng nước mắt. Hồi lâu, Viên San San thu hồi tâm tình của mình, mở miệng nói giai nam đâu. Lục Kỳ cúi đầu nhìn về phía giai nam, nàng chính che lấy lỗ thai của mình, phía sau ngươi góc ngồi xuống đâu. Bịt lấy lỗ thai. Nàng bịt lấy lỗ thai làm gì? Viên San San không hiểu hỏi, Lục Kỳ thì là đem thân thể của nàng chuyển qua khứ, ý là nhường nàng tự mình đi hỏi. Giai nam, giai nam. Viên San San ngồi xổm người xuống vươn tay, lúc này mới mò tới giai nam, một phen hỏi sau đó, Viên San San cũng là dở khóc dở cười. Một tay lấy giai nam kéo lên, sau đó nhìn xem nói với Lục Kỳ, Lục Kỳ, còn nhớ hay không được ngươi lần trước cùng giai nam rơi vào chỗ kia hố trời sau đó, là thế nào chạy đi sao? Ngươi có muốn hay không lại nhìn kỹ một chút, tình huống nơi này, nhìn có thể hay không thì dùng khi đó phương pháp theo nơi này chạy đi. Nghe vậy, Lục Kỳ cười cười, nhẹ khẽ lắc đầu đi về phía Viên San San, sau đó nhường nàng buông tay, hắn thì là đem Viên San San tay kéo về phía sau nham thạch bên trên, ngươi cảm giác một chút, chúng ta vị trí cái hố thế nhưng một chỗ thực sự hàng hố. Nơi nào có để cho ta ra tay đánh mèo chỗ a? Nghe vậy, Viên San San lúc này mới triệt để buông xuống tối nay theo nơi này chạy đi ý nghĩ. Hít sâu một hơi sau đó, nàng liền đưa tay kéo lại Lục Kỳ tay. Nhỏ giọng nói ngươi dẫn chúng ta đi một chỗ bằng phẳng nơi đi. Tất nhiên ra không được, vậy chúng ta tiểu ngồi chờ trời sáng mới quyết định tốt. Nghe vậy, Lục Kỳ cũng chỉ đành trước theo Viên San San nói tới làm. Mang theo hai nữ tại đáy động một bụi cỏ một bằng phẳng chỗ ngồi xuống. Hồi lâu, bên ngoài liền không ngừng có các loại dã vật âm thanh cùng tiếng động truyền đến. Giai nam liên tiếp Viên San San, Viên San San thì tựa ở Lục Kỳ trong ngực. Lục Kỳ thì là không nói một lời, bởi vì hắn giờ phút này đang buồn bực mất tập trung bên trong. Ổn định lại tâm thần về sau, không chỉ có chân cùng bắp chân chỗ truyền đến đau đớn làm hắn tâm trạng khó chịu, càng là hơn trong lòng không ngừng đang lo lắng nhất tiểu Dung an nguy của các nàng. Rốt cuộc truy đuổi qua bọn hắn ba người Lục Kỳ là kiến thức qua năng lực của bọn hắn. Nếu nhất tiểu Dung nàng nhóm hơi không cẩn thận, chỉ sợ tại đây ba người trước mặt là phải bị thua thiệt. Viên San San ở thời điểm này, nghe được Lục Kỳ thở dài cùng táo bạo sau đó, nàng lúc này mới nhớ ra Lục Kỳ cước bộ bị thương sự việc đến, thế là liền từ chính mình trong hành trang bôi đen lấy ra một kiện ngắn gọn áo, đưa cho Lục Kỳ cũng ôn nhu nói Lục Kỳ, thật xin lỗi, ngươi nhìn ta trước đó một thằng sơ ý, không nghĩ lên chân ngươi bị thương sự việc đến. Nhanh, cái này cho ngươi, ngươi đem vết thương băng bó một chút đi. Lục Kỳ nhìn về phía Viên San San, còn có nàng bôi đen đưa về phía quần áo của mình. Hắn đưa tay tiếp nhận quần áo, lại là nhìn thấy Viên San San trong lòng bàn tay một đạo tinh hồng vết thương. Có lẽ là nàng tại rơi xuống lúc quẹt làm bị thương nhưng là một mực không có hô đau, cũng không có cho mình lộ ra tay nàng bị thương sự việc. Ta không sao, cái đó tiểu bấy cũng không đúng ta cấu thành bao lớn làm hại. Chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Qua một đêm rồi sẽ tốt. Lục Kỳ nhìn về phía Viên San San hay là giải thích nói một câu. Nghe được Lục Kỳ về sau, Viên San San lộ ra mỉm cười vui vẻ, nhưng này mỉm cười cũng là bị Lục Kỳ nhìn xem thanh thanh sợ sợ. Khi hắn túi đầu quấn lên quần của mình, bỏ đi giày của mình lúc, lại là kinh ngạc phát hiện, mắt cá chân chính mình chỗ mặc dù còn có vết máu tồn tại, lại là đã không nhìn thấy bị thương thời rõ ràng vết thương. Vì miệng vết thương của hắn đã bắt đầu như kỳ tích có khép lại xu thế, không có máu chảy ra, nhìn thấy miệng vết thương của mình thế mà còn không có cái đêm, thì có như vậy nghịch thiên vết thương năng lực khôi phục, Lục Kỳ kinh hãi. Ngồi ở chỗ kia giật mình hồi lâu. Chương 484, Viên San San chủ động lấy lòng, 1, chương 484, Viên San San chủ động lấy lòng, 1, trong sân động, tối tăm không ánh sáng. Lục Kỳ khỏe miệng lặng yên hiện lên một tia khó mà phát giác mừng thầm. Đây hết thảy đều là hắn lần thứ hai ăn trứng phục sinh về sau, cơ thể phát sinh lịch thiên biến hóa bố trí. Bây giờ hắn giác quan nhạy bén được vượt qua tưởng tượng, dường như năng lực thấy rõ này trong bóng tối mỗi một tia nhỏ xíu tiếng động. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Viên San San trên người, có lẽ là bởi vì kia kỳ diệu năng lực nhận biết quấy phá, Viên San San như là thần giao cách cảm khỏe miệng có hơi dương lên, tách ra một vòng mỉm cười, sau đó chậm rãi vươn tay, hướng phía Lục Kỳ mặt nhẹ nhàng sờ soạn đến. Mãi đến khi đầu ngón tay của nàng chạm đến Lục Kỳ gò má, nàng mới chậm rãi dừng lại động tác. Làm nàng phát giác được Lục Kỳ không có chút nào trốn tránh cùng trốn tránh tâm ý lúc, lại từng chút một đem toàn bộ bàn tay cũng dán tại Lục Kỳ trên mặt, nhẹ nhàng cảm thụ lấy người nam nhân trước mắt này tuấn lãng hình dáng cùng ôn nhuận làn da. Mà ở một bên, giai nam tựa ở sau lưng trên vách đá, hai mắt khép hờ, hô hấp đều đều, không còn nghi ngờ gì nữa đã ngủ thật say, đúng này trong sơn động lặng yên phát sinh tất cả không hề phát giác. Cảm nhận được Viên San San như vậy chủ động, Lục Kỳ tâm run lên bần bật. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng cầm Viên San San con kia bị thương bàn tay, động tác nhu hòa được như là đối đãi một kiện hiếm thấy chất bảo, cẩn thận vì nàng xử lý vết thương. Sau đó, hắn nhanh chóng gỡ xuống ba lô, lấy ra băng, tỉ mỉ địa vì nàng băng bó lại. Đợi Lục Kỳ làm xong đây hết thảy, Viên San San trên mặt tách ra một vòng nụ cười sáng lạ, giống ngày xuân trong nở rộ phồn hoa, nhỏ nhẹ nói, "Cảm ơn ngươi." Tia thanh âm êm dịu được như là ngày xuân bên trong gió nhẹ, mang theo từng tia từng sợi ôn hòa. Chỉ cần các ngươi cũng bình an vô sự là được. Giọng Lục Kỳ trầm thấp mà ôn nhu, nghe để người rất là an tâm. Viên San San trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nàng lần nữa giữ chặt Lục Kỳ tay, âm thanh mang theo ngượng ngùng hỏi, "Lục Kỳ, ngươi hiện tại thật cái gì đều có thể trông thấy sao?" Trong bóng tối, nàng sờ đến Lục Kỳ gật đầu một cái. Viên San San khẽ cắn môi dưới, tựa hồ tại làm một cái quyết định trọng đại. Sau đó, nàng chậm rãi lục lọi đi vào Lục Kỳ trước mặt. Lục Kỳ ngồi, mà nàng thì hai đầu gối nửa quỳ trên mặt đất. Lục Kỳ lòng tràn đầy hoài nghi, chính suy đoán nàng muốn làm gì, một giây sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở lớn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin. Cùng lúc đó, Viên San San cũng nhìn thấy Lục Kỳ trong đôi mắt kia chợt lóe lên huỳnh quang, giống trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh. Nụ cười của nàng càng thêm sáng lạ, đẹp đến mức để người mắt long lóng. Lục Kỳ không tự giác địa nuốt nước bọt, vì ngay tại vừa nãy, trước mắt mỹ nhân chính chậm rãi rút đi thân trên quần áo. "Viên lão đại, ngươi đây là?" Giọng Lục Kỳ mang theo một tia run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa bị cảnh tượng trước mắt kinh đến. "Ta gọi Viên San San, không phải Viên lão đại, ngươi có thể hay không đừng tiếp tục khí ta?" Viên San San khẽ cắn môi đỏ, mặc dù ngoài miệng mang theo oán trách, nhưng nàng tay lại không có dừng lại, lục lọi dựng vào Lục Kỳ cái cổ. Lục Kỳ khỏe miệng có hơi dương lên, nghiền ngẫm điệu nói ra, "Này không phải là các ngươi trước đó để cho ta la như vậy, sao? Nếu không sao thể hiện ta đúng tôn trọng của ngươi đâu? Ở đâu là ta, đó là giai nam nàng. Ngươi có phải hay không thật chán ghét như vậy ta?" Viên San San dừng lại động tác trên tay, sờ đến Lục Kỳ cái cằm, nhẹ nhàng nâng lên đầu của hắn, ánh mắt hai người tại trong hắc ám giao hội. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Tóm lại, về sau không nghĩ lại nghe ngươi gọi ta như vậy." "Ồ, vậy ta cái kia ngươi xưng hô như thế nào?" "Cũng không thể gọi ngươi Viên." Lục Kỳ lời còn chưa nói hết, Viên San San liền duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chặn môi của hắn. Thanh âm của nàng mang theo một tia ngượng ngùng, hỏi, "Lục Kỳ, ta cùng các nàng đây rất kém cỏi sao?" "Không kém, ngươi rất đẹp." Lục Kỳ hơi sững sờ, lập tức khe khẽ lắc đầu. "Vậy ngươi vì sao một thẳng đúng ta giữ một khoảng cách, chưa từng có chủ động qua, đúng trong doanh địa cái khác nữ nhân nhưng ngươi nhiệt tình như lửa?" Viên San San mặc dù nhìn không thấy Lục Kỳ nét mặt, nhưng trong giọng nói của nàng tràn đầy tủi thân cùng bất mãn, tâm trạng cùng nét mặt tại trong hắc ám thỏa thích hiện ra. "Ngạch, cái này..." Lục Kỳ ấp a đúng, nhất thời nghẹn lời. Lúc này, cặp mắt của hắn lại càng phát ra sáng ngời, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần, nội tâm khát vọng như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, dường như muốn đem hắn bao phủ. Viên San San bén nhạy phát giác được Lục Kỳ nhiệt độ cơ thể biến hóa, ngay tại Lục Kỳ ấp úng thời khắc, nàng lại cũng không đoái hoài tới thận trọng, chậm rãi đem chính mình môi đỏ hướng phía Lục Kỳ tiến tới. Đối mặt dạng này Viên San San, Lục Kỳ làm sao có thể ngăn cản được? Hắn chỉ có thể bị động địa đáp lại cái này nóng bỏng hôn. Mười mấy hơi thở qua đi, hai người tiếng thở dốc đan vào một chỗ, tại đây tĩnh mịch trong sơn động đặc biệt rõ ràng. Bọn hắn năng lực rõ ràng cảm thụ đến đối phương điên cuồng nhịp tim cùng cực tốc kéo lên nhiệt độ cơ thể. Lục Kỳ bị bất thình lình hấp dẫn mê được đầu óc choáng váng, hoàn toàn không có sức chống cự. Vì không đánh thức ngủ say giai nam, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Viên San San, hướng phía hố đá bên kia đi đến. Rất nhanh, hố đá trong thỉnh thoảng truyền đến Viên San San không nhịn được tiểu tiếng hừ. Tại đây khoảng cách, Lục Kỳ đột nhiên gần sát Viên San San bên hai, khẽ hỏi, "San San, chờ trở lại đô thị lúc, ngươi thật sẽ tìm người tới sửa chữa ta sao?" "A, ngươi đây đều nghe được." Viên San San nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhịn xuống tiểu tiếng hừ. Nàng sao thì không ngờ rằng, Lục Kỳ sẽ ở thời điểm này gọi nàng San San hai chữ này như là ngày xuân bên trong nắng ấm, trong nháy mắt ấm áp lòng của nàng. Nàng nhớ ra chính mình cùng giai nam nói những kia thì thầm, đều bị Lục Kỳ nghe được, người nam nhân trước mắt này, không chỉ thực lực cường đại, còn như thế sâu không lường được. Chẳng qua, cho dù bị Lục Kỳ nói ra trước đó lời nói, thời khắc này Viên San San cũng không lo lắng, thì không cần trương, mà là chủ động ôm lấy Lục Kỳ cổ, dán tại Lục Kỳ bên tai nhẹ giọng nói ra, "Ta sẽ không. Nhưng mà cha ta có thể hay không sửa chữa ngươi kia thì không biết, ai để ngươi động nữ nhi của hắn đâu?" Thấy Lục Kỳ không nói lời nào, thì không còn di chuyển. Viên San San sợ lấy Lục Kỳ mặt hỏi, "Làm sao vậy? Ngươi sợ?" "Sẽ không như thế không có tiền đồ đi Lục Kỳ." Nhưng nàng vừa dứt lời, Lục Kỳ lại là lôi đình như mưa rào lần nữa nhường Viên San San cảm nhận được hắn cuồng dã cùng lực lượng. "Sợ? Ta có gì phải sợ? Hắc Hổ Bang lão đại đến lúc đó muốn thật tìm ta phiền phức, có ngươi ở trước mặt ta cản trở, ta cũng không tin hắn còn dám đụng đến ta." Nghe vậy, Viên San San không phản bắt được, đành phải khẽ cắn môi đỏ, thừa nhận. "Ngươi..." Điểm nhẹ. 3 giờ sau, Viên San San gắt gao giúp vào Lục Kỳ trong ngực, không dám để cho hắn gặp mặt chính mình. Vì nàng đã thanh tỉnh hiểu rõ, mình ôm lấy không phải một cái nam nhân bình thường, mà là một cái cầm thú. Chẳng qua cũng may đầu này cầm thú có chút lương tâm, hiểu được thương hương tiếc ngọc. Do đó, nàng lại không có thỏa mãn Lục Kỳ nhu cầu về sau, bất đắc dĩ, đầu tiên là ôn nhu đối với Lục Kỳ một hồi an ủi, sau đó cũng chỉ phải tìm trọng tâm câu chuyện cùng hắn nói chuyện tiếng, rời đi chú ý của hắn, chạy ra hồ đá. Ngày kế tiếp, thiên tờ mở sáng, Lục Kỳ liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trong ngực hắn vẫn như cũ ôm Viên San San, rón rén đưa nàng bông ra chuẩn bị mặc quần áo lúc đứng dậy, Viên San San thì mở mắt. "Lục Kỳ, ngươi đã tỉnh." Viên San San một tay che lấy thân thể của mình, ôn nhu nói một tiếng. Lúc này, khu khu, một bên chuyển đến giai nam cố ý ho nhẹ thành. Hai người vừa quay đầu lại, liền thấy giai nam đang ngồi ở đối diện hầm mỏ góc, dựa lưng vào vách đá, ánh mắt u oán nhìn hai người. "Ta dựa vào, nàng khi nào tỉnh?" Lục Kỳ vội vàng đem bên cạnh áo nhặt lên đưa cho Viên San San, đợi nàng nhanh chóng mặc về sau, Lục Kỳ lúc này mới đứng dậy. Hắn nhìn về phía Giai Nam, chỉ gặp nàng co quắp tại chỗ nào, như là một cái bị phụ mẫu vứt bỏ cô nhi. Hai mắt đẫm lệ tiêu xài một chút, đáng thương bộ dáng, nhìn xem rất là làm cho đau lòng người. Kỳ thực nàng thật sớm thì tỉnh lại, lại là nhìn thấy nhà mình tiểu tỷ cùng Lục Kỳ thật chặt ôm vào cùng nhau, ngay tại nàng phẫn nộ dự định tiến lên lúc, lại là phát hiện nhà mình tiểu tỷ kia vẻ hạnh phúc cùng bộ dáng không hề giống bị bách người bị hại. Giai Nam trong lòng đã hiểu rõ, đây là Viên San San lựa chọn của mình. Nhưng nàng cũng không biết chính mình vì sao còn có thể cảm thấy hết sức tức giận, nhìn thấy hai người bọn họ ôm ở cùng nhau cảnh tượng. Giai Nam rất là im lặng, muốn chạy trốn cũng không có đi trốn chỗ, muốn gọi tỉnh nàng nhóm, nàng lại cảm thấy làm như thế đơn thuần vẽ vời thêm chuyện. Không muốn xem nhắm mắt lại, lại là đầy trong đầu hai người ôm hình tượng. Cho nên vẫn như vậy xoắn xuýt cùng bên trong hao tổn nhìn, mãi đến khi mặt trời lên cao, hai người bọn họ chính mình tỉnh lại. Giờ phút này, đáy hố không khí lâm vào yên tĩnh. Lục Kỳ đương nhiên sẽ không quan tâm Giai Nam nữ nhân này thái độ, hoàn toàn một bộ coi như không sao xảy ra giống nhau nét mặt. Mà Viên San San thì là chỉnh lý tốt quần áo của mình về sau, lúc này mới đứng dậy đi tới Giai Nam trước mặt. Nhìn thấy hai nữ ở chỗ nào nhỏ giọng nói gì đó, hắn thì không tâm tình để ý tới, mà là trước kiểm tra một chút chính mình hôm qua bị thương chân. Quả nhiên, hắn thỏa mãn nhìn chân mình trên đã hoàn toàn khép lại vết thương, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía vây khốn ba người hang đá hố. Đỉnh đầu bốn phía gần cao 10 mét, vách đá không có một mảng cỏ, cũng không có mấy chỗ thích hợp leo lên điểm cùng điểm dừng chân. Cái này khiến Lục Kỳ trong lòng có chút không hiểu nóng nảy. Nghĩ nếu như chờ người chạy đến nơi này khả năng tính sẽ rất nhỏ, cho nên Lục Kỳ liền quyết định nếm thử tự cứu. Chỉ cần trong ba người có một người có thể theo nơi này ra ngoài, vậy bọn hắn thì cũng có cứu được. Thế là Lục Kỳ liền tại đây chỉ có dài 7, 8 mét, không đến rộng 2 mét đấy hố lần nữa đi dạo quan sát. Địa phương khác đều không được, chỉ có chính mình cùng Viên San San tối hôm qua địa phương chiến đấu, nơi đó vách đá từ trên xuống dưới có một cái quanh co khúc hữu hình rắn vết nước. Nhưng mà vết nước độ rộng rộng hẹp không đồng nhất, rộng nhất chỗ 12-13 cm, hẹp nhất chỗ lại chỉ có 1-2 cm. Nhưng cũng may cái khe này là nối thẳng phía trên cái hố ra miệng. Cái này khiến Lục Kỳ đem sự chú ý của mình cũng tập trung vào nơi này. Đồng thời hắn còn gọi đến rồi hai nữ, nhường hai người bọn họ thì cùng nhau nghĩ biện pháp nghĩ kế. Lục Kỳ tra xét chính mình ba lô, lại là cũng không có tìm được cái gì có thể dùng dây thừng cùng công cụ, hai nữ trên thân cùng riêng phần mình trong hành trang cũng không có thể dùng vật tư công cụ. Giai Nam càng là hơn tiết khí nói, này vách đá như thế dốc đứng, dường như thẳng đứng tại mặt đất với lại chỉ có đạo này đốn lượn cái khe nhỏ, tay đều không thể phản ở, sao trên phải đi à? Viên San San đứng ở khe đá dưới, đi lên nhìn lại, cũng là cảm thấy một hồi khó khăn, nét mặt xoắn xuýt. Nhưng nàng quay đầu về Lục Kỳ nói ra tới một câu, lại là nhường Lục Kỳ lập tức linh quang lóe lên. Chỉ nghe Viên San San nhìn đỉnh đầu trên vách đá đầu này khe hở nói câu này tượng dao bổ ra tới vết nước, chúng ta thì lợi không dùng được à? Dao. Nghe vậy, Lục Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên nghĩ đến một cái cách. Sau đó chỉ thấy hắn đối nói, San San, mau đưa các ngươi mang theo người dao găm cho ta lấy ra, ta có biện pháp đi ra. Nghe được Lục Kỳ nói ra về sau, Viên San San hưng phấn đi tới chương 484, Viên San San chủ động lấy lòng, 2, chương 484, Viên San San chủ động lấy lòng, 2, thật sao? Lục Kỳ gật đầu. Nhưng Giai Nam lại là lỗ tai khó chịu, nét mặt khó chịu không được, chỉ vì nàng nghe được San San hai chữ. Tức giận bất bình nhìn Lục Kỳ ám đạo thực sự là làm giận, mới qua một buổi tối, Viên lão đại thế mà trở thành San San đại sát lang. Còn San San? A, không biết xấu hổ. Nhưng khi nàng nhìn về phía Viên San San cùng nét mặt của nàng lúc, lại là lòng đầy căm phẫn, giận hắn không tranh. Viên San San a Viên San San. Ngươi thế nhưng hắc hổ bang đại tiểu thư a, thế mà nhanh như vậy liền bị cái này Lục đại lang bắt lại. Đang lúc Giai Nam sững sờ lúc, lại là nghe được Viên San San đối nàng nói phát cái gì ngốc cá Giai Nam, mau đưa ngươi dao găm lấy ra. Nghe vậy, Giai Nam này mới lấy lại tinh thần, đem chính mình dao găm đưa ra. Lục Kỳ tiếp nhận Viên San San đưa tới hai thanh dao găm, lại đặt chính mình hai thanh dao găm thì đưa ra, chỉ gặp hắn tuyển trong đó hai thanh tương đối dài dao găm, ngồi dưới đất, nâng lên một chân, sử dụng trong túi đeo lưng trang phục vải đem bên trong một thanh dao găm vững vàng quấn quanh cột vào lòng bàn chân của mình. Lại dùng phương thức giống nhau đem còn thừa một cái dài dao găm cột vào ngoài ra một chân đáy. Sau đó hai tay cầm chặt còn lại hai thanh hơi ngắn dao găm. Lúc này hai nữ tự nhiên là đã nhìn ra Lục Kỳ ý đồ. Nhưng Viên San San hay là lo lắng dò hỏi Lục Kỳ, ngươi làm như vậy có thể làm sao? Này nếu rất bất ổn, lòng bàn chân trượt đi, rồi sẽ rơi xuống. Không sao San San, chỉ cần cước này đáy dao găm không ngừng không có lượng, ta cũng không cần rơi xuống. Lục Kỳ nhìn Viên San San, ánh mắt tự tin lại kéo trả lời một câu. Giai Nam, tức chết người. Hai người này là hoàn toàn coi nàng là không khí. Thế là, Lục Kỳ ngay tại hai nữ ánh mắt nhìn chăm chú, quay người đi tới đáy vách đá đạo kia trô khe nước. Cố lên Lục Kỳ, chú ý an toàn. Nhìn Lục Kỳ chầm chầm vào trước mắt vết nước, làm lấy hít sâu động tác, Viên San San khẩn trương siết quả đấm cho Lục Kỳ cố lên động viên nói. Giai Nam cũng là mặt không thay đổi nhìn Lục Kỳ, vừa hy vọng hắn thành công lại muốn nhìn hắn xấu mặt đấu vật dáng vẻ. Lục Kỳ thở một hơi thật dài về sau, chỉ thấy hắn nâng lên chân phải thận trọng đem nhón chân đi nhẹ lồi ra dao găm cắm vào cách mặt đất cao 50 cm khe hẹp bên trong, sau đó chỉ thấy hắn như trên một loại nấc thang đem thân nhắc. Trong tay dao găm giờ phút này thì hướng phía cao hơn khe hở cắm vào, dùng cả tay chân phía dưới, rất nhanh Lục Kỳ đem toàn bộ thân thể treo ở cao 3 mét vị trí. Lục Kỳ tốt, ngươi thực sự là quá lợi hại. Viên San San cổ vũ thanh vang lên lần nữa. Giai Nam thì ở thời điểm này là Lục Kỳ lau một vệt mồ hôi, nắm chặt nắm đấm của mình, muốn nhìn đến Lục Kỳ có thể leo đến vị trí cao hơn. Nghe được Viên San San cổ vũ về sau, Lục Kỳ tiếp tục cố gắng leo lên trên đi. Lại là mười mấy hơi thở quá khứ, hắn thì theo vách đá vết nứt thận trọng bò tới khoảng cách đáy động cao 7-8 mét chỗ. Lúc này, Lục Kỳ cảm thấy mình thắng lợi trong tầm mắt, thế là liền lần nữa quay đầu nhìn xuống phương hai nữ nhất mắt, trên mặt lộ ra hưng phấn một vòng nụ cười. Sau đó thì tiếp tục leo lên lên. Cuối cùng, tại Viên San San một hồi thét lên cùng tiếng hoan hô bên trong, Lục Kỳ thành công bò lên. Khi hắn nằm ở cái hố cửa vào lúc, trong lòng tràn đầy hưng phấn. San San, các ngươi chờ ta, ta đi tìm kiếm có thể cứu ngươi nhóm đi lên vật liệu đi. Nghe được Lục Kỳ lời nói, Viên San San vui vẻ hồi phục cười mừng. Chính ngươi cẩn thận một chút. Giai Nam lại là nhìn bây giờ hai người, không biết như thế nào cho phải. Sau đó, Lục Kỳ đem bản chân dây thừng cởi ra lấy xuống dao găm, đứng dậy hướng phía một chỗ rừng rậm đi đến. Nửa giờ không đến. Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ một thân một mình khiêng một cái thật dài thô mục, còn có không biết ở đâu tìm thấy mấy cây dây leo lần nữa ra hiện tại cửa hang. San San, ta trở về. Giọng Lục Kỳ vang lên, chính ngồi dưới đất Viên San San cùng Giai Nam bụt bụt đứng dậy, nhìn về phía Lục Kỳ, tâm trạng kích động không thôi. Lục Kỳ phương pháp, nhìn thấy Lục Kỳ sau khi trở về, Viên San San cao hứng nhìn thoáng qua Giai Nam, hình như lại nói tỉ ánh mắt còn là rất không tệ, sẽ không nhìn lầm người. Sau đó chỉ thấy Viên San San đối Lục Kỳ gọi hàng đạo, Lục Kỳ, ngươi có biện pháp để cho chúng ta đi lên sao? Nghe vậy, Lục Kỳ thò đầu ra vui vẻ nói, San San, các ngươi trước đứng ở một bên, ta muốn thả cái vật đi bảo, sau đó lại kéo các ngươi đi lên. Nghe được Lục Kỳ nói như vậy, Viên San San vội vàng lôi kéo Giai Nam hướng phía một bên đi tới. Mà lên phương Lục Kỳ nhìn thấy hai nữ né tránh sau đó, liền đứng dậy khiêng cái kia thật dài thô mục đi tới hố cửa hang. Hoa! Ông trời của ta! Hắn nơi nào đến khí lực lớn như vậy a? Giai Nam chầm chầm vào phía trên chỗ cửa hang xuất hiện cái kia đùi bình thường thô mục kinh ngạc đạo. Nghe được Giai Nam lời nói, Viên San San đắc ý nhìn nàng một cái, hình như đang nói, hắn khí lực kinh người, ta không có lựa gạt người chứ. Lúc này chỉ thấy thô mục bị Lục Kỳ thao túng, vậy lên chậm rãi hướng về cửa hang đưa đi bảo. Khi mà hai nữ nhìn thấy Lục Kỳ thân ảnh lúc, hắn đã đem hơn nửa đoạn trong tay ôm thô mục theo chỗ cửa hang để xuống. Lục Kỳ, ngươi cẩn thận a. Viên San San còn chưa nhắc nhở, Giai Nam lúc này lại là gân cổ họng hô một tiếng. Yên tâm đi Giai Nam, hắn khí lực lớn đây. Nghe được hai nữ đối thoại, Lục Kỳ thì là tim không nhảy mặt không đỏ, ngược lại dùng càng thêm vẻ mặt nhẹ nhõm đem trong tay thô mục chậm rãi chuyển xuống. Mắt thấy thô một con ngựa trên muốn rơi xuống đất, Giai Nam khẩn trương trong lòng lúc này mới dần dần để xuống. Trong lòng lập tức cảm giác được hy vọng chạy trốn thực hiện. Mà lúc này Lục Kỳ trong tay tóm lấy một đầu khác gậy gỗ, lại là chỉ có cánh tay lớn. Trong chớp mắt, thô một thanh âm vang lên qua sau. Ngay ngắn thô một liền bị Lục Kỳ an toàn để xuống. Viên San San nhìn phía trên rối ra chạc cây tất cả đều bị Lục Kỳ tước mất, chỉ để lại có thể chân đạp chiều dài về sau, càng là đối với người đàn ông này chi kỷ trình độ lại có nhận thức mới. Ngay tại hai nữ vì đó cảm thấy cao hứng lúc, lại có hai cây cứng cỏi dây leo bị Lục Kỳ theo phía trên hang đá cho ném xuống rồi, dây leo một đầu khác thì là bị Lục Kỳ chảnh trong tay. Chỉ gặp hắn hơi có một chút đắc ý nhìn về phía Viên San San, San San, Giai Nam, đem kia một đầu cột vào các ngươi bên hông, sau đó các ngươi theo cây gỗ leo lên trên, phía trên có rất nhiều có thể đặt chân giống điểm. Chú ý không nên kinh hoàng, cũng không cần sợ ngã xuống, ta sẽ lôi kéo các ngươi, bảo hộ các ngươi an toàn. Nghe được Lục Kỳ sau đó, đừng nói Viên San San ngay cả Giai Nam giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, người đàn ông này quả thật không tệ. Nghĩ đến chính mình phản lập đi lặp lại phục nhằm vào hắn những vẻ mặt kia cùng lời nói, Giai Nam nội tâm lập tức hối hận không kịp. Làm nàng nhìn về phía Viên San San lúc, lại là nhìn thấy Viên San San đối nàng chính mở miệng nói, Giai Nam, ngươi lên trước đi. A, thì Viên San, ngươi lên trước, ta sau lên. Ngươi sao không nghe quên đâu? Nhanh lên đi. Lục Kỳ hắn không phải người hẹp hỏi, ngươi thật đừng lại cùng hắn đối nghịch. Biết không? Hắc hắc. Thì Viên San, ngươi đem hắn nói lợi hại như vậy, ta nơi nào còn dám lại tìm đường chết ta? Vậy ta nghe ngươi. Lúc nói lời này, Giai Nam gò má ửng đỏ, mười phần khó được ngượng ngùng lên. Mà Viên San San thì là nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, ra hiệu nàng đi lên trước. Nhìn thấy Viên San San sắp đặt, Lục Kỳ chỉ là yên tĩnh cùng đợi, cũng coi là đúng Viên San San xem trọng. Giai Nam đạt được Viên San San ra hiệu về sau, liền dẫn đầu hướng về thô một bò lên, mà cái kia cột vào nàng bên hông dây leo thì là bị Lục Kỳ chăm chú lôi kéo. Giai Nam có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được cột chính mình dây leo trên truyền lại tới lực đạo, nhưng nàng cảm giác tại leo lên lúc mười phần dùng ít sức, nhưng lại không đến mức để cho mình cảm thấy khó chịu. Lục Kỳ thì là khống chế trên tay cường độ, bởi vì hắn sợ sẽ chính mình dùng sức quá nhiều, hoàn toàn đem Giai Nam thể trọng thực hiện trên dây leo lời nói, dây leo sẽ không chịu nổi đứt gãy. Như thế thì là rất nguy hiểm. Mắt thấy Giai Nam muốn leo đi lên Viên San San túng tâm, cũng chậm chậm để xuống, vì nàng sợ sệt mình nếu là đi lên trước lời nói, Lục Kỳ sẽ quay người mang theo chính mình rời đi, không để ý tới Giai Nam. Mặc dù nàng cũng cho rằng Lục Kỳ là người như vậy, nhưng nàng vẫn làm chính mình cho rằng bảo hiểm sắp đặt. Làm nhưng, Lục Kỳ phản ứng nói cho nàng, nàng lại một lần nữa quá lo lắng. Nhìn thấy Giai Nam đã leo lên nhìn đi tới chỗ cửa hàng, Lục Kỳ vươn cánh tay mình, đến đây đi, ta kéo ngươi đi lên. Nhìn thấy Lục Kỳ thân ra tới cánh tay, Giai Nam hốc mắt trong nháy mắt ướt át, nước mắt tại trong mắt không dừng lại đảo quanh. Lục Kỳ thì là đem một màn này thu hết vào mắt. Ám đạo nữ nhân này, quả nhiên muốn băn võ dùng cùng lúc nhiều phương pháp mới có thể độ hóa nàng a. Ngày hôm qua hung ác tăng thêm lúc này táo ngọn, này hiệu quả hay là rất không tệ. Chỉ gặp nàng vui vẻ vươn tay về sau, liền bị Lục Kỳ một phát bắt được. Trong nháy mắt, Lục Kỳ cầm thật chặt Giai Nam bàn tay, trực tiếp liền đem Giai Nam cho xích lên. Giai Nam chỉ cảm thấy mình bị một cỗ an toàn lực lượng chỗ gia trì, đi đứng đều không cần dùng lực mà Lục Kỳ cao lớn tin cậy khuôn mặt, giờ khắc này ở trong mắt nàng không ngừng tới gần cùng phóng đại, nhường lòng của nàng triệt để bị hòa tan. Một tay cầm lên Giai Nam, tay kia thì là ôm Giai Nam liều yêu, mãi đến khi Giai Nam hai chân giẫm địa về sau, Lục Kỳ lúc này mới đưa nàng bung ra. Nhưng một giây sau, Giai Nam kìm lòng không được lại lần nữa bay nhào vào Lục Kỳ trong ngực, dường như một cái đến gần rồi Nam châm châm thoát ly tay trói buộc, vù một chút thì hút tới Nam châm lên. Giai Nam hai tay ôm Lục Kỳ eo, đem đầu thật chặt vùi vào Lục Kỳ lồng ngực. Ngươi. Lục Kỳ cũng bị nàng một cử động kia sửng sốt một chút, lại là nghe thấy Giai Nam mềm mại tiếng vang lên lên Lục Kỳ, cảm ơn ngươi. Lục Kỳ đưa tay khẽ vuốt Giai Nam phía sau lưng, cảm nhận được Lục Kỳ bàn tay chuyển đến ôn hòa, Giai Nam hai mắt đấm lệ mông lung ngửa mặt lên nhìn về phía Lục Kỳ. Ta năm lần bảy lượt nói những kia ghét ngươi, ngươi năng lực tha thứ ta sao? Cái này sao? Nghe được Lục Kỳ đem ba chữ này âm kéo dài như vậy, Giai Nam chớp một đôi đôi mắt to xinh đẹp, chờ đợi Lục Kỳ nửa câu nói sau muốn nhìn xem ngươi sau này biểu hiện. Nói xong, Lục Kỳ nắm thật chặt ôm vào Giai Nam bên hông cánh tay, đưa nàng ôm chặt mấy phần, sau đó lại chủ động buông lỏng ra Giai Nam, một cái mắt, Giai Nam gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lúc này, hang đá trong hầm truyền đến giọng Viên San San uy. Lục Kỳ, Giai Nam, ta còn đang ở phía dưới đâu? Nghe vậy, hai người vội vàng thu hồi tâm thần, đi tới chỗ cửa hang hướng phía dưới Viên San San vẫy tay trả lời San San, đến đây đi. Thì Viên San, cố lên. Mấy phút đồng hồ sau, Viên San San cũng thành công theo trong hầm bị Lục Kỳ kéo đi lên. Chương 485, Hạo Thiên ba người khu cắm trại. Chương 485, Hạo Thiên ba người khu cắm trại. Ha ha ha. Chúng ta thành công Lục Kỳ. Viên San San vừa lên đến, liền vui vẻ lôi kéo Lục Kỳ tay kích động nói. Lục Kỳ thì là đem trong tay dây leo ném xuống đất, nhìn về phía hai nữ. Chúng ta tại nơi này dừng lại cả đêm thời gian, Tiểu Dung cùng Kim Đại Ca bọn hắn nhất định vô cùng lo lắng. Chúng ta nên vội vàng chạy trở về mới là. Nghe được Lục Kỳ về sau, hai nữ liếc nhau. Giờ khắc này, nàng nhóm tâm trung nguyên vốn định muốn cùng Lục Kỳ chữa trị quan hệ nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành, cho nên Lục Kỳ nàng nhóm tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thế là, cuối cùng từ hố trời hạ trốn ra tới Lục Kỳ ba người liền dự định lập tức lên đường trở về bọn hắn hôm qua tách rời chỗ tụ hợp. Nhưng ba người mới đi ra khỏi mười mấy thước khoảng cách về sau, Lục Kỳ liền đột nhiên giữ chặt hai nữ tay, ngừng lại. Làm sao vậy Lục Kỳ? Thấy Lục Kỳ đột nhiên giữ chặt mình tay dừng lại, Viên San San cùng Giai Nam đều là không hiểu nhìn về phía Lục Kỳ, lại là gặp hắn chính nghiêng tai lắng nghe nhìn phương hướng sau lưng. Nhanh, có người đến rồi, chúng ta trước giấu đi. Lục Kỳ cảm giác sau lưng trong rừng có người tới trước, không giống nhau hai nữ chuẩn bị, hắn liền vội vàng lôi kéo nàng nhóm hướng về một bên rậm rạp trong bụi rậm tránh đi. Đầu óc mơ hồ hai nữ vừa mới bị Lục Kỳ kéo vào bụi rậm để ép thân thể trốn đi sau. Không xa Lục Kỳ liền thấy có hai bóng người lắc lư, mấy hơi thở về sau, liền gặp được bọn hắn hình dáng. Ca Hạo, đến ngay ở phía trước. Bên trong một cái hơi gầy nam tử trên người có một bó dây cỏ, mà một cái khác tay của nam tử trong thì là cầm cung tên. Hai người chính là tên là Hạo Thiên cùng Sơn Cậu nam tử, hai người tâm trạng dường như rất không tồi. Nhớ cho kỹ, đợi chút nữa và hai nữ nhân kia đi lên về sau, đã thu thằng dây, biết không? Ca Hạo, việc này ngươi cũng để ba lần ta đã sớm nhớ kỹ, sẽ không cho ngươi như xe bị tổ xích. Vậy là tốt rồi, muốn có phải hay không nhìn xem hai nữ nhân kia cũng rất có tư sắc lời nói, lão tử mới lại được chạy chuyến này đâu. Hắc hắc. Ca Hạo, ngươi này thân thể cùng năng lực, nhiều mấy người phụ nhân kia bất đô là một bữa ăn sáng sao? Lại nói, trước đó mấy cái kia mặt hàng, chúng ta đã sớm chơi chán. Có tối hôm qua mới trộm tới hai nữ nhân kia, lại thêm này thiên tỉnh ở dưới hai cái, hắc hắc. Bốn nữ nhân thì đầy đủ huynh đệ chúng ta mới mẻ một hồi. Không thể không nói, này du thuyền trên nữ nhân, thật đúng là cao chất lượng a. Không phải phú gia thiên kim chính là giới kinh doanh tinh anh, tư sắc đó thật là một cái đây một cái xinh đẹp a. Chẳng qua đêm qua hai nàng này người chính là tính tình có chút cứng rắn. Nghe được Sơn Cậu lời nói, Hạo Thiên chẳng thèm ngó tới, nghiền ngẫm cười nói cứng rắn. Kia lại có thể thế nào, trước đó nàng mấy ngày, nàng nhóm thì cũng không cứng rắn nữ nhân như vậy, chỉ cần dùng nguyên thủy nhất phương thức đi thuần phục cùng điều giáo nàng nhóm, là có thể thoải mái làm xong. Đúng đúng đúng. Ca Hạo, ngươi nói không sai. Hai người đang khi nói chuyện, chạy tới hố trời chỗ cửa hàng, nhưng khoảng cách cửa hàng còn có xa mười mấy mét lúc, Sơn Cậu liếc mắt liền thấy được trên mặt đất ném nhìn dây leo cùng chỗ cửa hàng kéo dài ra tới gần nửa đoạn cây gỗ đầu. Không tốt. Ca Hạo ngươi nhìn xem ở đâu? Cái gì? Hạo Thiên nhìn thấy phía trước cửa động hình tượng, nét mặt trong nháy mắt thì không bình tĩnh. Vội vàng chạy đến hầm mỏ khẩu, nhìn xuống dưới, sau đó chỉ nghe thấy hắn thanh âm tức giận vang lên, mẹ nó, là ai? Là ai làm hư lão tử chuyện tốt? Đừng để lão tử bắt được ngươi, bằng không nhất định phải để ngươi chết không yên lành. Sơn Cậu thì đem vác lên vai thang dây ném xuống đất, nét mặt phẫn nộ đá một cước trên mặt đất ném nhìn dây leo. Mẹ nó, thực sự là không may, cái đó mắt không mở ra hỏa thế mà chạy đến trong lúc này cứu người đến rồi. Mà nút ở phía xa Lục Kỳ ba người thì là nghe được lời của hai người về sau, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nhìn tới hai người này căn bản không có nghĩ tới bọn hắn là tự nghĩ biện pháp trốn ra tới, mà là cho rằng có người đi ngang qua ra ngoài lòng tốt mới nghĩ cách cứu được ba người. Nhưng Lục Kỳ đang nghe hai người lúc trước nói tối hôm qua bắt được hai nữ nhân, trong lòng thì là lo sợ bất an. Tức giận qua đi, tỉnh táo lại, Hạo Thiên cùng Sơn Cậu hai người hợp lực đem cắm ở trong hầm trường một thân cảnh cho dùng sức kéo ra ngoài. Ném tới mười mấy mét ngoại địa phương, lại tìm tới thân cảnh lá cây đem hố cửa hang lần nữa ngụy trang lên. Trong lúc đó, Lục Kỳ kiên nhẫn nhìn hai người chỗ làm việc này, ám đạo này hầm mỏ sớm muộn gì dùng để chôn vùi các ngươi. Cũng đúng tả hữu bên người Viên San San cùng Giai Nam nhỏ giọng nói San San, Giai Nam, đợi chút nữa, hai người các ngươi về trước đi. Ta muốn theo dõi bọn hắn một chuyến, vừa nãy nghe thấy hai người bọn họ nói bắt được hai nữ nhân, ta lo lắng nàng nhóm sẽ là người của chúng ta. Cho nên ta nhất định phải đi một chuyến, đi xác nhận một chút. Nghe được Lục Kỳ về sau, Viên San San nắm lên Lục Kỳ tay, không muốn để cho một mình hắn đi Lục Kỳ, ta không nghĩ để ngươi một người đi, lỡ như ngươi nếu bại lộ vị trí hoặc là chúng rồi cơ quan mai phục lời nói, đây chẳng phải là đặc biệt nguy hiểm không? Ta phải bồi ngươi cùng nhau. Nghe vậy, Giai Nam thì bắt lấy Lục Kỳ một cái tay khác đạo Lục Kỳ, của ta rất nhiều câu chuyện thật ngươi đều không có kiến thức qua đâu. Ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Nghe được hai nữ ngươi tranh ta đoạt đều muốn bồi tiếp chính mình cùng nhau đi trước lời nói, Lục Kỳ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại là cực độ hạnh phúc. Cuối cùng hắn không lay chuyển được hai nữ ôn nhu thế công, mở miệng đáp ứng xuống. Sau mười mấy phút, Hạo Thiên cùng Sơn Cẩu sắc mặt cực độ không vui hướng phía chính mình khu cắm trại đi đến, mà Lục Kỳ cùng hai nữ thì là lặng lẽ xa xa đi theo sau các nàng. Trên con đường này, Lục Kỳ cùng hai nữ rốt cuộc biết, nguyên lai ven đường Sở Thiết đưa những kia săn bắn bẫy tất cả đều xuất từ hai người này chi thủ. Vì đang đổi hồi khu cắm trại trên đường, Lục Kỳ ba người thì tận mắt thấy hai người bọn họ ven đường bố trí ba chỗ săn bắn bẫy, mỗi cái cơ quan xây dựng đều là rất bí mật thủ pháp thì tương đối thành thạo cùng chuyên nghiệp. Tối mấu chốt nhất là, Lục Kỳ phát hiện hai người xây dựng bẫy sau làm ra đánh dấu, đó là bọn họ chính mình vì để tránh cho cùng vì tìm thật kỹ tìm mà lưu lại đặc thù đánh dấu, đó chính là tại xây dựng bẫy bên cạnh dùng một đoạn tại bẫy chỗ có cây một dài gậy gỗ chèn trong đất, sau đó ở phía trên ngã treo một đoạn không dùng cho mặt đất có cây nhanh cây hoặc là cái khác diệt tử. Có phát hiện này sau đó, tại đây một đường đi theo bên trong, Lục Kỳ mới biết mình nguyên lai đi ngang qua nhiều như vậy bẫy. Nếu không phải kịp thời phát hiện bọn hắn bẫy bí mật lời nói, Lục Kỳ tự hỏi, bọn hắn muốn an toàn đi qua mảnh này rừng rậm là tuyệt đối không thể. Cho dù hắn bây giờ có được một chút vượt xa thường nhân kỹ năng, nhưng ở đối mặt kiểu này chờ ngươi đụng vào bẫy, nói thật, hắn thật là im lặng, vô cùng vô lực. Nhưng mà hiện tại, Lục Kỳ trong lòng mừng thầm. Đi theo Hạo Thiên hai người vừa đi vừa nghỉ, đi rồi gần hơn một cái hồi nhỏ về sau, bọn hắn cuối cùng về tới chính mình khu cắm trại. Chơi ạ, ba người này khu cắm trại thế mà như thế ẩn ấp. Chương 486, đồ háo sắc chương 486, đồ háo sắc Viên San San cùng Giai Nam đang nhìn đến ba người khu cắm trại về sau, không khỏi cảm thán phát ra một tiếng kinh ngạc. Lục Kỳ thì ở trong lòng bội phục nhìn ba trí tuệ con người. Bởi vì bọn họ lựa chọn chỗ, là một chỗ đá khổng lồ san sát ruộng dốc, chỉ bất quá đám bọn hắn xây nhà có chỗ, địa thế tương đối nhẹ nhàng một ít. Mà ở bọn hắn trong doanh địa có bốn gian nhìn lại rất là kiên cố nhà cỏ. Hai gian là hoàn toàn sử dụng vật liệu gỗ cùng nhánh cây lá cây dựng mà thành. Hiển nhiên là phí hết một phen công phu mới xây xong, nhưng mà ngoài ra hai gian nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói lại chỉ có thể là xưng là nửa nhà cỏ. Bởi vì này hai gian phòng theo thứ tự là sử dụng mấy khối đại nham thạch ở giữa không gian, đóng dấu trồng một cái nhà cỏ đỉnh mà hình thành, nham thạch ở giữa khe hở thì tất cả đều là dùng nhỏ một chút hòn đá lũy thế coi là tường đá phòng. Với lại mỗi cái nhà đá cũng đều có một cái bệnh cửa bẹ gỗ. Lúc này, trong doanh địa có một gian nhà cỏ trước, đang ngồi nhìn một cái nam tử, còn hắn thì được xưng là nhị báo nam tử. Hắn trong tay cầm một cái đi ra thưởng thức thời gian rất lâu gậy gỗ, đang ngồi tại trước nhà cỏ trên băng ghế đá, vểnh lên chân bắt chéo, chính thoải mái tựa ở một cái nữ nhân xinh đẹp trong ngực. Nữ nhân thì đang đứng sau lưng hắn, cho xoa nắn lấy bả vai. Mà ở ngoài ra một gian nhà cỏ trước, còn có hai cái tư sắc cũng không tệ nữ nhân đang một chỗ trước đống lửa bận rộn. A, Báo ca, Hạo Thiên ca cùng Cẩu ca quay về. Nhị báo chính híp mắt vẻ mặt hưởng thụ lúc, lại là nghe được phía sau mình nữ nhân đột nhiên lên tiếng nói, thế là hắn vội vàng đứng dậy, hướng về khu cắm trại một chỗ nhìn lại, lại là nhìn thấy Hạo Thiên cùng Sơn Cẩu thật quay về. Ha ha, Hạo Thiên ca, các ngươi quay về. A. Nhìn thấy chỉ có Hạo Thiên cùng Sơn Cẩu hai người sau đó, nhị báo hoài nghi một tiếng, Hạo Thiên ca, sao chỉ có hai người các ngươi à? Hai nữ nhân kia đâu? Nghe được nhị báo lời nói, Sơn Cẩu tức giận trở về câu hỏi dự. Đừng nói nữa, không biết tên hôn đảng kia từ nơi nào đi ngang qua, cấp cứu đi rồi. Vừa dứt lời, Hạo Thiên thì là rất có thâm ý nhìn thoáng qua nhị báo cùng Sơn Cẩu hai người, thấy đây, nhị báo vội vàng đối với chính mình sau lưng nữ nhân nói, đạo ngươi đi trước đi, ta cùng ta Hạo Sơn Cẩu có chuyện trò chuyện. Nghe được nhị báo sau khi phân phó, nữ tử kia cũng không dám nói cái gì, nhìn thoáng qua Hạo Thiên cùng Sơn Cẩu sau thì hướng về một chỗ nhà cỏ trong đi đến, mà ở gian kia nhà cỏ bên trong thì là còn ngồi hai cái hai tay bị trói tay sau lưng nữ nhân. Nếu là Lục Kỳ nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng kêu lên một câu, tỷ Thẩm Băng cùng Tư Đồng muội. Đúng, chính là Thẩm Băng cùng Biệt Tư Đồng, hai nữ sở dĩ sẽ bị Hạo Thiên ba người cho buộc đến, chỉ là bởi vì hai nữ tại Lục Kỳ đám người sau khi đi vào đêm đó, kết bạn rời khỏi đám người đi tiểu tiện, kết quả, ngay tại hai nhà gái liền hết sau khi đứng dậy, lại là bị ba người bắt cóc. Mà ở cái nguy cơ đó thời khắc, Thẩm Băng ra sức hô lên cầu cứu âm thanh. Và Sử Đa Đa Kim Khải Trạch còn có Lý Phi Triệu Lôi bốn người phát hiện cũng truy kích mà ra về sau, ba người lại là đã cưỡng ép hai nữ biến mất ngay tại chỗ. Vì tự vệ, làm hai nữ tại bị mang rời khỏi đám người có một đoạn khoảng cách sau đó, hai nàng ngoài miệng liền không có tại cạnh mạnh, nhưng cũng tuân thủ nghiêm ngặt nhìn điểm mấu chốt của mình, đó chính là tuyệt đối không cho phép ba người đối với mình áp dụng làm loạn như đồ. Vì thế, hai nữ còn bị đánh đánh, nhất là bị cái này gọi nhị báo nam tử ra tay đánh. Cho tới giờ khắc này, Thẩm Băng má trái cũng còn có một chút sưng vụ, mà Biệt Tư Đồng thì là má phải sưng vụ. Với lại, thấy hai nữ tính cách kiên cường, không chịu đi vào khuôn khổ, nhị báo còn để cho mình khu cắm trại ba nữ nhân không cho phép cho hai nữ mở trói, không cho phép cho hai nữ đưa nước uống, càng không cho phép cho các nàng bất luận cái gì ăn thứ gì đó. Bọn hắn muốn đem hai nữ kiên cường sức lực cho chịu đựng đi, xương cứng cho nấu mềm, nhịn đến hai nữ khẳng cấp cho bọn hắn bài bố mới bằng lòng bỏ qua. Nhị báo nhìn xem một mặt không vui Hạo Thiên cùng Sơn Cẩu, trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười ca hạo. Nếu không, chúng ta tối nay lại đi ra đi một chuyến, ta đoán chừng bọn hắn khẳng định không có đi xa. Lại nói, tối hôm qua chúng ta còn không có làm thật sao? Ta nghĩ cho dù ta trực diện kia bốn đồ vô dụng, thì phí không được bao lớn kình, có thể đem bọn hắn tất cả đều cho thu thập hết. Nghe vậy, Hạo Thiên nhìn về phía nhị báo, tức giận nói nhà ngươi băng thật đúng là lòng tham không đáy. Đừng quên, rơi vào đáy hố tiểu tử kia nói không chừng hiện tại cũng đã trở về, hắn cho trực giác của ta còn không phải thế sao cái đơn giản nhân vật. Thực sự là mẹ nó thất sách, sớm biết sẽ có người đem bọn hắn cứu đi, tối hôm qua nên ném mấy khối dưới tảng đá đi trước đem tiểu tử kia cho đập chết. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ tiểu tử kia chạy trốn, tính cả kia hai cái nữ nhân xinh đẹp cũng không thấy. Thực sự là giận không chỗ phát tiết. Nói xong, hắn liền nhìn về phía cầm tù Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng cái gian phòng kia nhà cỏ. Trông thấy Hạo Thiên ánh mắt, nhị báo đội vàng mở miệng nói ca Hạo, ngươi không phải là muốn hiện tại muốn đem hai nữ nhân kia cho thuần phục đi. Nhưng, Sơn Cẩu lại là cướp lời nói tiểu tử ngươi, còn không biết xấu hổ nói. Tối hôm qua ngươi thì ra tay cũng quá hung ác đem hai mỹ nữ kia mặt cho đánh thành như thế, mặt xương phủ như cái đầu heo giống như. Ca Hạo còn thế nào năng lực hạ phải đi miệng? Thuần phục mỹ nữ, về sau liền không thể thương hương tiếc ngọc một chút sao? Hắc, ngươi còn có mặt mũi nói ta, đừng quên trước đó cái đó muốn chạy trốn A Mai, ngươi không đem người ta tươi sống đánh chết sao? Ngươi thương hương tiếc ngọc sao? Nhị báo, tiểu tử ngươi có phải hay không lại ngứa ra? Nghĩ luyện tay một chút đúng hay không? Luyện thành luyện. Đến a. Đủ rồi. Hai người tất cả im miệng cho ta. Thấy Sơn Cẩu cùng nhị báo hai người làm cho túi bụi, Hạo Thiên một tiếng gầm thét, đem hai người cãi lộn âm thanh ngăn lại. Kia hai nữ trước đem nàng nhóm bỏ đói ba ngày sau đó đang nói. Xế chiều hôm nay, hai người tại theo ta ra ngoài một chuyến, xem xét có thể hay không theo đám người kia trong tay tại cướp đoạt một chút đồ vật. Được rồi các Hạo. Không sao hết các Hạo. Nghe được Hạo Thiên về sau, Sơn Cẩu cùng nhị báo gần như đồng thời trả lời. Sau đó, chỉ thấy ba người đi về phía đang nấu cơm hai nữ bên cạnh, vây quanh đống lửa trại ngồi xuống. Nhìn hai nữ không ngừng bận rộn thân ảnh, chỉ cần hai nữ ở bên cạnh họ trải qua, bọn hắn rồi sẽ tùy ý ra tay, tại hai nữ trên người các loại đập cùng bớt bè. Trong lời nói càng là hơn ba câu một cái trêu chọc, năm câu một cái khiêu khích, 10 câu lúc chính là ha ha cười to. Khu cắm trại một chỗ dốc bên trên, Lục Kỳ cùng Biên San San còn có Giai Nam thì là giấu ở một chỗ rau dại bụi về sau, nghe phía dưới trong doanh địa chuyển đến ba người hi hi ha ha tiếng cười, Giai Nam khí gấp xiết quả đấm. Viên San San thì vẻ mặt lòng đầy căm phẫn. Chỉ có Lục Kỳ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, bởi vì này người như vậy hắn đã nghe qua rất nhiều. Với lại hắn cũng biết những người này liệu tính. Hiểu rõ bọn hắn đều là chút ít hạ người gì, cho nên nét mặt của hắn rất bình tĩnh, nhưng duy chỉ có nhường hắn lo lắng cùng tò mò là nhà có bên trong có hay không có hắn chỗ người quen biết. Lục Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ hai nữ bà bay, ra hiệu hai nàng trấn tĩnh, không nên kích động, nhưng Giai Nam lại là nhịn không được, một cái khó chịu ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ, dường như Lục Kỳ cùng phía dưới trong doanh địa ba người không hề khác gì nhau, cũng đều là sẽ chỉ đùa bỡn người phụ nữ đồ hào sắc. Chương 487, Thẩm Băng cùng Giai Nam đảo mệnh. Chương 487, Thẩm Băng cùng Giai Nam đảo mệnh. Nhìn thấy Giai Nam bạch nhãn về sau, Lục Kỳ có chút im lặng lại nhìn về phía Viên San San, nhưng lại là trông thấy Viên San San cũng đối với chính mình không có một chút hảo cảm dáng vẻ. Cái này khiến Lục Kỳ buồn bực vô cùng, không khỏi cẩn thận nói lẩm bẩm các ngươi sao có thể đem ta cùng ba người kia rắc rưởi đánh đồng đâu? Ta thế nhưng vô cùng thương hương tiếc ngọc a, lại nói ta thì chưa bao giờ đánh qua nữ nhân a. Sau khi nói xong, lại đặt ánh mắt nhìn về phía Viên San San, hắn lẩm bẩm thanh mặc dù rất nhỏ, nhưng bởi vì hai nữ lúc này liên tiếp hắn, gần như thế thân khoảng cách, tự nhiên là có thể nghe thanh thanh sở sở. Viên San San đang nghe Lục Kỳ về sau, cũng không biết thế nào, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ ửng lên, đỏ bừng như cái đỏ như trái táo. Giai Nam lúc này thì nhếch miệng, không tiếp tục đem chính mình bạch nhãn bay cho Lục Kỳ. Nhưng nàng trong lòng hay là không dễ chịu. Lúc này, Lục Kỳ đặt ở hai nữ bả vai tay có hơi mềm nhũn, sau đó ôn nhu hoạt động, thuận thế ôm nàng nhóm liêu yêu. Sau đó cố ý giọng nói khẩn trương nói xuýt, chớ lộn xộn, bọn hắn hình như có người muốn đến đây. Hai nữ vừa định ngẩng đầu đi xem phía dưới khu cắm trại, cũng là bị Lục Kỳ đè ép thân thể không cho đứng dậy, sau đó cứ như vậy một trái một phải ôm hai nữ tại bụi cỏ sau nằm xuống. Lục Kỳ, ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào chúng ta không khai thác một chút hành động, cứ làm như vậy chờ lấy nghe bọn hắn ở đâu hổ khẩn a? Giai Nam nghiêng đầu nhìn về phía Lục Kỳ, mặc dù mình bây giờ bị Lục Kỳ ôm vào trong ngực vô cùng dễ chịu, nhưng nàng hay là muốn làm chút gì. Viên San San thì là vẻ mặt hưởng thụ, lời gì cũng không muốn nói, mà là đem đầu mình nhẹ nhàng tựa vào Lục Kỳ trong ngực, lắng nghe Lục Kỳ hữu lực nhịp tim. Lục Kỳ nhìn về phía trong ngực Giai Nam, hỏi ngược lại vậy ngươi muốn làm gì? Lại nói chúng ta hiện tại cũng còn không biết bọn hắn cụ thể có mấy người, còn không có làm rõ ràng bọn hắn bắt người ở nơi nào. Có phải hay không chúng ta người? Ngươi hiện tại thì như vậy đi ra ngoài, nếu như bị phát hiện lời nói không chính xác là một cái không có cứu ra, ngược lại còn đem chính mình cũng cho góp đi vào. Nhìn thấy Giai Nam vẫn như cũ tức giận nét mặt, Lục Kỳ chậm lại giọng nói, ôn nhu nói đừng nóng nổi, dục tốc bất đạt. Chờ một chút, chờ ta biết rõ bọn hắn tình huống chân thật về sau, chúng ta lại hành động không muộn. Nói xong, hắn càng là hơn nắm thật chặt ôm Giai Nam tay, tăng thêm vừa mới hắn nói chuyện nhiệt khí thổi tới Giai Nam trên lỗ tai, cái này khiến Giai Nam nội tâm sao động bình tĩnh cũng ít, ngược lại là có loại hiệu con sông loạn thình thịch cảm giác lập tức đánh tới. Thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này rốt cục muốn làm gì nha. Thậm chí lúc này khu cắm trại phía dưới ba người kia tiếng nói chuyển đến, nàng đều không có tâm trạng lại nghe càng là hơn tập trung không được một điểm chú ý, mà Lục Kỳ thì là đang nhìn đến bên cạnh hai nữ an tĩnh lại sau đó, hắn tuy nói là nằm ở bụi cỏ phía sau, nhưng là một mực lắng nghe phía dưới khu cắm trại tiếng động. 10 phút trôi qua, Lục Kỳ nghe được tam nam ba cô gái cùng nhau bắt đầu ăn cơm, hơn nữa còn có ba nam nhân không ngừng phàn nàn âm thanh, oán trách đồ ăn khẩu vị, oán trách hai nữ chủ nghệ. Nửa giờ qua thứ, sau bữa ăn ba người riêng phần mình mang theo một nữ nhân vào nhà cỏ, no bụng thì nghĩ dâm dục, đói rét lên trọng tâm. Rất nhanh, Lục Kỳ liền nghe được có nhà cỏ bên trong truyền đến nữ tử tiếng thở gấp. Làm Viên San San cùng Giai Nam khi nghe thấy những âm thanh này lúc, trên tay phẫn nộ nắm chắc thành quyền, nhưng trên mặt thì là đỏ bừng không biết làm sao. Gián Lục Kỳ lồng ngực không dám ngẩng đầu. Nhưng ngay tại hai nữ dậy vò ở dưới phương trong doanh địa phát ra ra tới âm thanh mà không biết làm sao lúc, sắc mặt lạnh nhạt, khép hở lấy hai mắt Lục Kỳ lại là đột nhiên nói, là Thẩm Bằng cùng Tư Đồng. Cái gì Lục Kỳ? Ngươi vừa mới nói cái gì? Viên San San cùng Giai Nam đang nghe Lục Kỳ nói ra hai cái danh tự này sau đó, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Lục Kỳ, không hiểu hỏi. Lúc này, lại là nhìn thấy Lục Kỳ buông ra ôm hai nữ cánh tay. Sau đó quay người ngồi lên thân thể nhìn về phía dưới khu cắm trại. Vì ngay tại vừa mới, hắn rõ ràng nghe được một tia hai đạo thanh âm quen thuộc. Nhưng lúc này trong doanh địa nhà cỏ trước cũng không nhìn thấy thân ảnh của hai nàng. Lẽ nào là ta nghe sai lầm? Lục Kỳ phát ra một tiếng nghi vấn. A, Lục Kỳ ngươi mau nhìn ở đâu? Lúc này, Giai Nam chỉ một ngón tay, chỉ vào phía dưới trong đó một gian nhà cỏ, tiếp tục nói kia còn giống như thực sự là Thẩm Bằng cùng Biệt Tư Đồng nàng nhóm. Hai người bọn họ thật bị bắt đến nơi này. Viên San San thì bước bước ánh mắt của mình, xác nhận nói thật đúng là nàng nhóm A. Này ba cái xuất sinh, mau nhìn Lục Kỳ, Thẩm Băng cùng Tư Đồng hai người bọn họ tay cùng chân đều bị cột đầu. Lúc này, Lục Kỳ cũng nhìn thấy bị trói lên Thẩm Băng cùng Biệt Tư Đồng hai nữ chính thận trọng di chuyển bước chân theo một gian đóng kín cửa trong nhà đá chạy tới. Vừa mới chạy ra nhà đá hai nữ, nhìn nét mặt mười phần hoảng sợ, đầu tóc rối bời, quần áo trên người cũng có chút không nhiều chỉnh tề, với lại nhất làm cho Lục Kỳ nộ khí cấp trên là, hai nữ mặt rõ ràng đều là sưng. Mẹ nó, nguyên lai này ba cái xuất sinh thật đúng là buộc đến rồi chúng ta người. Giờ phút này, Thẩm Băng cùng Biệt Tư Đồng vừa mới nghĩ hết biện pháp mở ra nhà đá cửa gỗ, theo đen như mực trong nhà đá trốn thoát, nhưng là vì hai người tay chân đều bị một mực cột, cho nên vừa ra tới về sau, thì lần lượt vì không có đứng vững mà ngã trên mặt đất, mà kêu ba nam tử thì là cũng tại khác biệt nhà của bên trong giữa ban ngày làm lấy vui thích sự tình. Vừa mới ngã sấp xuống Thẩm Băng đội vàng ngồi dậy, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua còn lại ba gian nhà cỏ, thấy không hề có người sau khi ra ngoài, thế là liền túi người mà xuống, dùng hàm răng của mình muốn đem Biệt Tư Đồng trên chân dây thừng cho cởi ra. Tỷ Thẩm Băng ngươi. Việt Tư Đồng theo bản năng muốn rút về chân thời lại là nghe Thẩm Băng nhỏ giọng nói ngươi nha đầu này, chớ lộn xộn, đến lúc nào rồi còn chú ý cái rắm. Đao mệnh quan trọng. Sau khi nói xong, Thẩm Băng tiếp tục dùng hàm răng của mình là Việt Tư Đồng giải ra trên mắt cá chân dây thừng. Mười mấy hơi thở sau đó, Việt Tư Đồng trên chân dây thừng thì buông lỏng tại Việt Tư Đồng chính mình vùng vẫy mấy lần sau đó, hai chân của nàng triệt để tự do. Sau đó nàng thì học Thẩm Băng dáng vẻ, muốn thay Thẩm Băng cởi ra trên chân dây thừng, nhưng lúc này Thẩm Băng lại là đem phía sau hai tay hướng Việt Tư Đồng đạo ngươi mở ta trên tay dây thừng là được. Nghe vậy, Việt Tư Đồng lo lắng nói tỉ Thẩm Băng, như vậy thời gian tới kịp sao? Nên có thể, ba cái kia xuất sinh đang hưởng thụ hiện tại còn không có thời gian bận tâm chúng ta. Nhanh lên, nếu bọn hắn chân ra đây phát hiện chúng ta vậy ngươi trước hết chạy không cần phải để ý đến ta. Tỉ Thẩm Băng, ai nha ngươi dạy vò khốn khổ cái gì, nhanh lên. Việt Tư Đồng lúc này mới vội vàng túi đầu, dùng răng đi giải Thẩm Băng cổ tay dây thừng. Mà xa xa Lục Kỳ tại thấy cảnh này lúc thì là mười phần cảm động. Không kìm hãm được nói tốt Thẩm Băng, Tư Đồng, nay thời điểm này cũng không bứt bỏ không từ bỏ, ta Lục Kỳ không có nhìn lầm người. Giờ khắc này, vốn định lao ra Lục Kỳ, lại là đã ngừng lại bước chân, hắn chỉ là rất muốn nhìn một chút hai nữ nhân này, tại đối mặt dạng này nguy cơ lúc, rốt cục có thể làm đến một bước nào. Chỉ gặp hắn đối Viên San San cùng Giai Nam hai nữ nói vài câu, sau đó chỉ thấy hai nàng chia ra hướng về khu cắm trại hai bên mà đi, còn hắn thì toàn thần tâm chú ý hai nữ chạy trốn tiến triển. Chương 488, Thẩm Băng thét lên chương 488, Thẩm Băng thét lên Thẩm Băng trên cổ tay dây thường dường như bị trói vô cùng rắn chắc, Việt Tư Đồng bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đưa cổ tay nàng dây thường cho nối lỏng ra. Cảm thấy tay cổ tay dây thường buông lỏng sau đó, Thẩm Băng lần nữa nhìn về phía còn lại ba gian nhà cỏ. Giờ phút này nàng vội vàng đối Việt Tư Đồng nhỏ giọng nói Tư Đồng, nhanh, ngươi chạy trước. Đừng có ta. Có người sắp hiện ra. Vì nàng nghe thấy trong đó một gian nhà cỏ bên trong đã không có giọng của nữ nhân chuyển tới cho nên nàng chỉ nghĩ nhường Việt Tư Đồng nên rời đi trước. Nếu là mình bị phát hiện, kia nàng rồi sẽ kéo dài thời gian, muốn là đến kịp cởi ra chân mình mắt cá chân dây thừng, kia nàng hoặc là có thể hướng về phương hướng ngược nhau chạy trốn, cho địch nhân gia tăng bắt lấy độ khó. Chỉ cần có một người chạy đi, kia còn lại người chí ít cũng sẽ có được cứu cơ hội. Tỷ Thẩm Băng, chúng ta cùng nhau đi. Việt Tư Đồng không còn nghi ngờ gì nữa, không muốn một thân một mình rời đi. Thẩm Băng lo lắng nói nha đầu ngốc, nếu ngươi không đi, chúng ta có thể ai cũng đi không được. Nhanh đi a. Nghe vậy, Việt Tư Đồng lúc này mới khởi hành hướng về dốc phương hướng bỏ chạy. Thấy thế, Thẩm Băng kịp thời đưa ra hai tay đi giải chân mình mắt cá chân dây thừng. Nhưng vào lúc này, nàng chuyện lo lắng nhất hay là xuất hiện, phình một tiếng. Chỉ thấy cái đó nhà có cửa gỗ bị người một cước từ bên trong mở ra. Nhị báo nam tử vẻ mặt không vui đi ra. Chỉ gặp hắn vừa đi vừa xách quần của mình, nhưng một giây sau, lại là nhìn thấy ngoài ra một gian nhà đá trước cửa, Thẩm Băng chính ngồi dưới đất, nỗ lực giải ra chân mình mắt cá chân dây thừng. mẹ nó, số nữ nhân, ngươi mẹ nó thế mà cho lão tử muốn chạy trốn. Thanh âm của hắn rất là to, này một cuống họng xuống dưới, ngoài ra hai gian nhà của bên trong Sơn Cậu cùng Hạo Thiên hai người thì gần như đồng thời chạy ra khỏi nhà cỏ cửa gỗ. Hai người động tác thì dường như cùng nhị báo mới đi ra thời giống nhau, sách còn chưa làm xong việc quần, vội vã đi tới. Có chuyện gì vậy? Lúc này, Thẩm Băng vừa mới đem chân mình mắt cá chân dây thừng cởi ra, thế nhưng nhị báo nam tử đã tới trước mặt của nàng, nàng tự biết chính mình không có bỏ chạy cơ hội, liền cũng không có làm bất kỳ phản kháng. Thấy Thẩm Băng như thế thức thời, nhị báo cũng không độc thô, mà là liếc nhìn nhà đá, phát hiện không hề có Việt Tư Đồng thân ảnh sau đó, hắn đem thân thể tách rời ra, nhìn về phía Sơn Cậu cùng Hạo Thiên, lắc đầu. Sơn Cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, lại là vừa vặn nhìn thấy Việt Tư Đồng hướng về dốc chạy tới bóng lưng. Cô nàng, lão tử thế nhưng nhìn thấy ngươi, nhìn xem ngươi hôm nay có thể chạy được bao xa. Ha ha ha. Nói xong, Sơn Cậu cười lạnh một tiếng, thì như bị điên một dạng liền xông ra ngoài, hướng phía Việt Tư Đồng lao vùn vụt như bay, Tư Đồng chạy mau. Thấy này Thẩm Băng vội vàng hô to một tiếng, vì nàng hiểu rõ Việt Tư Đồng tại vừa nãy chặt như vậy góp thời gian bên trong, chính mình chỉ là cho nàng giải khai trên chân dây thừng, mà hai tay của nàng còn bị cột đâu, nếu là không tăng thêm tốc độ trốn, kia nàng nhất định rồi sẽ bị tùy tiện đuổi kịp. Nhưng nhìn Thẩm Băng ngồi dưới đất liều mạng hô hào cho Việt Tư Đồng báo tin, nhị báo cùng Hạo Thiên lại là tượng xem kịch giống nhau nhìn Thẩm Băng, trên mặt thì là lộ ra không hề che giấu nghiền ngẫm nụ cười. Chậc chậc chậc, vóc người này còn thực là không tồi, này là ra thực sự là nhìn xem lão tử ngày càng thích. Nhị báo sắc mị mị nhìn Thẩm Băng không ngừng phập phồng xuân quan cùng mê người sự nghiệp tuyến, cùng với nàng tình xảo xinh đẹp ngũ quan cùng trắng non hoạt nộn làn da, vớt cảm không nhịn được nói. Mà Hạo Thiên thì là trực tiếp đi tới Thẩm Băng trước mặt, nhìn về phía Thẩm Băng ánh mắt hô đi. Ngươi cho dù la rách cổ họng, tại mảnh này rừng rậm cũng không có khả năng sẽ có người tới cứu ngươi. Mà ngươi người bạn kia, nàng theo nơi này chạy ra đi, nếu là không có người đi truy nàng quay về, kia nàng chỉ có tử vong phần, vì ở ta nơi này khu cắm trại phía ngoài mấy trăm mét bên trong, đều là bẫy, đủ loại bẫy. Ha ha ha, nàng không thể trốn đi đâu được. Nói một chút đi, ngươi tên là gì? Nghe vậy, Thẩm Băng ánh mắt lưu chuyển, hắn không rõ nam tử trước mắt vì sao không trước tiên ở đưa nàng đánh một trận, sau đó lại đưa nàng lại lần nữa trói lại, do đó, nàng đành phải theo nam tử ý, để cho mình thiếu bị điểm tội. Thế là liền nghe nàng nói ta gọi Thẩm Băng. Nàng chỉ trả lời hắn yêu cầu vấn đề, nhiều chữ nàng đều không muốn trả lời. Rất tốt. Thẩm Băng tiểu tỷ, ngươi thì nhìn thấy huynh đệ chúng ta ba người năng lực. Chỉ cần vui lòng đợi tại nơi này, vui lòng biến thành nữ nhân của ta, vậy ta có thể cho ngươi bảo đảm, để ngươi tại nơi này tuyệt đối an mặc không lo. Làm sao? Không thể nào. Ta đã có lao công của mình. Nếu là hắn hiểu rõ các ngươi hiện tại đối đãi như vậy ta có thể trắng ra kể ngươi nghe, ngươi đều sẽ chết. Thẩm Băng không sờ lòng, đồng dạng nhìn thẳng Hạo Thiên ánh mắt, cũng nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo nói ai u. Ngươi chết tiệt xú nữ nhân, lại dám uy hiếp ta ca Hạo. Ta nhìn xem ngươi là chẳng sống. Một bên nhị báo đang nghe Thẩm Băng không kiêu ngạo không tự tin nói ra lời nói này về sau, không còn nghi ngờ gì nữa trên mặt có chút nhịn không được rồi, nhưng hắn thân làm Hạo Thiên tiểu đệ tự nhiên phải có điểm trợ công. Thế là hắn liền ánh mắt bất thiện nhìn về phía Thẩm Băng, nắm tay liền muốn cho Thẩm Băng một cái to lớn giáo huấn. Nhưng lúc này Hạo Thiên thì là cuối cùng mở miệng nói chuyện, chỉ gặp hắn đưa tay ngăn lại nhị báo hành vi. Nhị báo, chớ dọa Thẩm Băng tiểu tỷ. Thẩm Băng tiểu tỷ như vậy có tự mình hiểu lấy, chúng ta cũng đều là nhìn thấy. Chỉ cần nàng đồng ý ta, kia nàng liền là người của ta. Nhưng mà bằng hữu của nàng muốn đi không từ giã, vậy liền đợi chút nữa đừng trách chúng ta đối nàng động thủ giáo dục. Nghe vậy, Thẩm Băng trong lòng giật mình, sau đó vội vàng mở miệng nói, các ngươi đừng hòng bắt lấy nàng. Bằng không, lão công ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ha ha, ha ha ha. Nhị báo nam tử đang nghe Thẩm Băng lời này về sau, lập tức cười lật về phía trước ngựa ra sau, sau đó nhìn về phía Hạo Thiên đạo ca Hạo, ngươi nghe thấy được đi. Nữ nhân này thật đúng là khôi hài, hiện tại chính nàng cũng nghe Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn, thế mà còn đang ở lo lắng nữ nhân khác, hẳn là lão công ngươi coi trọng nữ nhân là nàng mà không phải ngươi. Nghe được nhị báo về sau, Hạo Thiên cũng mới phản ứng lại, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Thẩm Băng, muốn nghe một chút giải thích của nàng. Thẩm Băng lại là không tiếp tục để ý hai người, mà là phẫn nộ muốn đứng dậy. Nhưng nàng hành vi này lại là đưa tới nhị báo hung ác một cước, chỉ nghe thấy a một tiếng, Thẩm Băng liền bị nhị báo nam tử loảng xoảng một cước cho đạp nằm ở nhà cỏ trước cửa. Nhưng Thẩm Băng cũng coi là thông minh, ngay tại nàng ngã xuống đất lúc, nàng thì là mượn nhờ hướng về sau ngược lại lực lượng, trực tiếp trên mặt đất đánh lăn một vòng, sau đó chỉ thấy nàng đột nhiên đứng dậy, liền hướng về ngoài ra một cái phương hướng muốn phi tốc bỏ chạy. Có thể Hạo Thiên cùng nhị báo nam tử lại là tại kinh ngạc qua đi, sau đó mỉa mai cười một tiếng. Chỉ thấy nhị báo nam tử nhanh chóng mà ra, mấy cái cất bước liền tới đến sau lưng Thẩm Băng. Thẩm Băng cảm giác có người sau lưng đuổi theo, liền quẹo thật nhanh dự định biến hóa phương hướng lúc, cũng là bị nhị báo bắt lại phía sau lưng trang phục, bởi vì một chảo này cường độ rất mạnh, Thẩm Băng trang phục xoẹt một tiếng, thì theo chỗ cổ áo trực tiếp bị xé mở một đạo trường dài lỗ hồng, trước ngực nàng bên trong xuyên tư mật trang phục trong nháy mắt lộ ra hơn phân nửa. A, Thẩm Băng hét lên một tiếng, cả người liền bị cưỡng ép chảnh ngừng lại. Chương 489, sinh tử trải nghiệm. Chương 489, sinh tử trải nghiệm. Nhị báo tô lô hai bước tiến lên, một cái liền đem Thẩm Băng chặn ngang bế lên. Số nữ nhân muốn chạy, ha ha ha, nhìn xem lão tử hôm nay dạy ngươi làm thế nào một cái ôn nhu nữ nhân. Cách. Nói xong liền tại trên người Thẩm Băng một trường nặng nề vô xuống đi. Thẩm Băng tức giận không thôi, mắt thấy nhị báo nam tử muốn đưa nàng mang vào nhà cỏ bên trong đi, thế là nàng ngay tại nhị báo nam tử như kiểm sắt bình thường cánh tay hạ ngay cả đạp mang đạp, thậm chí còn cắn một cái tại bên hông hắn giữ tận lên. A! Nay miệng vừa hạ xuống, nhị báo nam hét thảm một tiếng. Trong nháy mắt buông lỏng ra thẩm băng rơi xuống đất. Lộn nhào, dùng cả tay chân hướng phía dốc phương hướng chạy trốn. Nhưng mà, còn không có leo ra đi 2 mét, thì lại bị nhị báo bắt lại mắt cá chân cho gắt gao giữ nàng lại đi tới cơ thể, mẹ nó. Người cái này xú nương môn, lại dám cắn lao tử, vậy lao tử thì hiện tại nơi này, để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là cắn người mùi vị. Nói xong nhị báo bắt lấy thẩm băng hai chân, hướng phía chính mình đột nhiên lôi kéo, trực tiếp liền đem thẩm băng kéo đến dưới thân thể của mình. Sau đó chỉ thấy hắn to con cơ thể không chút nào tiếp rẻ liền đem thẩm băng cho gắt gao ngăn chặn. Sau đó gặp hắn đột nhiên phất tay, tê lại một tiếng. Thẩm băng thân trên quần áo lập tức rách nước. Nhưng lúc này thẩm băng lại không hề cố kỵ những thứ này, vừa vặn đầu bên cạnh có một viên tiện tay tảng đá, thế là liền bị nàng một phát bắt được, thật nhanh thì hướng phía nhị báo đầu của nam tử hung hăng đập tới, thế nhưng, ngay tại trong tay tảng đá muốn nện vào nhị báo đầu lúc, lại là đột nhiên cứng lại ở giữa không trung. Ngươi! Thẩm băng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía nhị báo, mà hắn lúc này một cái đại thủ, lúc này lại là gắt gao giữ lại cổ tay của mình. Nhưng nàng cũng không còn cách nào huy động mảy may. Tốt! Rất tốt! Ngươi càng như vậy, thì càng nhường lão tử hưng phấn. Nhị báo nam tử gắt gao nhìn chằm chằm thẩm băng phẫn nộ con mắt, sau đó đưa tay đem trong tay nàng tảng đá giành lấy. Thích chơi tảng đá nệ người đúng không? Đúng dịp. Lao tử thì vô cùng thích cái này. Nhị báo. Này một cái chớp mắt Hạo Thiên nhìn ra nhị báo trong mắt sắc ý, hiểu rõ ra hỏa này chơi có chút quá nổi tiếng. Thế là liền hô to một tiếng. Thẩm băng thì tại thời khắc này nhắm chặt hai mắt, dự định nên đón tử vong một kích, nhưng vụt một tiếng qua đi, đợi nàng lại mở mắt lúc, vừa vặn một đạo nóng bỏng tinh hồng phun ra ngoài, tung tóe thẩm băng vẻ mặt. A. Thẩm băng thanh âm hoảng sợ lập tức vang lên. Hạo Thiên đang nhìn đến chính mình nhị báo huynh đệ ngay tại trước mắt mình bị một chi tên nhọn xuyên qua lồng ngực lúc, có lẽ là bởi vì hình tượng quá mức kinh khủng cùng chấn nhiếp lòng người, đến mức Hạo Thiên tại trong lúc nhất thời đều không có lấy lại tinh thần. Mãi đến khi trông thấy nhị báo nam tử quay người nhìn về phía mình lúc, hắn lúc này mới hồi thần lại, đội vàng hướng về sau lưng một gian nhà cỏ phía sau tránh khỏi. Lúc này, Thẩm băng cũng nhìn thấy cắm ở nhị báo trước ngực tên nhọn, chỉ một chút, nàng thì nhận ra kia tên chính là xuất từ trong tay nàng, Lục Kỳ. Là Lục Kỳ. Thẩm băng đem ép trên người mình nhị báo một cái hướng về sau đẩy đi, nhị báo lên tiếng ngã trên mặt đất, trong miệng chảy ra một tia máu tươi, cơ thể cũng theo đó bắt đầu rất nhỏ co quắp. Mà Thẩm băng thì là lau mặt một cái trên bị bắn lên đi máu tươi, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng. Lại là nhìn thấy cái đó anh Tuấn thân ảnh thì đứng ở sau lưng mình trong bụi cỏ, trong tay giơ cung tên, hướng nàng nhanh chóng lao đến. Nhìn thấy Lục Kỳ đến, Thẩm băng lúc này cảm thấy trong lòng vô cùng an toàn. Thì nhanh chóng đứng dậy, núp ở nhà đá phía sau. Mãi đến khi Lục Kỳ đi vào trước mặt mình. Tỷ Thẩm băng, ngươi không sao chứ? Nhưng, Thẩm băng lại là trực tiếp một đầu nhào vào Lục Kỳ trong ngực, nhẹ khẽ lắc đầu. Mấy người này rất rưởi, thật là đáng chết. Nhìn Thẩm băng trước ngực quần áo bị bạo lực xé thành như vậy, Lục Kỳ chu đáo đem áo của mình nhanh chóng cởi ra, sau đó cho Thẩm băng mặc vào. Cẩn thận một chút, còn có một cái gia hỏa, hắn mới là trong ba người khó đối phó nhất một cái. Thẩm băng nhìn Lục Kỳ con mắt, nghiêm túc dặn dò nghe vậy, Lục Kỳ đối Thẩm băng hơi cười một chút, sau đó nhẹ nhàng tại nàng cái chán một hôn yên tâm đi tỷ Thẩm băng. Ngươi đi trước tìm Tư Đồng đi. Nàng liên tại nơi đó. Nói xong Lục Kỳ một chỉ sau lưng xa mười mấy mét một bụi cỏ, chỗ nào thì xuất hiện một cái Việt Tư Đồng thân ảnh, đối Thẩm băng tại hưng phấn vây tay. Ừm. Ngươi cẩn thận a. Thẩm băng lần nữa cho Lục Kỳ nói, sau đó thì hướng phía Việt Tư Đồng vị trí túi lưng xuống bọn tới. Lúc này, Lục Kỳ nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất nhị báo. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa đã hấp hối. Đồng dạng hắn cũng nhìn thấy Lục Kỳ khuôn mặt, ánh mắt bên trong toát ra một tia hung ác sáng bóng. Nhưng, lúc này hắn lại là nhìn thấy Lục Kỳ thế mà hướng về hắn hai tay để trần đi tới, sau đó đôi hắn lộ ra một cái mê chi mỉm cười, tùy theo, hắn hoảng sợ trông thấy Lục Kỳ đưa tay, hướng phía trước ngực mình mũi tên mà đến. Phốc. Một tiếng, Lục Kỳ trong tay nắm thật chặt chi kia bắn vào nhị báo ngực mũi tên. Ngươi. Nhị báo trong lòng đúng Lục Kỳ thiên ngôn vạn ngữ ân cần thăm hỏi, cuối cùng tại lúc sắp chết chỉ hội tụ thành một cái ngươi chữ, sau đó liền không có hô hấp. Lục Kỳ không dám dừng lại, mà là vững bước hướng về Hạo Thiên chỗ tránh né nhà cỏ mà đi. Vừa đi, bên cạnh những người lắng nghe nhà cỏ phía sau tiếng động. Nhưng nhường Lục Kỳ cảm thấy kinh ngạc là, hắn thế mà không có nghe được một chút tiếng bước chân, mà là chỉ có một đạo tiếng thở hào hển theo nhà cỏ trong truyền ra. Lục Kỳ không xác định tiếng hít thở kia âm thanh có phải hay không Hạo Thiên, nhưng hắn hay là cẩn thận tiếp tục hướng phía nhà cỏ phương hướng đi tới. Nhưng hắn cẩn thận lượn quanh nửa vòng sau vẫn không có phát hiện Hạo Thiên thân ảnh, đẩy ra nhà cỏ cửa gỗ sau đó mới phát hiện nhà cỏ trong thế mà chỉ có một quần áo đơn bạc nữ nhân trốn ở góc run lẩy bẩy. Nữ nhân kia đang nhìn đến Lục Kỳ ra hiện tại nhà cỏ cửa về sau, nàng ánh mắt hoảng sợ, khoát tay dùng thanh âm run rẩy nói hắn không tại nơi này. Nghe vậy, Lục Kỳ ngay lập tức quay người hướng về sau lưng tới gần nhà cỏ nhìn lại. Rõ ràng vừa mới tên kia chính là đi tới nhà cỏ phía sau sao đông chốc đã không thấy tăm hơi đâu. Với lại Lục Kỳ cũng chưa nghe thấy có người đi xa thân ảnh cùng phát ra động tĩnh. Vậy đã nói rõ chỉ có một cái khả năng, gia hỏa này ẩn nấp rồi. Quay người về sau, Lục Kỳ nhìn về phía trước mặt cuối cùng một gian nhà cỏ, thận trọng đi về phía nhà tranh tường đây, mặc dù hắn rất là cẩn thận lắng nghe nhà cỏ phía sau cùng nội bộ động tĩnh, nhưng xác thực cũng không phát hiện có cái gì dị thường. Nhưng coi như hắn hơi có chỗ buông lòng lúc, khoảng cách gần hắn nhất nhà cỏ mặt tường bên trong truyền đến quát khẽ một tiếng thanh. Khốn nạn, đi chết đi! Vang một tiếng, chỉ thấy nhà cỏ mặt tường trong nháy mắt vỡ tan, làm bằng gỗ lá khô bên trong một bóng người cầm dao găm theo nhà cỏ mặt tường tường đổ mà ra, hướng phía Lục Kỳ đâm tới. A, bởi vì khoảng cách nằm cạnh quá gần, Lục Kỳ không hề thời gian phản ứng cùng tốc độ, liền bị tường đổ mà ra Hạo Thiên một đao đâm tới. Mặc dù Lục Kỳ đã phi tốc rút lui, nhưng vẫn là bị Hạo Thiên đâm trúng phần bụng. Mặc dù lưỡi đao cũng không đâm vào quá sâu, nhưng cũng nhường Lục Kỳ chấn kinh bị đau, cảm nhận được một cái sinh tử trải nghiệm cảm giác. Chương 490, phản kích Hạo Thiên. Chương 490, phản kích Hạo Thiên. Mà Hạo Thiên tại đâm trúng Lục Kỳ một đao kia sau đó, càng là hơn không có một tơ một hào dừng tay, lại là liên tục đuổi theo Lục Kỳ liên tục đâm ra. Mà Lục Kỳ thì là vì cầm trong tay vũ khí là cung tên, cho nên tại đối mặt Hạo Thiên trong tay dao găm thời không có một chút điểm ưu thế, vì Hạo Thiên căn bản không cho hắn không gian đi thi triển cung tên. Đột nhiên như đầu hắc báo giống nhau một thẳng gián Lục Kỳ truy gai, chém giết. Mà Lục Kỳ thì là tại đối mặt Hạo Thiên như vậy điên cuồng lúc công kích, thì là có vẻ hơi co gắp, tay chân bị gò bó. Cho nên đưa đến hắn ở đây cùng Hạo Thiên khoảng cách gần trong chiến đấu, luôn luôn phải không ngừng trốn tránh cùng đề phòng trong tay hắn sắc bén dao găm. Mười mấy hơi thở qua đi, Lục Kỳ trên quần áo trên cánh tay cùng với trên tay đã xuất hiện 4-5 đạo vết thương, tất cả đều là dao găm quẹt làm bị thương. Mà Hạo Thiên mặc dù đúng Lục Kỳ tạo thành nhất định làm hại, nhưng mà hắn thì lĩnh giáo đến Lục Kỳ bất phàm. Vì người bình thường ở đâu có thể đón đỡ được hắn vừa nay tập kích, đã sớm bị mất mạng. Nhưng Lục Kỳ không chỉ tiếp nhận chính mình đánh lén, hơn nữa còn liên tục tránh thoát sự điên cuồng của mình kéo dài công kích mà chỉ là chịu một chút quẹt làm bị thương. Cái này khiến Hạo Thiên mười phần buồn bực, nhưng ngay tại hắn thở dốc dừng lại lúc, Lục Kỳ thì là khoảng cách gần một tiễn bắn ra, Hạo Thiên cũng là khó khăn lắm tránh qua, tránh né Lục Kỳ một tiễn này. Nhưng cũng chính là như thế một trì hoãn, Lục Kỳ thì có thời gian phản ứng cùng khoảng cách. Ám đạo gia hỏa này mới là trong ba người khó dây dưa nhất, cái đó. Loảng xoảng một tiếng, Lục Kỳ đem trong tay cung tên ném xuống đất, lại nhìn đi lúc, ở trong tay của hắn đã chẳng biết lúc nào lấy ra chính hắn bên hông dao găm, đã ngươi như thế thích chơi dao găm, vậy liền để ta nhìn ngươi lớn đến bao nhiêu năng lực. Nói xong câu đó, Lục Kỳ dẫn đầu hướng về Hạo Thiên xông tới. Giờ khắc này, chỉ thấy Lục Kỳ tốc độ cũng đây vừa nãy nhanh hơn không ít, Hạo Thiên đôi mắt giật mình, vội vàng trốn tránh, nhưng là bị Lục Kỳ đè ép tiến công. A a, cơ mờ nở. Vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, Hạo Thiên liền cảm nhận được Lục Kỳ lợi hại, vì tại hắn cầm đao cái kia trên cánh tay, đã bị Lục Kỳ cố ý tại cánh tay nhỏ cạnh ngoài phá vỡ liên tiếp ba đạo vết thương. Mỗi một vết thương đều là không sâu không cạn mười phần cân xứng. Đau Hạo Thiên xuất mồ hôi chán, không còn dám huy động trong tay dao găm tập kích Lục Kỳ, mà là có chút khóc không ra nước mắt, phẫn nộ mắng cờ mở nở. Ngươi mẹ nó làm sao lại chọn lão tử cánh tay một chỗ họa? Ồ, vậy là ngươi phàn nàn ta chỉ nhìn chằm chằm ngươi một nơi đi. Cái này dễ thôi. Nói xong, Lục Kỳ lần nữa lách mình mà ra, hướng phía Hạo Thiên một bên khác công tới, tốc độ nhanh chóng, nhường Hạo Thiên ra hỏa này cho là mình hoa mắt, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Mặc dù muốn chạy trốn, nhưng Lục Kỳ lại là tựa một viên thuốc cao ra chó một sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. A a a, cơ mở nở rãnh. Lại là mười mấy hơi thở quá khứ, Lục Kỳ cố ý cho Hạo Thiên lưu lại cơ hội thở dốc. Khốn nạn, ngươi mẹ nó đùa giỡn có phải ta? Cố ý thương lão tử cánh tay. Lúc này, Hạo Thiên nhìn mình chằm chằm ngoài ra một bên cánh tay đối Lục Kỳ tức giận mắng, mà ở hắn ngoài ra một bên trên cánh tay thì là xuất hiện ba cái bị đâm qua vết thương. Vết thương hơi sâu, cái kia cánh tay đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà trái lại Lục Kỳ cánh tay bị Hạo Thiên trước đó chỗ quẹt làm bị thương mấy đạo nhàn nhạt vết thương lúc, lại là nhìn thấy những vết thương kia thế mà đều không có sao đổ máu. Có chút thậm chí đã bắt đầu khép lại. Hạo Thiên không rõ chính mình tại trong rừng rậm chưa bao giờ gặp qua cái gì đối thủ, nhưng trước mắt này người trẻ tuổi lại là một ngoại lệ. Không chỉ nhường hắn cảm nhận được uy hiếp, hơn nữa còn đem thương tổn tới hắn. Nhưng đến hiện tại hắn vẫn như cũ không ngờ rằng Lục Kỳ muốn giết hắn. Cố ý thương ngươi. Ha ha ha. Nhìn tới ngươi hay là thật thông minh. Ta còn tưởng rằng ngươi nhìn không ra đâu. Lục Kỳ cố ý dùng nghiền ngẫm giọng nói nhìn Hạo Thiên con mắt nói. Hạo Thiên lúc này trong lòng đã có chút khủng hoảng. Mặc dù ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Kỳ, nhưng bước chân lại là đã chậm rãi đang lùi lại. Ngươi chớ đắc ý quá sớm. Muốn lao tử nhận thua, ngươi còn non lắm. Nói xong cũng muốn quay người bỏ chạy, thế nhưng Lục Kỳ lại sao sẽ không biết hắn tâm tư, ở đâu khẳng cho hắn cơ hội đào tẩu. Chỉ thấy Lục Kỳ tại hắn vừa muốn quay người thời khắc, thì mấy cái nhanh chân phóng đi, một cước thì đạp đến Hạo Thiên phía sau lưng, trực tiếp đem Hạo Thiên cho đạp bay ra ngoài xa 3-4 mét. Hơn nữa còn trên mặt đất nằm sấp trượt 2-3 mét. Và Hạo Thiên từ dưới đất sau khi dừng lại, cái cằm của hắn đã bị cọ phá một đạo ra, miệng đầy bụi đất cùng cỏ dại. Hừ hừ hừ. Hạo Thiên nằm sấp ngay cả nôn mấy ngụm, lại nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị tiếp tục bỏ chạy. Nhưng là bị chạy tới Lục Kỳ bắt lại gáy cổ áo, sau đó đột nhiên kéo một cái, chỉ thấy Hạo Thiên trọng võ nặng nghề đến rồi một cái vương bát chỉ lên trời, ngã rầm trên mặt đất. Sau đó Lục Kỳ siết chặt nắm đấm, một quyền rơi xuống, Hạo Thiên miệng phun nước chua, thất khiếu phun khí, hai tay che lấy phần bụng đau khổ không thôi, ngươi ba lần, sau đó thì một đầu ngã xuống, hôn mê trên mặt đất. Cho đến lúc này, nhà của bên trong dọa đến run lẩy bẩy, bà nữ nhân cũng đều đi ra, nhìn thấy Hạo Thiên thì nằm trên mặt đất về sau, nàng nhóm kinh hô một tiếng, kết bạn mà chạy, hướng về khu cắm trại một phương chạy tới. Nhưng còn không có chạy ra khu cắm trại, liền toàn bộ đều đột nhiên ngừng lại, bước chân run rẩy lui quay về. Vì ở trước mặt các nàng chính là giai nam cầm trong tay cung tên nhắm ngay ba cô gái, nhưng các nàng không cam tâm lần nữa bị người coi như nữ nô đồng dạng đối đãi, liền phấn đấu quên mình muốn theo ngoài ra một bên chạy tới, nhưng kết quả hay là giống nhau, Viên San San thì cầm trong tay cung tên đi ra. Viên San San cùng giai nam đưa các nàng buộc lại trở về nhà cỏ trước. Lúc này ba cô gái nhìn thấy Lục Kỳ trên người vết máu, còn có trên mặt đất nằm Hạo Thiên cùng chúng tên mà chết nhị báo. Ba cô gái hoảng sợ nhìn về phía Lục Kỳ, trong mắt tràn đầy khẩn cầu nói hảo hán, chúng ta cùng hắn không phải cùng một bọn, chúng ta cũng là bị bức hiếp, cầu ngươi thả chúng ta. Trong đó đứng ở phía trước một nữ nhân tại Lục Kỳ trước mặt phủ phù một chút thì quỳ xuống, nàng biết mình thân nhân cùng bằng hữu bị Hạo Thiên sát hại sau đó tâm tình cũng phẫn nộ, nàng cho rằng Lục Kỳ sở dĩ năng lực giết đến trong lúc này, khẳng định là đến báo thù. Cho nên ba cô gái hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất chính là làm sáng tỏ, nói rõ với Lục Kỳ chính mình không phải Hạo Thiên đồng bọn. Nhìn thấy trước mặt ba người nữ nhân này nét mặt, Lục Kỳ lạnh lùng nói các ngươi thật không phải là bọn hắn đồng bọn. Nghe vậy, ba cô gái liên tục gật đầu trả lời chúng ta thật không phải là. Cầu ngươi đừng giết chúng ta. Chúng ta cũng là người bị hại, bị bọn hắn bức hiếp cầm tù ở đây. Nghe được ba cô gái giải thích, Lục Kỳ vẫn như cũ mắt lạnh nhìn nàng nhóm. Báo lên tên của các ngươi, nói một chút các ngươi vì sao lại tại nơi này. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Băng cùng Việt Tư đồng lúc này thì áp lấy Sơn Cầu đi ra. Chỉ thấy nam tử kia trong miệng đút lấy một đoàn vải rách, hai tay bị trói chặt lấy, mắt cá chân trong lúc đó thì cột một cái dây thừng, cho nên Sơn Cầu tư thế đi rất có nhật thức phong tình. Chương 491, cứu vớt ba cô gái. Chương 491, cứu vớt ba cô gái. Nhìn thấy Sơn Cầu bộ dáng chật vật về sau, ba nữ nhân nhìn nhau, trên mặt toát ra vẻ vui sướng. Mà đây cũng là bị Lục Kỳ tầm mắt bắt, đã hiểu ba cô gái nói bức hiếp. Các ngươi lên nói đi. Thấy ba cô gái còn chưa mở miệng, Lục Kỳ thản nhiên nói. Được rồi, cảm ơn ngươi anh hùng. Nghe vậy, Lục Kỳ dẫn đầu làm một cái tự giới thiệu, ta gọi Lục Kỳ, không phải cái gì hảo hán, càng không phải là cái gì anh hùng, các ngươi gọi tên ta là có thể. Nghe được Lục Kỳ sau đó, ba nữ nhân lúc này mới bình phục một chút trong các nàng tâm căng thẳng, chậm rãi mở miệng nói Lục Kỳ, ta gọi từ Nghệ Nguyên, các nàng là Hoa Hoa cùng Minh Nguyệt. Chúng ta đều là bị ba người này rác rưởi trộm tới cầm tù tại nơi này. Này ba cái xuất sinh, bọn hắn giết người không chớp mắt, vì để cho chúng ta sinh lòng sợ hãi, phục thị bọn hắn, thỏa mãn bọn hắn thu tính. Ba người này rác rưởi không chỉ sát hại chúng ta tại đây trên đảo chỉ có thân nhân cùng bằng hữu, với lại chỉ cần chúng ta có chút một chút để bọn hắn biểu hiện không vừa mắt chỗ, bọn hắn rồi sẽ đối với chúng ta ra tay đánh nhau. Nói xong từ Nghệ Nguyên đem trên cánh tay mình trang phục xốc lên, Hoa Hoa thì là đem chính mình phía sau lưng lộ ra một ít, Minh Nguyệt thì vén lên chính mình che khuất bắp đùi váy ngắn. Trong nháy mắt, ba cô gái trên người bị Hạo Thiên đánh đập tàn nhẫn qua vết thương tất cả đều lộ ra. Nhìn xem Lục Kỳ cùng tứ nữ nhìn thấy mà giật mình. Tất cả đều nhịn không được, cùng kêu lên mắng thực sự là một đám không bằng heo chó xuất sinh. Sau đó thì tiếp tục nghe từ Nghệ Nguyên nói ba người này rác rưởi vì không cho chúng ta đào tẩu, tổng hội sắp đặt một cái phụ trách theo dõi, hơn nữa còn tại đây khu cắm trại bên ngoài xây dựng cùng ẩn giấu đi hàng loạt bẫy. Trước đó một cái nữ hải vì đào thoát ba người ma trưởng, nàng liền lẻ loi một mình thừa dịp đêm tối theo nơi này chạy ra ngoài, nhưng không ngờ rằng là đến ngày thứ hai, bọn hắn nên ngang sau khi rời khỏi đây tìm kiếm cô bé kia, khi trở về, chúng ta chỉ thấy nữ nhân kia một cái chân cũng đã mất. Với lại chính là cái này xuất sinh thế mà ngay trước mặt chúng ta đem nữ sinh kia tươi sống đánh chết. Nói đến chỗ này, từ Nghệ Nguyên chỉ vào bị trói nhìn Sơn Cầu, mà hai nữ nhân khác cũng đều ánh mắt phẫn hận chằm chằm vào Sơn Cầu. Mà kia Sơn Cầu nhìn thấy ba cô gái thời khắc này ánh mắt sau lại là vội vàng cúi đầu, căn bản không dám cùng chi đối mặt. Giờ phút này từ Nghệ Nguyên có thể là nghĩ đến trước đó những kia sợ hãi hình tượng, chỉ gặp nàng rơi lệ không thôi. Mà lúc này Minh Nguyệt thì là tiếp lấy nhìn về phía Lục Kỳ mấy người nói này ba cái xuất sinh mỗi ngày để cho chúng ta làm một ít xây dựng bẫy dùng thứ gì đó, còn có cái khác công việc thì bao gồm nấu cơm, với lại mỗi lần tại bọn hắn sau khi ăn xong, còn luôn luôn muốn bắt ta ba người phát tiết bọn hắn thu tính. Nhìn thấy Minh Nguyệt song quyền nắm chặt, Lục Kỳ lúc này ho nhẹ một tiếng, ngừng lại các nàng, vì là bác sĩ, hắn hiểu rõ để các nàng nói ra kinh nghiệm của mình có đôi khi cũng là một loại đau khổ cùng tra tấn. Cho nên nhìn về phía nữ nói hiện tại các ngươi an toàn thì tự do, đi theo ta. Nói xong, hắn liền đem Hạo Tiên một cái nâng lên đến, hướng về khu cắm trại bên ngoài một nơi đi đến. Mà Viên San San cùng Giai Nam thì là áp lấy Sơn Cẩu thì đi theo. Rời khỏi khu cắm trại hai mươi mấy mét về sau, Lục Kỳ đem Hạo Thiên ném xuống đất, mà Viên San San cùng Giai Nam thì đem Sơn Cầu dẫn tới nhường hắn đồng dạng quỳ gối Hạo Thiên bên cạnh. Lúc này Lục Kỳ quay người nhìn về phía sau lưng theo tới ba cô gái nói hai người này, ta thì giao cho các ngươi xử trí, ta sẽ không lại đúng tay can thiệp. Nói xong, hắn hướng trên mặt đất ném ra một cái dao găm, chính là Hạo Thiên chính mình dao găm, mà hắn thì mang theo Thẩm Băng tư nữ hướng về khu cắm trại nhà cỏ đi đến. Không, không muốn a huynh đệ, đừng như vậy, nàng nhóm sẽ giết ta. Lục Kỳ huynh đệ, chúng ta có thể hợp tác, có thể hợp tác nha. Lục huynh đệ, chớ đi. Người quay về. A, các ngươi không được qua đây. A, Lục huynh đệ, nàng nhóm sẽ giết ta. A. Lục Kỳ cùng tứ nữ vẫn chưa đi đến nhà có lúc, sau lưng liền chuyển đến Sơn Cầu thanh âm hoảng sợ. Sau đó chỉ nghe thấy côn đồng cùng tảng đá đánh nện âm thanh, một côn côn, một gậy tốt, mỗi một lần phẫn nộ đả kích đều là một lần tư sướng phát thiết. Thì nương theo lấy một tảng đá vô tình nện xuống, nàng nhóm phá toái tâm mới vì từng khối từng chút một được chữa trị. Mỗi một lần gầm thét, cũng có thể nàng nhóm từng tiếng trở nên ôn nhu. Hôn mê bên trong Hạo Thiên tại thanh tỉnh trong nháy mắt, thì nên đón hắn trí hắc đến ám thời khắc, thì nên đón hắn nhân sinh cuối thời khắc. Mà đúng là bọn họ hai người kêu thảm cùng đau khổ, mới đền bù một ít từ Nghệ Nguyên ba người trải qua thời gian dài thể xác tinh thần bị làm hại. Nghe được xa xa Sơn Cầu cùng Nhị Báo kêu thảm rú thảm, Việt Tư đồng chúng nữ không hiểu nhìn về phía Lục Kỳ, ngươi làm gì muốn đem hai người bọn họ giao cho ba người nữ nhân này đến xử lý đâu? Lỡ như bọn hắn nếu chạy lời nói, đây chẳng phải là nàng nhóm thì càng nguy hiểm sao? Nghe vậy, Lục Kỳ chỉ là nghiền ngẫm cười một tiếng, trả lời các ngươi đây thì có chỗ không biết, ta sở dĩ nhường ba người các nàng tự mình giải quyết này hai xuất sinh, chỉ là vì cứu các nàng. Thay nàng nhóm chữa trị trong lòng vấn đề, bởi vì các nàng đã góp nhặt quá nhiều phẫn nộ, bi thương, sợ hãi cùng cứu hận. Nhưng nếu không có một cái chỗ tháo nước, không có một cái nào phát tiết đối tượng, cứ thế mãi xuống dưới, nàng nhóm sẽ nổi điên, sẽ u sầu, sẽ đến bước đường cùng. Hồi lâu, Từ Nghệ Nguyên ba cô gái vẻ mặt thư sướng đi trở về. Ba cô gái đi tới Lục Kỳ trước mặt, bù một chút, cùng nhau quỳ gối Lục Kỳ trước mặt, chăm miệng một lời: Lục Kỳ, cảm ơn ngươi. Nói xong, Từ Nghệ Nguyên đem trong tay dao găm đưa về phía Lục Kỳ, nhìn ba cô gái trên tay, mặt trên đều dính đầy điểm điểm máu đỏ tươi nước động. Lục Kỳ trong lòng có chút xúc động, hắn ám đạo hy vọng tự mình làm là đúng. Sau đó đối Từ Nghệ Nguyên nói: cái này dao găm ngươi thì giữ đi, có nó, ngươi sẽ trở nên kiên cường hơn. Hiện tại, mối thù của các ngươi cũng đã báo, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì hay không? Nghe vậy, ba cô gái nhìn nhau sững sờ, cúi đầu, thì không biết làm gì trả lời, bởi vì các nàng hiện tại đã tại này hải đảo trên không có thân nhân, không có bằng hữu. Nói thật, hiện tại có thể còn sống sót, còn có thể chính mình cho mình báo thù, nàng nhóm liền đã vô cùng thỏa mãn, rất hài lòng. Nhưng cùng lúc, trong lòng của các nàng tại thời khắc này, dường như chết rồi giống nhau, không có đối với cuộc sống ước mơ. Nếu là trước khi nói nàng nhóm nhẫn nhục sống tạm bợ là vì còn sống lời nói, kia hiện tại, nàng nhóm vẫn đúng là không biết muốn đi đâu đi làm cái gì. Thoát đi ba người ma chảo, đã đúng là vận hạnh. Chúng ta thì không biết đi nơi nào. Nghe nói như thế, Thẩm Băng Việt Tư Đồng, còn có Viên San San cùng Giai Nam tất cả đều quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ. Cảm giác được tứ nữ ánh mắt sau đó, Lục Kỳ nhếch miệng, ám đạo: các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ta thế nhưng cái kia giúp nên làm đều đã giúp làm. Các ngươi xem ta làm mấy cái ý nghĩa. Bầu không khí lập tức yên tĩnh có chút giới tỉ Thẩm Băng, các ngươi làm cái gì vậy, đều nhìn ta làm gì? Nhưng, đúng lúc này, lại là nghe được Từ Nghệ Nguyên nói: Lục Kỳ, ngươi lợi hại như thế, thì như thế có hiểm nghĩa. Van cầu ngươi chứa chấp chúng ta đi. Chỉ cần có thể để cho chúng ta có một miếng ăn là được, ba người chúng ta sẽ làm rất nhiều chuyện cầu cầu ngươi. Cầu cầu ngươi. Chương 492, trở về chương 492, trở về Từ Nghệ Nguyên sau khi nói xong, Hoa Hoa cùng Minh Nguyệt thì đồng thời mở miệng thật cầu. Lục Kỳ, này. Chúng ta hiện tại. Cái này. Lục Kỳ đưa ánh mắt về phía Thẩm Băng, nhìn về phía Việt Tư Đồng, thấy hai nữ đối với chính mình khẽ gật đầu về sau. Hắn lại gõ gõ Viên San San cùng Giai Nam, lại là thấy Giai Nam nói: Lục Kỳ, nàng nhóm đã đủ đáng thương, chịu nhiều như vậy cha tấn cũng có đủ. Mai mới chờ đến lúc đến ngươi xuất hiện, đối với các nàng mà nói ngươi thế nhưng Chúa cứu thế, là nàng nhóm đại cứu tinh a. Ngươi thì nhận lấy nàng nhóm đi, chúng ta đều sẽ giúp đỡ chiếu cố các nàng, sẽ không ảnh hưởng ngươi kế hoạch. Nói đến kế hoạch, Viên San San thì trầm tư một cái chớp mắt, nhìn xem nói với Lục Kỳ: Lục Kỳ, cho dù chúng ta người tăng thêm khu cắm trại của bọn Vương Du người, số người này cũng không tính là quá tải. Ngươi liền mang theo nàng nhóm đi. Nghe được hai nữ về sau, Lục Kỳ đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thẩm Băng cùng Biệt Tư Đồng, mang lên đi. Ta cùng Tư Đồng bị trói đến về sau, nàng nhóm đúng hai ta cũng không tệ. Thẩm Băng nói đơn giản một câu. Sau đó Lục Kỳ liền lần nữa nhìn về phía ba cô gái, thu thập các ngươi một chút đồ vật của mình đi. Chúng ta rời khỏi nơi này. Nghe vậy, Từ Nghệ Nguyên ba cô gái trên mặt lộ ra vui sướng nét mặt, đối Lục Kỳ liên tục cảm tạ sau đó, liền chạy vào trong đó một gian nhà cỏ. Lúc này, Lục Kỳ người để trần lại đối Thẩm Băng tứ nữ bàn giao đạo cũng đi xem đi. Năng lực mang chúng ta cũng mang đi. Nghe được Lục Kỳ về sau, tứ nữ cũng phân biệt chia ra hướng về trong doanh địa nhà có cùng trong nhà đá đi đến, còn hắn thì hướng về Hạo Thiên cùng Sơn Cẩu sở tại địa phương đi tới. Đi vào hai người ở chỗ đó về sau, hắn lập tức cảm giác bắp đùi mình căn trước sau đều đau, nhìn thấy hai người đã chết không thể chết lại thảm trạng, Lục Kỳ nói thầm một tiếng đáng đời, sau đó lại đi trở về khu cắm trại. Lúc này Thẩm Băng hướng phía hắn đi tới, giờ phút này nàng mặc một bộ rất là mười phần bó sát người thấp ngực áo, trong tay thì là cầm Lục Kỳ vừa nãy cho mình choàng tại quần áo trên người. Lục Kỳ khoái xuyên lên đi, đừng để bị lạnh. Nhưng Lục Kỳ thì là nhìn Thẩm Băng bộ ngực nhìn chừng chừng nhìn. Sát Lang, mặc quần áo á. Thẩm Băng thở phì phò một cái đem y phục trong tay nhét vào Lục Kỳ trong tay, tức giận chuẩn bị quay người lúc, cũng là bị Lục Kỳ một phát bắt được cổ tay, đưa nàng ôm vào trước mặt mình. Sau đó Lục Kỳ nhìn về phía Thẩm Băng, đưa tay nhẹ nhàng sờ về phía Thẩm Băng một bên xương vụ mặt, đau lòng dò hỏi tỷ Thẩm Băng, còn đau không? Ừm. Thẩm Băng yếu ớt tiếng môi đáp một tiếng về sau, sau đó liền dựa vào Lục Kỳ trong ngực. Sau đó, và Việt Tư Đồng Biên San San còn có Giai Nam cùng với Từ Nghệ Nguyên ba cô gái đều đi ra về sau, Lục Kỳ liền dẫn nàng nhóm cùng nhau hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Nhưng vẫn chưa ra khỏi bao xa, Từ Nghệ Nguyên đột nhiên kêu dừng Lục Kỳ, vì nàng đột nhiên nghĩ đến khu cắm trại chung quanh còn có rất nhiều bẫy tồn tại, cho nên nàng mười phần lo lắng mọi người sẽ bị thương tổn. Nhưng Lục Kỳ lại là vừa cười vừa nói: yên tâm đi, bọn hắn sở thiết đưa bẫy đều bị ta lách qua, chỉ cần các ngươi đi theo ta đi, cũng không cần có vấn đề. Nghe được Lục Kỳ lời nói, Từ Nghệ Nguyên ba cô gái mặc dù không biết Lục Kỳ nói tới là thật là giả, nhưng nhìn xem Thẩm Băng nàng nhóm cũng một bộ mười phần tin tưởng Lục Kỳ dáng vẻ, nàng nhóm cũng liền không còn lo lắng cùng sợ hãi. Một đoàn người tại Lục Kỳ dẫn đầu dưới, trải qua gần 2 giờ đi bộ về sau, bọn hắn cuối cùng về tới cùng Nhiếp Tiểu Dung nàng nhóm điểm địa phương khác. Vừa nhìn thấy Lục Kỳ cùng chúng nữ thế mà đồng thời trở về, Nhiếp Tiểu Dung cùng mọi người một khoảng nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Nhưng một phen lo lắng, quan tâm, tò mò tự nhiên là không thiếu được, bọn hắn thấy Lục Kỳ vừa về đến, thế mà đem tất cả thành viên cũng mang theo quay về, hơn nữa còn mang về 3 cái khuôn mặt xa lạ, cho nên trong nội tâm cũng tràn ngập tò mò. Lục Kỳ thì là tại một về đến nơi này về sau, thì dẫn đầu đi thăm dò nhìn Ali vết thương ở chân. Ali đúng Lục Kỳ cử động rất là cảm động, hiểu rõ Lục Kỳ trong lòng cũng không có quên nàng. Mục Thanh cùng Huệ Thư Kỳ cũng đúng Lục Kỳ cẩn thận tại nội tâm âm thầm tán thưởng. Có Lục Kỳ trở về, mọi người tất cả đều đã có lực lượng, vì đã là buổi xế chiều, cho nên Lục Kỳ cũng không dẫn đầu mọi người tiếp tục tiến lên, mà là ngoài ra lựa chọn một chỗ lộ khu cắm trại về sau, liền dự định an toàn qua đêm lại nói. Mà Từ Nghệ Nguyên cùng Hoa Hoa, cùng Minh Nguyệt ba cô gái tại đi vào Lục Kỳ trận doanh sau đó, không có qua bao lâu thời gian, ba người các nàng thì thích mọi người bầu không khí. Tất cả mọi người là như vậy thân mật, hòa thuận. Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng đem ba cô gái thì giới thiệu cho mọi người biết nhau, nhưng mà đối với ba cô gái trải nghiệm thì là không hề có nói với mọi người lên, điều này cũng làm cho Từ Nghệ Nguyên ba cô gái cảm nhận được lớn lao thân mật. Chỉ thấy ba người các nàng đều là dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Thẩm Băng, nhìn về phía Lục Kỳ. Đêm đó, mọi người tại lộ khu cắm trại xung quanh hiện lên mấy chỗ đống lửa, dùng để phòng ngừa dã thú cùng có thể ngoài ý muốn nguy cơ. Lục Kỳ thì là tại sau khi ăn xong bữa cơm tối, lần nữa đúng Ali, Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng ba cô gái thương thế làm một ít xử lý. Sau đó mới kéo lấy mệt mỏi thân thể tại Nhiếp Tiểu Dung đã sớm vì hắn chuẩn bị xong chỗ đi nghỉ ngơi. Đầu hôm, Sử Đa Đa cùng Lý Phi hai người phụ trách gác đêm nhiệm vụ, sau nửa đêm thì là đổi thành Kim Khải Trạch cùng Triệu Lôi hai người. Trong năm nhân, chỉ có Lục Kỳ một người ngủ gọi là một cái thoải mái, mà ở hắn hai bên trái phải thì là nằm đầy nữ nhân. Nhưng các nàng lại đều ăn ý duy trì cùng Lục Kỳ quan hệ. Rất nhiều nữ nhân đều nhìn bầu trời đêm, như có điều suy nghĩ. Có nghĩ đến giả sử thật sự có thể thoát khỏi nơi này, về đến đô thị lời nói, nàng nhóm vẫn sẽ hay không tượng như bây giờ, lựa chọn buổi tiếp Lục Kỳ. Thì có thì là đang nghĩ chính mình cùng Lục Kỳ tại về đến đô thị sau hạnh phúc sinh công việc. Tóm lại, trong lòng của các nàng, giờ này khắc này, suy nghĩ người và sự việc tình, đều không có rời khỏi Lục Kỳ. Ngày kế tiếp, thiên tờ mở sáng. Lục Kỳ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt ra lúc, phát hiện bên cạnh mình toàn bộ là nữ nhân. Bị từng cái nữ nhân xinh đẹp vây quanh. Hắn mới biết được, chính mình tối hôm qua ngủ được là có hạnh phúc giường nào. Theo dễ chịu ra thú ngồi dậy, nhẹ nhàng sau khi đứng dậy, Lục Kỳ thẳng đến một chỗ ẩn nấp đuổi cỏ đi đổ nước. Nhưng, chờ hắn chuẩn bị trở về lúc, lại là nghe được vài tiếng hiệu hoang tiếng kêu theo trước mặt mình trong rừng rậm chuyển tới. Thanh âm này, có vẻ giống như bị buồn ngủ tại kêu cứu giống như. Lục Kỳ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực cùng tò mò. Thế là hắn liền quay trở lại đánh thức mọi người, sau đó mang tới chính mình cung tên, chuẩn bị một mình tiến đến xem xét tình huống. Lúc này, Sử Đa Đa thì theo sau, nói, lao đại, chúng ta cùng đi chứ. Lục Kỳ gật đầu. Sau đó hai người liền cùng nhau hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới tiến đến. Đi rồi ước chừng có 7-8 phút về sau, hai người tới một chỗ trúng đất rừng, nơi này thực vật đặc biệt tung tùm. Lục Kỳ cùng Sử Đa Đa hai người trong rừng rậm xuyên qua một đoạn ngắn khoảng cách về sau, bọn hắn liền phát hiện một chỗ vũng nước. Tự nhiên nước mưa thu thập hố. Lục Kỳ nhẹ nhàng liễu díu một câu. Mà ở vũng nước biên giới bút bùn, một con hiệu hoang bốn vó chính thật sâu bị hóng vào, căn bản là không có cách chính mình rút ra. Mà ở khoảng cách nó xa 4-5 mét vũng bùn biên giới, thì là có bốn cái khách không mời mà đến. Chương 493, bị nốt hiệu cái chương 493, bị nốt hiệu cái lang. Là lang A lão đại. Sử Đa Đa cùng Lục Kỳ chia ra trốn ở hai cây đại thụ phía sau, nhìn thấy phía trước tràng cảnh về sau, Sử Đa Đa khiếp sợ nói. Nghe vậy, Lục Kỳ thì là vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt của hắn kỳ thực vẫn luôn là ở chỗ nào đầu bị nốt hiệu hoang trên người. Bởi vì hắn phát hiện đầu kia hiệu hoang tựa hồ là một đầu hiệu cái, hơn nữa còn là một đầu có thai chờ sinh hiệu cái. Thế là Lục Kỳ liền đối với Sử Đa Đa nói một lần kế hoạch của chính mình. Sử Đa Đa nghe qua về sau, đầu tiên là khó hiểu, sau đó mới yên lặng gật đầu một cái, thì thân người cong lại, chạy ra ngoài. Cũng không thể đi một chuyến uổng công đi. Lục Kỳ nhẹ giọng nói một câu sau đó liền cầm lên cung tên, ẩn giấu đi thân thể về phía trước tiếp tục tiến lên vài mét, trong nháy mắt, hắn liền dẫn đầu đối phía trước bốn đầu sói rừng phát khởi công kích. Hưu, hưu theo hai chi tên nhọn liên tiếp bắn ra, bốn sói đầu đàn hoảng hốt lo sợ, tại chỗ dừng 2 giây. Tên nhọn phi hành như là mọc mắt giống như, lao thẳng tới trong đó một đầu khoảng cách Lục Kỳ gần đây sói hoang, 10 phần tinh chuẩn thì cắm vào thân thể của nó, mũi tên thứ nhất bắn trúng về sau, tên kia tại chỗ trong nháy mắt trực bính mà lên. Như là lòng bàn chân lắp lò xo dường như, nhưng nó cơ thể còn chưa lúc rơi xuống đất, mũi tên thứ hai thì đồng dạng như độc xà căn trúng rồi lang cơ thể. Hai mũi tên cũng bắn trúng cùng một đầu sói rừng, cũng đem nó cho thành công lưu ở lại. Mà còn lại ba con thì là thì có một con bị Sử Đa Đa đánh trúng sau đuổi, nhưng nó hay là nhịn đau cùng còn lại hai đầu cùng nhau cho trốn. Lúc này, Lục Kỳ người còn không có tiến lên, lại lần nữa dựng cùng bắn cùng, tên nhọn trực tiếp kết đầu kia bị lưu lại đã nhận trọng thương lang. Sử Đa Đa hưng phấn không thôi, lúc này mới đi theo Lục Kỳ ra đây thì có như thế thu hoạch, hắn vui sướng trong lòng là áp chế không nổi. Sau đó hai người nhìn thấy vũng bùn hiệu hoang, Lục Kỳ đầu tiên là nói một câu tự giải quyết cho tốt đi. Sau đó liền cùng Sử Đa Đa liền chuẩn bị mang theo sói hoang trở về. Thế nhưng, làm hai người giơ lên sói hoang chuẩn bị rời khỏi thời điểm, đầu kia lâm vào vũng bùn hiệu cái thì là ô ô réo lên không ngừng. Với lại trong ánh mắt mang theo một tia rên rỉ, nhìn thẳng Lục Kỳ hai người. Đã chuẩn bị rời đi Lục Kỳ, lại là quay đầu nhìn về phía hiệu hoang, nghiền ngẫm cười cười về sau, lầm bầm lầu bầu nói được rồi, thì toàn bộ làm như là ngươi gọi ta đến săn được đầu này sói hoang đoạt được thù lao đi. Chẳng qua hy vọng ngươi có thể hảo hảo phối hợp ta hờ a a a. Dứt lời, chỉ thấy Lục Kỳ cùng Sử Đa Đa lên buông xuống nhấc trên bờ vai lang, sau đó hướng về hám sâu vũng bùn hiệu cái đi đến. Nửa giờ dày vò sau đó, hai người rốt cục sắp bị buồn ngủ hiệu cái cho thành công cứu ra. Hiệu cái được cứu sau đó, cũng không thương hoàng thoát khỏi, mà là tại đi đến rời xa vũng bùn 4-5 mét chỗ ngừng lại, sau đó tại chỗ cho nằm xuống. U, u. Theo cái quay đầu không ngừng tại cảm tạ nhìn Lục Kỳ hai người, Sử Đa Đa thấy cảnh này lúc, vui vẻ nói: "Lục lão đại, ngươi mau nhìn kia. Nó thế mà tại cảm tạ chúng ta đâu." Lục Kỳ thì là liếc qua Sử Đa Đa sau đó nói câu nó là muốn chờ sinh, nhanh sinh tiểu lộc vì đau từng cơn vang lên thê ư. "Sử Đa Đa, a, ngươi nói nó muốn sinh." Lục Kỳ gật đầu, sau đó nhìn lúc này hiệu cái bụng từng cố lại là do dự chính mình muốn hay không hiện tại thì đi. Nhưng nếu là hiện tại bọn hắn hai người thật rời khỏi lời nói, đoán chừng 80-90% nó sống không được bao lâu. Hoặc là sẽ bởi vì thể lực suy yếu mà chết, hoặc là bị tìm mùi mà đến ăn thịt vô tình ăn hết. "Làm sao vậy lão đại, nhìn xem ngươi vẻ mặt này có chút phức tạp a." Sử Đa Đa nhìn về phía Lục Kỳ, không hiểu hỏi. Và Lục Kỳ đem chính mình lo lắng nói ra về sau, Sử Đa Đa thì là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn trả lời: "Vậy dễ làm a lão đại, chúng ta thì tại nơi này chờ một chút thôi. Dù sao chuyện tốt đã làm một nửa, cũng không kém làm xong này một nửa khác chuyện tốt đi. Vừa vặn ta cũng được, thưởng thức một chút hiệu cái sinh con quá trình." Nghe nói Sử Đa Đa về sau, Lục Kỳ than nhẹ một tiếng, liền phân phó hắn đi tìm một chút xanh nhạt thanh thảo đến, Sử Đa Đa đáp ứng sau rời đi. Còn hắn thì đi tới một bên rừng cây dùng dao găm tại trên một cây đại thụ lấy một viên vỏ cây, sau đó dùng gậy gỗ bổ ra một đầu coi như kẹp, đem trong tay khối kia vỏ cây xung quanh một vòng cho ghim lên đến, thì làm thành một cái giản dị ránh nước. Bước vào trong đầm nước lấy một chút nước về sau, sau đó thận trọng đưa nó đặt ở hiệu cái trước mặt. Hiệu cái nhìn nhân loại trước mắt thú hai chân, không chỉ cứ mình, hơn nữa còn như vậy chu đáo vì chính mình đưa lên thủy. May mắn hiệu cái sẽ không tiếng người, bằng không nó khẳng định sẽ đến một câu: "Tiểu tử cảm tạ ngươi, ngươi thực sự là so với ta kia không có đã gặp mặt vài lần Lộc lão công không biết mạnh gấp bao nhiêu lần." Chỉ chốc lát, Sử Đa Đa thì kẹp lấy một tiểu chói xanh nhạt thanh thảo quay bể, ném vào hiệu cái trước mặt. Sau đó hai cái đại nam nhân thì đứng ở 10 mét bên ngoài, là hiệu cái đứng lên chờ sinh an toàn cương. Mấy phút trôi qua, giờ này khắc này hai người lại là có chút chơi bận cùng khôi hải, hai người cũng lôi kéo cổ không ngừng trên dưới trái phải đung đưa. Lục Kỳ là đang quan sát hiệu cái cùng co lại tình huống, xem xét có hay không có nước ối chảy ra, mà Sử Đa Đa thì cực kỳ giống một đầu hiệu đực, tại Lục Kỳ bên cạnh không ngừng ngôn ngữ trợ lực cùng lại nhải: "Xin cái tiểu lộc, sao lao lực như vậy đâu? Mẹ nó, nhìn xem lão tử cổ toan, chân căn tử đau. Hiện ra, lão đại, nó làm sao còn đi lên? Lục Kỳ, ngươi cũng thật nhiều, nó đó là đau dữ dội, với lại đứng dậy không ngừng xê dịch thân thể cũng là vì cả vị trí bào thai, để cho tiểu lộc thuận lợi sản xuất." Quan sát đến hiệu cái chờ sinh trạng thái, nghe Sử Đa Đa ăn nói linh tinh, Lục Kỳ thì lo lắng là trước mắt hiệu cái siết chặt nằm đấm. 10 phút trôi qua, hiệu cái không ngừng đứng dậy, lại nằm xuống. Có đôi khi lên sẽ ăn hai cái xanh nhạt thanh thảo, sau đó lại lần nằm xuống. 20 phút quá khứ, cuối cùng, tại hiệu cái không ngừng nết lên phần đuôi một đôi thật nhỏ hai chân dẫn đầu chui ra. Mà thấy cảnh này Sử Đa Đa, vuốt một cái chán mình mồ hôi, hương phấn nói: "Ai u mà ơi." Hiện ra, một đôi bắp chân trước hiện ra. "Ha ha ha. Lão đại, nếu không ta đi lên cho nó trợ lực một chút, kéo một cái." Lục Kỳ tức giận cho Sử Đa Đa chụp một trưởng: "Tiểu tử ngươi sao như thế thích xen vào chuyện của người khác đâu? Người ta sinh đứa bé, ngươi mỏ mẫm chịu đựng cái gì? Nhìn thật kỹ là được rồi." "Nha." Sử Đa Đa nháy một chút con mắt, tiếp tục quan sát. Lại là 10 phút trôi qua, cuối cùng, một cái đáng yêu toàn là nước tiểu ra hỏa theo mẹ hiệu trong bụng hoàn toàn sinh ra đây. Với lại nó nửa người còn đang ở cuốn rốn trong bao vây lấy. Hiệu cái lúc này quay đầu nhìn chính mình vừa mới ra đời hải tử, sau đó gặp hắn chật vật đứng dậy và đứng vững thân thể về sau, nó đầu tiên là xoay người đi vào chính mình bảo bảo trước mặt, khích hạ, liếm lắp một chút nó tiểu khả ái. "Hắn là lão đại, ngươi nhìn nó sao đem vật kia ăn?" Sử Đa Đa nhìn hiệu cái quay đầu điêu lên tiểu lộc trên người cuốn rốn về sau, khiếp sợ vô vô Lục Kỳ chỉ vào nói. Lục Kỳ cười cười: "Ngạc nhiên, này có cái gì tốt khiếp sợ? Vật kia gọi cuốn rốn, có hiệu cái sẽ ở hậu sản nhanh chóng đem nó ăn hết nguyên nhân, chủ yếu là sợ đồ chơi kia mùi tanh dẫn tới kẻ săn mồi." Nghe xong lời này, Sử Đa Đa hai mắt hạt châu đại trừng, tò mò nhìn chính mình nhìn thấy hình tượng. Rất nhanh, tiểu lộc tại hiệu cái liếm lắp cùng cổ vũ dưới, thì run run rẩy rẩy đứng lên. Hiệu cái cũng tại lúc này quay đầu lần nữa nhìn về phía Lục Kỳ hai người, trong mắt sáng bóng tránh chuyện, như cái yêu tinh một vô cùng nhân tính nhìn về phía Lục Kỳ, nó hẳn là lần nữa đúng Lục Kỳ tỏ vẻ nhìn chính mình cảm tạ. Sau đó, chỉ thấy nó mang theo chính mình tiểu lộc bảo bảo chậm rãi đi về phía rừng rậm, rất nhanh thì biến mất tại trước mặt hai người bụi cỏ dại sau. Thưởng thức cùng thủ hộ qua hiệu cái sinh con hai người, thu hồi ánh mắt về sau, Lục Kỳ nói: "Đi thôi, chúng ta thì cần phải trở về." Sau đó hai người mới lần nữa giơ lên săn giết con kia sói hoang đi về. Chương 494, mau buông ta xuống đi. Chương 494, mau buông ta xuống đi. Đây có lẽ là hai người tại đây hải đảo gặp không nhiều đặc biệt trải nghiệm, đồng thời cũng làm cho Sử Đa Đa nhìn thấy Lục Kỳ thầy thuốc nhân tâm khác nhau một mặt, mà Lục Kỳ thì tại kinh lịch vừa rồi bên trong lĩnh ngộ được một ít cảm thụ bất đồng. Có chút nguy hiểm cùng trải nghiệm không phải người khác muốn giúp thì có thể giúp được, chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình. Đồng thời có thể tránh khỏi nguy hiểm muốn chính mình có dự phán năng lực cùng ý thức, không muốn thật đợi đến tiến đến lúc mới hối hận không kịp. Lộ trong doanh địa, mọi người thấy Lục Kỳ cùng Sử Đa Đa giơ lên một đầu sói hoang quay về, nàng nhóm tất cả đều một cô phong tiến lên đón. Nhìn thấy sói hoang lão nhà cùng móng đuôi sắc bén, nữ biểu tình của mọi người do sợ sệt đến tò mò, lại đến lột ra cắt thịt, kia sung sướng bầu không khí, nhìn xem Lục Kỳ không còn gì để nói. Mọi người tại dừng lại no bụng sau đó, liền do Lục Kỳ xuất linh lấy, chính thức lên đường, tiến về hắn cất giữ nhiên liệu chỗ mà đi. Mà vẹn vẹn quá khứ 2 đêm, Ali đã có thể chính mình đi bộ, vì Huệ Thư Kỳ một mực cho Ali uống thần kỳ nước ngọt, cho nên thương thế của nàng khôi phục rất nhanh, tăng thêm sử dụng lục kỳ mang về dự thảo. Cho nên trên chân nàng vết thương khôi phục rất là nhanh. Mọi người chỗ đi vòng này đạo sơn thể bốn lượn khúc chết rất là khó đi, nếu là bọn họ có thuyền đi đường thủy sẽ rất thuận tiện, nhưng bọn hắn bây giờ lại là không có. Nhìn trước mắt bốn lượn quanh co rừng núi đường, đi ở trước nhất Lục Kỳ quay đầu nhìn mình sau lưng, đội ngũ của mình đã bất chi bất giác phát triển đến dòng giá 21 người. Nhìn mọi người mồ hôi rầm rề dáng vẻ, Lục Kỳ vốn định đề nghị để mọi người nghỉ ngơi một hồi, nhưng là không ai vui lòng dừng lại. Nhìn thấy mọi người cố chấp như thế cùng nhiệt tình, Lục Kỳ thì không còn mất hứng, tiếp tục tiến lên. Nay thời điểm này, Nhiếp Tiểu Dung đuổi tới Lục Kỳ bên người, nàng hiểu rõ tất cả mọi người là ngóng trông năng lực sớm chút theo hải đảo thoát khỏi, cho nên mới gìn giữ phần này kích tình. Nhưng cùng lúc nàng cũng biết kích tình càng lớn thời tái xuất cái gì đường rẽ lời nói, kia thất vọng cũng liền càng lớn. Thế là nhìn về phía Lục Kỳ hỏi Lục Kỳ ngươi là dự định đi trước tìm nhiên liệu, hay là đi trước cùng Vương Bưu người tụ hợp? Nơi này khoảng cách ngươi cất giữ nhiên liệu chỗ vẫn còn rất xa. Mặc dù Nhiếp Tiểu Dung biết mình tại Lục Kỳ trong lòng vị trí, nhưng nàng cái này cũng là lần đầu tiên hỏi Lục Kỳ có quan hệ với nhiên liệu vấn đề. Đối với điểm này, Lục Kỳ biết rõ mọi người đúng tôn trọng của mình, lúc này nghe được Nhiếp Tiểu Dung nguyện chuyển hỏi chính mình nhiên liệu vị trí khoảng cách, hắn tự nhiên là không có một tiếng ngại. Tỷ Tiểu Dung, kỳ thực thẳng tắp khoảng cách không hề có bao xa, chẳng qua lượn quanh điểm ấy đường núi có chút phiền toái, chúng ta trước đó đường trở về hoàn toàn là đi rừng rậm, cho nên tương đối phải nhanh một chút, nhưng lần này đi cùng Vương Bưu tụ hợp, ta dự định trực tiếp đánh lên nhiên liệu cùng đi, cho nên chỉ có thể như thế đi rồi. Ừm. Nhiếp Tiểu Dung nhẹ nhàng điểm một cái đầu, sau đó tiếp tục theo Lục Kỳ đi về phía trước. Lên núi khúc chết đường đi xong, lại là càng khó khăn đường xuống núi, Lục Kỳ trong lòng bực, tới gần nơi này thân núi trong rừng đường sao như thế khó đi, không ít người tại hạ sơn lúc cũng đã có trượt chân, kẻ bị thương trải nghiệm. Mà mỗi lần đi đến một chỗ khó đi, khổ sở địa phương lúc, Lục Kỳ cũng muốn ra tay trợ giúp không có năng lực vượt qua nữ nhân, hoặc là gõng, hoặc là ôm. Thậm chí Lý Phi cùng Kim Khải Trạch hai cái này quý công tử mặc dù kích tình, nhưng cũng có cần Lục Kỳ giúp đỡ lúc. Cứ như vậy, 21 người đội ngũ tại Lục Kỳ dẫn đầu dưới, rốt cục tại lúc chiều thành công vượt qua ngăn tại trước mắt mọi người thân núi đã đến khác một bên. Đi đến nhẹ nhàng dừng dậm về sau, Lục Kỳ quay người, nhìn thấy mọi người mệt thở hổn hển, thế là hắn liền quyết định tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi. Sau đó lại mang bốn người đi theo chính mình đi lấy nhiên liệu là được rồi, mà không cần tất cả mọi người đi theo. Sau mười mấy phút, bọn hắn đi tới gần bãi cắt một chỗ đất rừng biên giới. Lục Kỳ báo cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó đem ý nghĩ của mình nói ra, mọi người tất cả đều cao giơ hai tay tán thành. Sở dĩ lựa chọn tới gần bãi cắt biên giới đất rừng, chủ yếu là suy xét bọn hắn có thể lần nữa ven biển đi lại, với lại có thể thẳng tới Vương Bưu bọn hắn khoảng cách gần đây bãi cát. Rốt cuộc vừa mới mọi người đi đã hơn nửa ngày đường núi, lúc này đã mười phần mỏi mệt cùng chán ghét. Bọn hắn không có Lục Kỳ tên biến thái này thể lực, cho nên cũng đúng Lục Kỳ hiện tại suy xét đưa cho cực lớn khen ngợi. Nhìn thở hổn hển, mồ hôi đầm địa mọi người, Lục Kỳ nghiền ngẫm cười một tiếng, chọn lựa bốn lúc này còn có một số thể lực người đi theo chính mình cùng nhau tiến đến lấy nhiên liệu. Mà ở trong bốn người này lại chỉ có một nam nhân, đó chính là Triệu Lôi. Còn lại ba cái thì đều là nữ nhân của mình, Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Việt Tư Đồng. Lục Kỳ thì không nghĩ tới ba cô gái sẽ có tốt như vậy thể lực, sở dĩ chọn lựa nàng nhóm ba cái là bởi vì chỉ có ba người các nàng không có há mồm thở dốc, với lại cũng không có mồ hôi đầm địa. Triệu Lôi mặc dù chảy mồ hôi rất nhiều, nhưng cũng không có thở hổn hển cảm giác. Mới đầu, Lục Kỳ còn lo lắng ba cô gái có thể biết vì trọng lượng vấn đề mà không cách nào đảm nhiệm nhiệm vụ như vậy, nhưng Việt Tư Đồng chỉ là một động tác liền để Lục Kỳ đã hiểu, hắn có thể xem thường ba cô gái biến hóa, chỉ thấy Việt Tư Đồng vì chứng minh bản thân có đầy đủ thể lực cùng khí lực, liền đi tới trước mặt hắn, sau đó có hơi trầm xuống, một cái liền đem Lục Kỳ bế lên. Còn không có đem Lục Kỳ phóng lúc, nàng liền đắc ý nhìn Lục Kỳ đạo ca ca Lục Kỳ, thế nào? Hiện tại tin tưởng ta đi. Lục Kỳ nét mặt trong nháy mắt đặc sắc xuất hiện, nhìn Việt Tư Đồng đáng yêu khuôn mặt, cảm nhận được trước ngực nàng hai đoàn mềm mại xúc cảm. Nội tâm một hồi hoài nghi. Ám đạo nha đầu này chỗ nào đến khí lực lớn như vậy? Trên thể hình thì không có gì thay đổi a? Hay là như vậy lọ lì ngực to mà không có não cảm giác a? Làm sao lại như vậy? Tư Đồng muội muội, ta tin tưởng, mau buông ta xuống đi. Nghe được Lục Kỳ cùng nhìn thấy trên mặt hắn nét mặt về sau, Việt Tư Đồng lúc này mới đem Lục Kỳ cho để xuống. Nhưng khi hắn lại nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng lúc, lại là thấy Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng trực tiếp đi tới, tiến đến trước người hắn chăm miệng một lời nói đi thôi, không có một chút muốn chứng minh ý nghĩa. Sau đó chỉ thấy hai nữ một trái một phải, trực tiếp mang lấy Lục Kỳ, đưa hắn con kéo được rồi xa mười mấy mét. Tỷ Tiểu Dung, tỷ Thẩm Băng, ta tin, ta tin. Được rồi, được rồi. Nghe được Lục Kỳ trong giọng nói không có một chút hoài nghi đều là hoài nghi, còn có cái kia không hiểu nét mặt về sau, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng này mới ngừng lại được, đưa hắn đem thả mở. Lục Kỳ tò mò nhìn ba cô gái, lúc này Triệu Lôi đi đến bên cạnh hắn nói một câu phụ nữ năng lực gánh nửa bầu trời a Lục huynh đệ, ngươi này còn có cái gì tốt chất vấn, đi nhanh đi. Nghe vậy, lại nhìn thấy ba cô gái vẻ mặt vui vẻ nét mặt, Lục Kỳ lúc này mới gãi đầu một cái không hiểu hướng về nhiên liệu cất giữ điểm phương hướng đi đến. Trên đường, Lục Kỳ khó hiểu hỏi có phải ba cô gái gần đây có cái gì kỳ ngộ. Nhưng nghe được ba cô gái về sau, hắn thì là có hơi thất vọng. Nhưng vì cái gì chỉ có ba người các nàng thể lực lại so với những người khác tốt hơn đâu? Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, nghi ngờ hỏi có phải ba cô gái thường xuyên dùng cái đó vỏ trứng rỗng mỗi ngày làm cốc nước dùng. Chương 495, vào tay nhiên liệu chương 495, vào tay nhiên liệu lúc này hắn mới biết được ba cô gái đồng dạng trả lời. Hơn nữa còn theo nàng nhóm trong miệng biết được, hiện tại nàng nhóm thì không cần lo lắng dùng đồ chơi kia đựng nước lượng uống muốn làm sao uống thì sao uống, đều không có phản ứng gì, thì không có chuyện gì đó không hay. Cái này khiến Lục Kỳ đã hiểu, nhìn tới kia vỏ trứng thần bí có chút công hiệu là có bảo đảm chất lượng kỳ thời gian trôi qua, cũng không cần lại để người có xuân tình bộc phát không có thể khống chế lung túng. Với lại trường kỳ sử dụng nó uống nước lại là có thể mỹ phẩm dưỡng nhan, đây đối với ba cô gái mà nói, vật kia thế nhưng tương đương với một cái mỹ phẩm dưỡng sinh chén. Giờ phút này, Lục Kỳ nhìn ba cô gái tinh thần sáng láng, trong trắng lộ hồng dáng vẻ, thầm nghĩ trong lòng này quả trứng thần bí, thật đúng là một cái tốt. Không chỉ để cho mình biến hóa nhiều như vậy như thế lại, hơn nữa còn nhường nữ nhân của mình cũng biến thành trắng nõn, khỏe mạnh, đẹp. Hai sau mười mấy phút, Lục Kỳ mang theo bốn người cuối cùng lần nữa đi tới hắn lần trước cất giữ nhiên liệu chỗ. Thứ nhất nơi đây, Lục Kỳ đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút tình huống xung quanh. Xác nhận không có người nào cùng dã thú lưu lại dấu chân về sau, hắn lúc này mới mang theo bốn người ra hiện tại chỗ cách mặt đất một người cao hang động chỗ. "Kaka Lục Kỳ, ngươi nói nhiên liệu thì nút trong nơi này sao?" Việt Tư Đồng đưa cổ nhón chân, muốn xem đến trong thạch động, nhưng là căn bản nhìn xem không đến. "Tư Đồng muội muội thì tại nơi này." Lục Kỳ chỉ trước mặt hang đá, thì không biết vì sao, hắn luôn cảm giác trước mắt hang đá không hề trước đó cao như vậy có thể chính mình xông một cái, dù dù nên là có thể leo đi lên, cũng không cần sử dụng cái gì phụ trợ vận. Trong lòng có ý nghĩ như vậy về sau, chỉ thấy Lục Kỳ tại khoảng cách hang đá xa 4-5 mét lúc, đột nhiên mấy cái chạy lấy đà đã đến hang đá trước nhảy lên một cái. Tại bốn người ánh mắt khiếp sợ trong, sau đó liền thấy Lục Kỳ thế mà nhẹ nhàng thì bò lên trên cách mặt đất gần 2 mét cửa hang. "Hoa, ca ca Lục Kỳ, ngươi thật lợi hại a." Việt Tư Đồng nhẹ nhẹ là Lục Kỳ vỗ tay lên, Triệu Lôi đang nhìn đến Lục Kỳ này hai lần thân thủ về sau, cũng là bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. "Lục huynh đệ, ngươi này thân thủ cũng quá mạnh đi. Cao như vậy chỗ, ngươi thế mà nhẹ nhàng như vậy thì nhảy lên đi. Vậy liền coi là đặc chủng bộ đội vương bài tuyển thủ thể năng thì so ra kém ngươi a." Nhất Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai nữ thì tán thưởng nhìn Lục Kỳ vừa mới kia xuất sắc biểu hiện. Có thể Lục Kỳ đối với bốn người tán dương lại là cười một tiếng mà qua. Sau đó bốn người chỉ thấy Lục Kỳ tại miệng huyệt động chỗ một hồi lay. Mười mấy cái hô hấp sau đó, nhìn thấy hắn dẫn đầu từ trong hang đá lấy ra một viên đen thui thứ gì đó. Khi hắn đem kia đen xỉ thứ gì đó lấy ra lúc, bốn người nhìn nhau sững sờ, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lục Kỳ vật trong tay. "Đây là vật gì a ca Lục Kỳ? Sao đen xỉ?" Nghe được Thẩm Băng lời nói, Lục Kỳ cười nói, "Tỷ Thẩm Băng, này có thể là đồ tốt, một đầu bị ta xử lý qua thì sói, vừa nãy ta tra xét, còn vô cùng mới mẻ. Tại này trong thạch động rất thông gió, bảo tồn kiểu này loại thịt thực sự là quá rất qua." "Thì sói?" Thẩm Băng nhìn Lục Kỳ, lại xem xét Nhiếp Tiểu Dung nằm nhóm, "Nhiên liệu đâu?" Nhiếp Tiểu Dung lĩnh hội Thẩm Băng hoài nghi tâm ý về sau, trực tiếp hỏi ngay vậy, Lục Kỳ nhìn về phía hai nữ ánh mắt nghi hoặc giải thích nói, "Hai vị tỷ tỷ, trước tiếp một chút trong tay của ta thứ gì đó đi. Như vậy cầm rất mệt mọi người." Nghe được Lục Kỳ trong lời nói bất đắc dĩ, Triệu Lôi vội vàng tiến lên đón lấy. Sau đó Lục Kỳ lúc này mới đem thân thể rút lui trở về, chờ hắn lần nữa ra hiện tại cửa động lúc, trong tay thì là thực sự nhiều một thùng 340 kg thùng nhiên liệu. Thấy cảnh này, Nhiếp Tiểu Dung Thẩm Băng Việt Tư Đồng cùng Triệu Lôi nét mặt tất cả đều trong nháy mắt do chờ mong chuyển biến thành vui sướng. "Ha ha, thật là, ca ca Lục Kỳ không có gạt chúng ta, ha ha ha." Việt Tư Đồng tại thời khắc này, dắt lấy hai nữ cánh tay, kích động tại chỗ lần nữa nhảy dựng lên, Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung cũng có chút kích động không thôi, giống như Lục Kỳ giờ phút này dường như là một anh hùng cái thế giống nhau. "Đến rồi Lục huynh đệ, ta tới đón nhìn." Tại ba cô gái tiếng hoan hô bên trong, Triệu Lôi vội vàng tiến lên, đưa tay tiếp nhận Lục Kỳ trong tay sách thùng dầu. Sau đó là thứ hai thùng, thứ ba thùng, thứ tư thùng, thứ năm thùng. Sau đó Lục Kỳ theo chỗ cửa hàng vững vàng nhảy xuống tới. Nhìn trước mặt trưng bày lấy năm thùng màu xanh quân đội lại nhìn qua có chút niên đại cảm giác thùng dầu, Triệu Lôi dẫn đầu mở miệng nói, "Đồ tốt a Lục Kỳ, đây chính là quân dụng cấp nhiên liệu a." "Quân dụng cấp?" Lục Kỳ không hiểu nhìn về phía Triệu Lôi. Hắn hiểu rõ Triệu Lôi là quân nhân xuất thần, tất nhiên hắn năng lực một câu nói ra đây là quân dụng, vậy khẳng định không sai được. "Các ngươi nhìn xem này, thân thùng màu xanh sẫm màu sắc, còn có mỗi cái thân thùng khía cạnh ngôi sao năm cánh cùng dung lượng ký hiệu, là cái này thỏa thỏa quân dụng cấp nha." "Triệu Lôi, lẽ nào này quân dụng cùng dân sự nhiên liệu còn có khác nhau?" Lục Kỳ hỏi lại. Dù sao cái này cũng vừa lúc là kiến thức của mình điểm mù, cho nên như thế cái học tập cơ hội tốt, tự nhiên được hảo hảo tìm hiểu một chút. Sau đó liền nghe Triệu Lôi trả lời, "Đương nhiên là có, quân dụng nhiên liệu chất lượng và cấp đều là ưu tiên tốt nhiên liệu. Đây bình thường người sử dụng nhiên liệu muốn tốt rất nhiều." "Thật sao? Ha ha, vậy thì tốt quá. Hy vọng tất cả chúng ta đều có thể bắt lấy lần này cơ hội, có thể thành công theo này hải đảo sông lên ra ngoài, bình an về đến trong đô thị đi." Nghe Triệu Lôi kiểu nói này, Lục Kỳ nội tâm cũng là vui vẻ dị thường, làm hạ liền nhường bốn người sách xuất phát, chuẩn bị đi trở về. Có thể bốn người cũng đều trong sự hưng phấn, cho nên mặc dù một người mang theo một thùng dường như chứa đầy thùng dầu, nhưng ba cô gái so với Triệu Lôi còn nhìn thoải mái, trên nét mặt thế nhưng không có một chút điểm đau khổ cùng cố sức. Trái lại Triệu Lôi mới khởi bước thời còn tốt, nhưng mà đi rồi 2 phút thì cảm giác được hắn bắt đầu có chút cố hết sức. Lục Kỳ nhìn thấy ba cô gái như thế nhẹ nhõm dáng vẻ, hắn thì là rất là chờ mong cái khác có vỏ trứng ba cô gái, nàng nhóm về sau thể biến hóa về chất, nếu là nàng nhóm cũng được, tượng nhất tiểu dung ba cô gái giống nhau, vậy liền đủ để chứng minh này vỏ trứng thần bí công hiệu xác thực có thể đối với nữ nhân đem lại không ít chỗ tốt. Hắn về sau nhất định sẽ lại nhiều tìm một ít đến giữ lại mới là. và chân quay trở về đô thị, hắn là có thể cầm những thứ này vỏ trứng thần bí nhường Nhiếp Tiểu Dung cầm lấy đi làm nghiên cứu, nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra một cái thần kỳ mỹ phẩm dưỡng nhan đồ trang điểm đâu. Thu hồi tâm thần, Lục Kỳ một tay nhấc nhìn thùng dầu, tay phải khiêng thịt hun khói đi theo bốn người sau lưng, hướng về phía trước đi đến. Và năm người về đến trước đó địa phương lúc, đã nghỉ ngơi tốt đám người sôi nổi đứng dậy nên đón, Kim Khải Trạch, Lý Phi, Sử Đa Đa vội vàng tiến lên giúp đỡ, theo Nhiếp Tiểu Dung ba cô gái trong tay nhận lấy thùng dầu. Xách chiếu nặng thùng dầu, ba người lại là cười tặc vui vẻ. Mà những nữ nhân khác nhóm thì là xông tới tất cả đều nhìn Lục Kỳ mang về năm thùng nhiên liệu nghị luận ở Mỹ mới tới từ Nghệ Nguyên ba cô gái, mặc dù tại Lục Kỳ bọn hắn hôm nay khi xuất phát liền nghe nói đến muốn tới tìm kiếm nhiên liệu chuẩn bị hợp tác với người khác muốn rời khỏi nơi này lúc, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng tại thời khắc này, trong lúc các nàng nhìn thấy này năm thùng nhiên liệu chân chân thật thật bày ra tại trước mắt mình lúc, nàng nhóm rốt cục không nhịn được, kích động đến lệ rơi đầy mặt. Chương 496, cột vào trên cây nữ nhân. Chương 496, cột vào trên cây nữ nhân. Với lại Lục Kỳ còn mang về mất một cái chân hun thịt sói, có cái này làng cùng buổi sáng hắn cùng Sử Đa Đa săn giết được kia sói đầu đàn, đồ ăn đủ để trèo chống bọn hắn đi đến khu cắm trại của Vương Bưu cùng bọn hắn hội hợp. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Lục Kỳ trong lòng cũng là vừa vui vẻ lại phong phú. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi, bọn hắn liền lần nữa lên đường, tiếp tục dọc theo bãi cát, hướng phía khu cắm trại của Vương Bưu mà đi. Lần nữa lên đường về sau, Lục Kỳ trong lòng liền muốn nhìn đường phía trước tuyến. Vì lần trước hắn đã đến dấu thùng dầu chỗ là trải qua một mảnh có hổ dữ ẩn hiện đất rừng. Mà hiện tại, mặc dù hắn dẫn theo mọi người ven đường đi là dường như tới gần bãi cắt đất rừng, nhưng hắn vẫn như cũ đánh lên 12 phần tinh thần, với lại tại nhanh đến một khu vực như vậy lúc, hắn cố ý kêu dừng tất cả mọi người, đem những gì mình biết tình huống nói ra. Đồng thời còn nói đơn giản trước đó hắn cùng Từ Quân ba người tại nơi này cảnh ngộ. Nghe vậy, mọi người lúc này mới thu hồi hưng phấn vui sướng nét mặt, lần nữa đem cẩn thận nét mặt đưa ra. Có Lục Kỳ nhắc nhở, tăng thêm mọi người cẩn thận, bọn hắn tại Lục Kỳ dẫn đầu hạ tốc độ cực nhanh thông qua được phiến khu vực này chỗ bãi cát, với lại mọi người còn phát hiện ven đường có hai đạo dấu vết thật sâu. Rất nhiều người khó hiểu thời điểm, Lục Kỳ lúc này mới có chút thương cảm giải thích nguyên nhân. Nhưng trong khi người khác nghe được là Lục Kỳ lưu lại hơn nữa còn là vì sắp bị hổ dữ tập kích mà chết từ quân mang về khu cắm trại của Vương Bưu về sau, tất cả đều yên lặng nhìn về phía Lục Kỳ, có thể chỉ có Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng mới sẽ không bị Lục Kỳ như vậy chịu trách nhiệm cử động làm chấn kinh. Nhưng những người khác thì là ở trong lòng tất cả đều đúng Lục Kỳ kính nể không thôi. Thử hỏi nếu như là bọn hắn gặp được chuyện như vậy, có thể sẽ chỉ cảm thấy sợ sệt, sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi, nơi nào sẽ ăn tận khổ bước lên mạo hiểm đi đường ban đêm cũng phải cùng một bộ thi thể làm bạn, cũng muốn đưa hắn mang về khu cắm trại giao cho các huynh đệ của hắn đâu. Nhìn thấy Lục Kỳ trầm mặc không nói thêm gì nữa, tất cả mọi người đã hiểu Lục Kỳ tâm tình, cho nên tất cả đều mang tính lựa chọn không nói nữa. Nhưng vào lúc này, phía trước nhất, Lục Kỳ lại là đột nhiên ngừng lại, với lại hắn khẩn cấp phất tay ra hiệu mọi người hướng về một bên đồng có ẩn tàng thân hình của mình. Vì ngay tại vừa mới, hắn chính thất thần hồi tưởng kia đoạn ký ức lúc, lại là đột nhiên nghe được phía trước trong rừng rậm có la lên cầu cứu âm thanh. Lục Kỳ sau lưng tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhưng toàn bộ cũng tuân theo Lục Kỳ chỉ huy, hết sức nhanh chóng thì hướng về bãi cắt biên giới bụi cỏ giấu đi. Nhiếp Tiểu Dung nhìn về phía Lục Kỳ không hiểu hỏi làm sao vậy Lục Kỳ. Nghe vậy, Lục Kỳ đem chính mình vừa mới nghe được âm thanh nói ra, cách chúng ta có xa hay không? Nếu là tiếng cầu cứu, vậy chúng ta có hay không muốn đi qua xem xét? Lục Kỳ nét mặt có chút buồn bực, không rõ đoàn người mình sao đoạn đường này chạy đến sự việc nhiều như vậy. Có đó không lúc này, lại là lần nữa nghe thấy được cái đó kêu cứu âm thanh. Nhìn lên trời sắp bắt đầu tối, Lục Kỳ thở dài một hơi, hô một tiếng Sử Đa Đa cùng Triệu Lôi Tên, hai người sau khi nghe được liền buông xuống trong tay vật tư, chỉ lấy vũ khí hướng về Lục Kỳ nhanh chóng đi tới. Sau đó hắn nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung nhường nàng dẫn mọi người bước vào phụ cận rừng rậm tránh né. Rốt cuộc trên bờ các nhiều người, tầm mắt quá rộng, là một cái rất rõ ràng mục tiêu, huống chi bây giờ sắc trời thì bắt đầu biến thành đen, cho dù không hề chậm trễ chút nào, chỉ sợ đi đến Vương Bưu bọn hắn phụ cận bãi cát lúc thì đã hoàn toàn là đêm tối. Hai người các ngươi đi với ta một chuyến đi, tiến đến xem xét là chuyện gì xảy ra. Được rồi lão đại. Sử Đa Đa hưng phấn đáp một tiếng, liền theo Kim Khải Trạch cùng nhau cùng Lục Kỳ lặng lẽ hướng trước sờ lên. Gần 100 mét về sau, kia cầu cứu âm thanh thì ngày càng rõ ràng. Xuyên thấu qua một mảnh bụi rậm về sau, Lục Kỳ ba người rốt cục nhìn thấy phát ra âm thanh hai nữ nhân, cùng với trước mặt bọn hắn đang mưu đồ bất chính kẻ xấu. Là nàng nhóm. Nghe xong Lục Kỳ này nhỏ giọng nói thầm, Kim Khải Trạch quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ hỏi Lục huynh đệ, hai nàng này người ngươi biết? Kim đại ca, nàng nhóm ta tự nhiên biết nhau. Với lại nàng nhóm cũng đều là khu cắm trại của Vương Bưu người. Chẳng qua, nàng nhóm làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Vương Bưu đúng khu cắm trại mọi người an toàn quản lý một mực là vô cùng dụng tâm a. Làm sao lại bỏ mặc hai nữ nhân một mình rời khỏi đâu? Lục Kỳ nhìn phía xa bị trói trên thân cây hai nữ, không hiểu nói. Nhưng, lúc này lại là nghe Sử Đa Đa chỉ vào xa xa nói Lục lão đại mau nhìn nơi đó trên mặt đất, còn nằm ngửa một người đâu. Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy trên mặt đất còn nằm ngửa một cái nam tử. Cơ mờ nở. Đó là Vương Thần Vũ. Hắn sao thì tại nơi này? Hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như còn bị thương rất nặng. Mặc dù khoảng cách còn có chút xa, nhưng Lục Kỳ lại là chỉ dựa vào thân hình cùng quần áo cùng với kiểu tóc thì đã nhìn ra Vương Thần Vũ thân phận chân thật. Trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, cùng tiểu tử này thật đúng là có duyên, lần trước tới lúc, vừa vặn tình cờ gặp hắn ở trước mặt mình diễn ra một màn xuân cung đồ. Hôm nay lại đến lại là chưa từng nghĩ, tiểu tử này lại cho chính mình lên diễn là cái gì có chuyện. Vương Thần Vũ a Vương Thần Vũ, ngươi sẽ không phải lại là đơn độc mang theo hai nữ nhân ra đây dã, sau đó bị mấy cái này kẻ xấu bắt lại đi. Lục lão đại, ngươi nói Vương Thần Vũ là ai?
Vương Thần Vũ?
Tên này rất quen thuộc a. Hình như ở nơi nào nghe qua. Sử Đa Đa cùng Kim Khải Trạch đang nghe Lục Kỳ nói ra Vương Thần Vũ ba chữ này về sau, hai người không còn nghi ngờ gì nữa, đối với hắn cũng không quen thuộc. Hắn chính là Vương Bưu con độc nhất. Kim đại ca, ngươi có nghe nói qua hắn? Lục Kỳ nhìn về phía Kim Khải Trạch, vì Kim Khải Trạch nói thế nào cũng là phú gia công tử, hẳn là hiểu rõ Vương Bưu.
Ồ, nguyên lai là hắn.
Lục huynh đệ, ta cùng hắn không thế nào quen, nhưng gia tộc bọn ta cùng cha hắn ngược lại là có trên buôn bán lui tới. Ba người đang chuyện trò, lúc này lại là đột nhiên nghe được phía trước lần nữa truyền đến nữ nhân hoảng sợ tiếng la xoẹt một tiếng. Bên trong một cái người phụ nữ cổ áo bị trước mặt nàng cao lớn thô kệch nam tử hung ác bị kéo rách.
A,
ngươi đừng tới đây. Lại tới ta, ta thì cắn lưỡi tự vẫn. Hắn nhưng là Vương Bưu nhi tử, các ngươi làm như thế, sớm muộn phải trả giá thật lớn. Chỉ cần các ngươi thả chúng ta bảo đảm sẽ không để cho bọn họ tới tìm ngươi phiền phức. Hoảng sợ nói chuyện nữ nhân tên là Tiểu Sảng, mà ở bên cạnh trên cây cột một cái khác nữ thì là gọi viện viện nữ nhân. Mà hai người bọn họ thì chính là lần trước Lục Kỳ nhìn thấy cùng Vương Thần Vũ trình diễn Xuân Cung đồ nhân vật nữ chính.
Ha ha ha.
Vương Bưu, lão tử chưa từng nghe qua, Vương Bưu nhi tử nha, lão tử càng là hơn chưa từng nghe qua. Nam nhân tên là Vương Tiểu Phi, hai gã khác nam tử đều là hắn trên du thuyền đồng nghiệp, một cái tên là Phục Thiếu Hoa, người kia kêu là Lạm Tử Chính. Ba người đều là du thuyền tổ máy nhân viên, nhưng mà hiện tại, bọn hắn sớm đã quên thân phận của mình cùng chức nghiệp. Tại đây trong rừng làm lên đây thổ phỉ còn thổ phỉ hoạt động. Nghe được nam tử về sau, Tiểu Sảng trong lúc nhất thời không phản bắt được, chỉ có thể hoảng sợ nhìn về phía ngã xuống đất hôn mê Vương Thần Vũ, hy vọng hắn có thể tỉnh lại, hóa thành phim truyền hình bên trong anh hùng, đem này ba cái đồ đều cho đánh ngã trên mặt đất, sau đó đưa nàng cùng viện viện cho giải cứu đi. Thế nhưng nhìn thấy Vương Thần Vũ sưng mặt sưng mũi dáng vẻ về sau, Tiểu Sảng liền triệt để tuyệt vọng rồi. Chương 496, Vương Tiểu Phi Tam huynh đệ chương 496, Vương Tiểu Phi Tam huynh đệ chậc chậc chậc, thực sự là không ngờ rằng a. Huynh đệ chúng ta hôm nay thế mà tại nơi này còn có thể gặp phải như thế duyên dáng nữ nhân. Thực sự là thật may mắn kia. Không ngờ rằng vóc người này cũng là ra sức vô cùng. Nhìn một cái, này nhiều mê người a. Lao tử thực sự là không nghĩ cũng khó khăn a. Ha ha ha. Nói xong, Vương Tiểu Phi liền trực tiếp đem chính mình vừa thô lại đen một cái đại thủ thì hướng phía Tiểu Sảng trước ngực đưa tới.
A.
Tiểu Sảng bị một màn này bị hù kinh hãi kêu to. Nhưng Vương Tiểu Phi lại là cố ý tại muốn chạm đến thân thể nàng lúc, lại là ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng hai cái huynh đệ, cười không kiêng nể gì cả.
Ha ha ha.
Nàng thật đúng là quá thích gọi.
Ta yêu thích, ta yêu thích.
Nói xong, hắn liền đột nhiên đưa tay trực tiếp chộp tới Tiểu Sảng.
A,
ngươi tên hỗn đản này, thả ta ra, thả ta ra. Đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra a. Nghe xong lời này, Vương Tiểu Phi đưa tay thì hướng phía Tiểu Sảng trên mặt vung đi. Cách một cái hung hăng bàn tay phiến tại Tiểu Sảng trên mặt, lập tức, trên mặt của nàng liền lưu lại một cái hồng hồng trừng ấn.
Mẹ nó, ngươi này xú nữ nhân, lại dám nói tay của ta tạm.
Tốt. Ha ha. Rất tốt, kia lão tử hôm nay thì dùng cái tay này hảo hảo giáo huấn ngươi một chút này giả mồm nữ nhân. Nói xong, Vương Tiểu Phi lần nữa đưa tay, nhưng ngay tại hắn sẽ phải hung hăng vung rơi bàn tay lúc, tại ba người sau lưng lại là đột nhiên truyền đến giọng Lục Kỳ. Thanh âm bên trong mang theo có chút chấn nộ. Nhưng đang thi bạo Vương Tiểu Phi thể xác tinh thần giật mình, vội vàng quay người, lúc này mới phát hiện chỉ có Lục Kỳ một người.
Hắc,
từ đâu tới tiểu tử thối, thực sự là không có một chút nhãn lực sức lực.
Ừm,
ta nói người trẻ tuổi, nhìn xem ngươi này điếu dạng, là đến anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vương Tiểu Phi sắc mặt không vui đi ra hai bước, nhìn thì đang hướng về nơi này đi tới Lục Kỳ. Chỉ một chút, Tiểu Sảng cùng viện viện hai nữ thì nhận ra Lục Kỳ. Liền nghe hai nữ nhìn nhau, cao hứng hô bác sĩ Lục là bác sĩ Lục.
Bác sĩ Lục, cứu lấy chúng ta.
Vương Tiểu Phi nghe thấy hai nữ thế mà biết nhau cái này xa lạ người trẻ tuổi, thế là liền vội vàng nhìn một phía, muốn xác định một chút có phải hay không thật là một người. Hắn hai cái minh đệ cũng là không ngừng đem ánh mắt nhìn về phía hai bên, nhưng là cái gì cũng không có phát hiện. Lần này, bọn hắn xác định người tới cũng chỉ có Lục Kỳ một người. Liền yên tâm bên trong cảnh giác, hung ác nhìn về phía Lục Kỳ đạo u.
Hay là cái bác sĩ đâu?
Người trẻ tuổi, ta nhìn xem ngươi cũng vậy cái người cơ linh, này có thể chuyện không liên quan tới ngươi. Thức thời điểm cút được càng xa càng tốt, đừng gây chuyện.
Nghe vậy, Lục Kỳ cười lạnh.
Ngươi vẫn đúng là một người rất rưởi. Thức thời điểm, lập tức thả nàng nhóm, ta coi như chưa từng gặp qua ba người các ngươi xuất sinh, nếu là còn dám rong dài, vậy cũng chớ đi rồi cũng chết tại nơi này đi. Nghe được Lục Kỳ cuồng vọng như vậy lời nói, Vương Tiểu Phi dùng ánh mắt lạnh như băng đánh giá Lục Kỳ. Lúc này Lục Kỳ còn cung tên, tay không tấc sát, không thể nói quần áo rách nát nhưng mà quần áo trên người cũng đã cũ không thể quá nhìn kỹ. Duy nhất nhường Vương Tiểu Phi ba người có chút kiêng kỵ chính là Lục Kỳ cái đầu kia cùng hắn tuấn lãng trên khuôn mặt phối trí tinh lông mày kiếm mắt. Vì vầng trán của hắn ở giữa cho người từ trường chính là chính nghĩa lâm nhiên, cương trực công chính cảm giác.
Mẹ nó,
ngươi nói cái gì?
Lão tử nhìn xem ngươi là ăn nhiều chết no, thực sự là không biết điều.
Đang nghe Lục Kỳ lời nói, lại gặp được hắn là một người về sau, Vương Tiểu Phi cùng hắn cái khác hai cái huynh đệ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có phải Lục Kỳ có chút vấn đề,
cũng dám bị một đối ba.
Thế là Vương Tiểu Phi đối bên cạnh hai người nháy mắt, ba người liền toàn bộ đều hướng về Lục Kỳ đi đến, nhìn xem tư thế chính là muốn đem Lục Kỳ cũng cho đánh nằm rạp trên mặt đất. Mà ba người trong tay hiện tại đều là nắm giữ côn đồng, mà Lục Kỳ thì cũng không vận dụng cung tên, thì không rút ra dao găm.
Lên. Vương Tiểu Phi ra lệnh một tiếng, chỉ thấy bên cạnh hai người dẫn đầu hướng về Lục Kỳ vào tới. Phục Thiếu Hoa cùng Từ Chính hai người cái đầu cùng Lục Kỳ tương đương, nhưng dáng người cũng vô cùng khỏe mạnh, so sánh với Lục Kỳ tình trạng hình thể mà nói, bọn hắn khả năng nhìn rung động cùng lực uy hiếp càng mạnh một ít. Nhìn Phục Thiếu Hoa cùng Từ Chính hướng về Lục Kỳ phóng đi, bác sĩ Lục cẩn thận a. Tiểu Sảng cùng Biện Biện la hét. Lục Kỳ đầu tiên là ngừng ngay tại chỗ, sau đó và hai người đã cách chính mình rất gần lúc, sau đó không lùi mà tiến tới, ngay tại Phục Thiếu Hoa cầm trong tay cây gậy dương lúc thức dậy, Lục Kỳ tấn mãnh phát lực, quả quyết tới gần một quyền bung ra. Xoang phốc, hung hăng đập nện đến Phục Thiếu Hoa phần bụng, sau đó liền thấy Phục Thiếu Hoa tựa một con thân người cong lại con tôm giống nhau hướng về sau phương phi đi, hai chân sát mặt đất bay ra cách xa 5 mét về sau, lúc này mới ngã ở trên đồng cỏ. Mà từ chính cây gậy trong tay thì là hô phong mà xuống, ầm một tiếng đập vào Lục Kỳ trước đó đứng yên đồng cỏ trên mặt. Lục Kỳ tốc độ thật sự là quá nhanh, đưa đến hắn căn bản cũng không có tới và sửa đổi đập nện phương hướng cùng vị trí. Nhưng chờ hắn phản ứng vừa mới chuẩn bị sửa đổi tiến công vị trí lúc, lại là nhìn thấy Lục Kỳ chợt xoay tròn, một cái đá nghiêng đối diện mà tới. Lại đặt Từ Chính cũng cho nặng nghề đá bay ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Lục Kỳ liền đem Phục Thiếu Hoa cùng Từ Chính hai người cho nhẹ giọng đặt xuống ngã trên mặt đất. Vương Tiểu Phi thấy thế, trong lòng giận mắng hai người là rất rưởi, đồng thời chính hắn trong lòng cũng còi báo động mãnh liệt, giữ tại cây gậy trong tay cũng càng gấp một chút. Lục Kỳ quay người, lạnh băng chằm chằm vào Vương Tiểu Phi, hắn sở dĩ dám lấy phương thức như vậy xuất hiện, chính là nhìn thấy Vương Tiểu Phi ba người trong tay chỉ có vũ khí chính là mấy cây gậy gỗ mà thôi. Cho nên hắn mới không cố kỵ gì đi ra, thậm chí đều không có nghĩ tới muốn động dao găm. Nhìn xem ba người các ngươi, hẳn là không bất làm tiểu này bất thiểu, không hề nhân tính chuyện a. Lục Kỳ giọng nói lạnh băng, Vương Tiểu Phi đang nghe Lục Kỳ về sau, không hề có trực diện vấn đề, mà là phẫn nộ nói mẹ nó, lao tử nhìn xem ngươi là thực sự đang tìm cái chết. Thế là, Vương Tiểu Phi phẫn nộ hướng về phía Lục Kỳ phóng đi, nhưng hắn lại cùng Phục Thiếu Hoa cùng Từ Chính khác nhau là, hắn muốn công kích là Lục Kỳ hạ bản, chỉ cần có thể đem Lục Kỳ tốc độ giảm tiếp theo, vậy hắn thì còn có phần thắng. Lục Kỳ thì không có nghĩ tới tên này thế mà tới đường lối hoang dã, chỉ thấy Vương Tiểu Phi trong tay trưởng gậy gỗ đối quét ngang mà đến, Lục Kỳ thấy thế không thể không đội vàng lui lại tránh né. Nhưng Vương Tiểu Phi ra hỏa này đang nhìn đến Lục Kỳ lui lại tránh né công kích của mình về sau, liền càng thêm chủi bắt đầu chuyển động, còn đối hai bên bị Lục Kỳ hạ gục Phục Thiếu Hoa cùng Từ Chính hai người hô hai người các ngươi nếu không chết thì đứng lên cho ta, chúng ta cùng nhau giết tiểu tử này. Nói xong, hắn bung lên trong tay gậy dài đối Lục Kỳ một côn đánh xuống. A a. Nhưng đúng lúc này, sau lưng hắn hai bên lại là đột nhiên chuyển đến hai tiếng kêu thảm. Vương Tiểu Phi vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Phục Thiếu Hoa cùng Từ Chính hai người riêng phần mình bị một chi tên nhọn cho bắn trúng, với lại bị bắn trúng chỗ cũng đều là đùi. Phục Thiếu Hoa là chân trái cạnh ngoài, mà Từ Chính thì là đùi phải cạnh ngoài. Hai người kêu thảm riêng phần mình hướng về tên nhọn bay tới phương hướng nhìn lại, lại là nhìn thấy Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa hai người lôi kéo cung tên chậm rãi tới gần. Chương 497, chiến ba người chương 497, chiến ba người cái gì? Ngươi mẹ nó còn có đồng bọn. Loảng xoảng. A. Nhìn thấy sau lưng chính mình hai cái huynh đệ đều bị bắn trúng kêu thảm ngã xuống đất, Vương Tiểu Phi vừa mới quay người giận mắng một tiếng, vừa dứt lời cũng là bị xông lên Lục Kỳ một cước đá trúng ngực. Vương Tiểu Phi bay rất ra ngoài xa 4, 5 mét, cái mông đụng vào một khối đá sau mới đưa thân thể phanh lại. Nhìn Vương Tiểu Phi bị đau bộ dáng kiếp sợ, Lục Kỳ nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cái ngu đần. Sao có mặt nói ra câu nói này? Có phải hay không cảm thấy cũng chỉ có thể có ngươi giúp đỡ, ta liền phải là đơn đả độc đấu mới là đúng phải không? Ha ha ha. SM nghe được Lục Kỳ về sau, Vương Tiểu Phi vẫn không có muốn chịu thua ý nghĩa cùng nét mặt. Nhìn về phía Lục Kỳ ngược lại là phát như bị điên một dạng, quát tầm lên mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi. Sau đó chỉ thấy hắn cật lực từ dưới đất bò dậy, lần nữa hung ác hướng phía Lục Kỳ đánh tới. Thực chất bên trong thiếu giáo dưỡng cẩu vật. Lục Kỳ phẫn hận một tiếng, cũng đồng dạng hướng về Vương Tiểu Phi bò tới. Ngay tại Vương Tiểu Phi lần nữa vung lên cây gậy trong tay lúc, Lục Kỳ thì là vì tốc độ nhanh hơn đánh tới, một tay nắm Vương Tiểu Phi cái cổ, một tay bắt lấy một cái tay của hắn cổ tay, đột nhiên cầm nhìn Vương Tiểu Phi tiếp tục hướng về sau phóng đi, mãi đến khi đưa hắn lần nữa gắt gao đặt tại trước đó cây đại thụ kia thân cây sau. Lục Kỳ lúc này mới gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tiểu Phi kia một đôi kinh ngạc lại độc ác con mắt, một quyền quyền đánh vào bụng của hắn. Cặn bã, để ngươi hung ác, để ngươi cuồng, để ngươi phách lối, vẫn đúng là cho rằng tại đây đảo hoang thì không ai có thể trị ngươi phải không? A, Lục Kỳ không có mỗi một câu, thì hung hăng cho hắn một quyền, mẹ nó, còn dám chúng ta? Xoẳng, lại là một quyền. Phúc, Vương Tiểu Phi lúc này đã không có tính tình, thì không có khí lực đưa tay chết thẳng cẳng tiến hành phản kích. Tại một ngụm máu tươi phun ra ngoài về sau, hắn vội vàng ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Lục Kỳ cầu xin tha thứ đại ca. Đừng đánh nữa, ta biết sai lầm rồi. Lục Kỳ vẫn như cũ dắt lấy hắn cổ áo đưa hắn gắt gao tạm trên thân cây, chất vấn nói một chút, ngươi sai chỗ nào? Nghe vậy, Vương Tiểu Phi chỉ cảm thấy đầu của mình biến thành như đầu một đại, trong lúc nhất thời bị Lục Kỳ hỏi có chút sững sờ im lặng. Cảm giác chính mình lại trở về tiểu học lớp học, bị lao sư đặt câu hỏi chẳng cảnh. Cách nhìn thấy Vương Tiểu Phi sững sờ, Lục Kỳ vung tay chính là một cái tát, đưa hắn đánh lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời đại ca. Ta sai tại không nên dây vào ngươi, không nên nói với ngươi lời hung ác, không nên động thủ ở trước mặt ngươi múa dịu qua mắt thợ. Ha ha ha. Lục Kỳ nhìn hắn cười vô cùng nghiền ngẫm, đột nhiên, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Cách một cái bàn tay lần nữa phiến tại Vương Tiểu Phi trên mặt, lập tức Vương Tiểu Phi bị đánh hai lần kêu bên mặt thì hồng sưng phồng lên. Ý của ngươi là chói người không sai. đánh ngất xỉu người thì không sai, bắt nạt nữ nhân càng không sai phải không? Con mẹ nó đem nữ nhân buộc trên cây xé người ta trang phục, kết lại là một trường. Lục Kỳ răn dạy thanh tiếp tục nói, ngươi từ đâu tới cao cao tại thượng, thật sự cho rằng rời đi đô thị tại nơi này thì có thể muốn làm gì thì làm, biến thân cầm thú đem người khác không được người đúng hay không? Khu khu. Đại ca, đừng, đừng đánh, ta sai rồi, ta thật hiểu rõ sai lầm rồi. Vương Tiểu Phi giờ này khắc này trong mắt không có một tia lệ khí, có chỉ là hoảng sợ. Lục Kỳ đối Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa nháy mắt, hai người nhanh chóng quá khứ đem cột vào trên cây tiểu sảng cùng viện viện cho cởi ra cứu lại. Đợi hai nữ đi vào Lục Kỳ bên cạnh thời, Lục Kỳ lúc này mới một cái buông lỏng ra bị theo trên thân cây dạy dỗ hồi lâu Vương Tiểu Phi. Lúc này hắn đã giống một cái bị lột da lạt điều rắn giống nhau, tại Lục Kỳ buông tay trong nháy mắt thì trong nháy mắt đống trên mặt đất. Bác sĩ Lục, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Hai nữ nhất đến, đối Lục Kỳ chính là liên tục cảm tạ. Lục Kỳ đầu tiên là hỏi một hạ quan tại Vương Thần Vũ bị đánh ngất xỉu sự việc, sau đó liền nhìn về phía trên đất Vương Tiểu Phi còn có ngoài ra hai cái chúng tên Phục Thiếu Hoa cùng Từ Chính, đối hai nữ đạo bọn hắn hiện tại thì giao cho các ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt chính các ngươi quyết định. Nói xong, Lục Kỳ liền không tiếp tục để ý Vương Tiểu Phi, một thân một mình hướng phía hôn mê Vương Thần Vũ đi đến, mà Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa thì là đứng ở hai nữ phụ cận, nhìn nàng nhóm báo thủ. Nghe được Lục Kỳ về sau, hai nữ đầu tiên là không thể tin xác nhận một chút lẫn nhau ánh mắt, nhìn thấy Lục Kỳ sau khi đi, hai nàng lúc này mới nhặt lên ném xuống đất gậy gỗ. Chỉ thấy hai nữ đầu tiên là hướng phía Phục Thiếu Hoa cùng Từ Chính riêng phần mình đi đến. Đừng, đừng đến. Hai ta không có xé quần áo ngươi à cô đương, ta. A. Lời còn chưa dứt, ầm, ầm côn bổng đả kích âm thanh lập tức vang lên, đồng thời vang lên còn có hai người kêu thảm. Cùng cầu xin tha thứ. Cho dù hai người bây giờ còn có phản kích năng lực cùng khí lực, nhưng ở nhìn thấy Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa kéo cung cài tên dáng vẻ về sau, chính là chạy cũng không thể chạy, đánh lại không thể đánh. Chỉ có thể chịu đựng nhường hai nữ phát tiết. Nhưng, hai nữ ra tay thật sự là hung ác không lời nói. Mỗi một cây gậy xuống dưới đều là để bọn hắn đau đớn không thôi, tiếng kêu rên liên hồi. Nghe được hai cái huynh đệ tiếng kêu thảm thiết về sau, Vương Tiểu Phi thì thành tỉnh rất nhiều, nhưng chờ đợi hắn thì là càng tàn khốc hơn trả thù. Hai nữ càng đánh viện hưng phấn, mãi đến khi đem Phục Thiếu Hoa cùng Từ Chính hai nam cho đánh ngất đi về sau, lúc này mới đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi không còn nghi ngờ gì nữa, đã muốn tuyệt vọng, hối hận đến muốn thổ huyết, nhưng trên đời này nhưng không có thuốc hối hận. Mãi đến khi hắn ở đây thê thảm đau đớn thú hống bên trong, hai nữ tướng hắn lần nữa đưa hắn đánh tới thổ huyết hôn mê. Sau đó lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, coi như thôi. Giờ phút này, nhìn chằm chằm vào hai nữ Sử Đa Đa cùng Kim Khải Trạch nhìn trên đất ba người, bọn hắn giờ mới hiểu được, nữ nhân hung ác lên, thật không có nam nhân chuyện gì. Vì từ dưới đất nằm ngửa ba người tư thế cũng có thể thấy được đến, nàng nhóm đối phó đả kích nam người thủ đoạn, kỳ thực không hề có nam nhân đánh nhau như vậy loẹ loẹt, nàng nhóm cũng chỉ nhận đúng một cái kia yếu ớt nhất điểm lựa chọn công kích thế là xong. Người che chở phía trước hai người bọn họ thì công kích phía sau, người che chở phía sau, kia chính giữa tâm ý của các nàng. Tóm lại ngươi che chở nàng rồi sẽ càng tức giận, trừ phi ngươi giả chết hoặc là chết thật, lại hoặc là nàng nhóm thật đánh mệnh rồi hả? Nhìn ba người thân người cong lại như cái con tôm dường như hai tay hộ trứng, Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa hít sâu một hơi. Hai nữ vừa mới tư thế kia tuyệt đối là muốn đem ba người đánh về lò lại lần nữa đầu thai một lần. Mặc dù tâm nguyện này không có hoàn toàn thực hiện, nhưng bây giờ nhìn ba người hiện tại tư thế giống cúng rốn bên trong hài nhi lúc, cũng coi là tâm nguyện đã thành. Lúc này mới thở dài một tiếng, một vòng cái trán mồ hôi mịn, nhìn về phía Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa biểu thị ra cảm tạ. Sau đó thì hướng về Vương Thần Vũ chỗ nào bước nhanh tới. Lúc này Lục Kỳ đã vì Vương Thần Vũ làm toàn diện kiểm tra, cơ thể nhiều chỗ có máu ứ động, không còn nghi ngờ gì nữa bị không ít đánh. Lục phủ ngũ tạng ngược lại cũng không có cái đại sự gì, chính là có một chỗ đầu nhận lấy trọng kích, có thể cần thời gian nhất định khôi phục mới có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Mà và hai nữ đi lên phía trước lúc, Lục Kỳ đã vì Vương Thần Vũ châm cứu trị liệu. Vừa nhìn thấy Vương Thần Vũ đầu đâm mười mấy cây kim bạc, tiểu sản cùng viện viện lập tức lo lắng hỏi Lục Kỳ, bác sĩ Lục, Thần Vũ hắn không có sao chứ? Hắn sẽ không có chuyện gì, ta vì hắn bắt mạch tựa bình thường, chỉ là đầu có một chỗ nhận lấy trọng kích đưa đến hôn mê. Chương 498, khu cắm trại lửa cháy. Chương 498, khu cắm trại lửa cháy. Lúc này Lục Kỳ đã hiểu, hai nữ nói đều là mở cớ, mặc kệ là ra đây sản bán hay là hái rau dại, kia cũng xoay quanh không ngoài người trẻ tuổi thích tự do cùng dã chủ đề. Hiểu ý hai nữ sau khi trả lời, Lục Kỳ liền nhường Sử Đa Đa quay trở lại dẫn đầu khu cắm trại người đến nơi này. Và Sử Đa Đa sau khi đi, Lục Kỳ liền từ hai nữ trong miệng hiểu rõ dậy rồi về khu cắm trại của Vương Bưu trong gần đây phát sinh một sự tình. Thời khắc này hai nữ đã không có bất kỳ sợ hãi cùng nghĩ mà sợ, vì Lục Kỳ ở lúc thì cho các nàng trong doanh địa hết thảy mọi người lưu lại an toàn tin cậy ấn tượng. Bất luận là Vương Bưu chủ tịch Vương hay là hắn những người hộ vệ kia, không một không đúng Lục Kỳ cảm thấy kính nể cùng tán thưởng. Bất luận là của hắn săn bắn kỹ năng hay là đảm lượng của hắn can đảm, cùng với hắn nhân nghĩa thủ tín cùng y thuật, đều bị mọi người đúng Lục Kỳ có tràn đầy độ thiện cảm. Mà ở Lục Kỳ cùng Vương Bưu thương nghị xong giao ước sau đó, nàng nhóm khu cắm trại tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong. Làm hai nữ tại lúc này biết được Lục Kỳ bây giờ trở về đến chính là vì phó ước hợp tác lúc, sự hưng phấn của các nàng cũng không còn cách nào khống chế, kích động ôm Lục Kỳ biểu thị ra chính mình cảm tạ. Nhìn xem một bên Kim Khải Trạch không ngừng hâm mộ. Sau đó đang chờ Nhiếp Tiểu Dung nàng nhóm đến lúc, Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch thì trong đất rừng thu thập vật liệu gỗ làm ra một cái giản dị cáng cứu thương, nhìn sắp xuống núi Thái Dương, Lục Kỳ thì đã làm tốt dự định, bọn hắn muốn đuổi đèn tiến về khu cắm trại của Vương Ưu. Càng cứu thương chế tác tốt sau đó, trở về gọi người Sử Đa Đa cùng mọi người cũng vừa tốt chạy tới.
Chơi ạ,
những nữ nhân này đều tốt trắng thật đẹp a. Tiểu Sảng cùng Biện Biện đứng chung một chỗ, nàng nhóm đang nhìn đến khu cắm trại của Lục Kỳ trong nữ nhân một cái đây một cái xinh đẹp sau đó, hai người nhỏ giọng phát ra sợ hãi than âm thanh. Mãi đến khi bọn hắn nhìn thấy ba cái khuôn mặt quen thuộc lúc này mới hơi cười lấy đi lên chào hỏi, mà bị hai nữ quen thuộc ba người chính là Lưu Nhã Phỉ, Lý Phi cùng Triệu Lôi. Lưu Nhã Phỉ lúc này thì là đã trở thành hai nữ cùng mọi người quen thuộc lên giật dây tiểu. Gặp người đếm cũng đầy đủ sau đó, Lục Kỳ ra lệnh một tiếng, thì tiếp tục dẫn đầu mọi người hướng về khu cắm trại của Vương Bưu tiến đến. Tại chỗ, chỉ để lại Tam Sinh chết không biết Vương Tiểu Phi ba người, mặc kệ tự sinh tự diệt. Lúc này, sắc trời đã biến thành đen, Lục Kỳ đành phải nhường Huệ Thư Kỳ cùng Viên San San chúng nữ lấy ra chính mình điện thoại di động mở ra phía trên chiếu sáng. Lại làm ra mấy cái giản dị đốt sắp đặt tại đội ngũ trước sau phòng ngừa dã thú đột nhiên tập kích. Chẳng qua làm chúng nữ đem chính mình điện thoại di động lấy ra chiếu sáng lúc, thì là cho Tiểu Sảng cùng Biện Biện lớn lao kinh ngạc. Hai nàng nét mặt hưng phấn không thua kém một chút nào nhìn thấy đô thị phồn hoa cảnh đêm bình thường nông thôn tiểu cô nương, vừa tò mò nàng nhóm điện thoại di động điện từ đâu tới đây lại hiếu kỳ khu cắm trại của Lục Kỳ trong người vì gì cũng như vậy đoàn kết, hài hòa, hỗ trợ. Trên đường đi, mặc dù mọi người cũng đang đuổi đường ban đêm, nhưng là không có gặp được nguy hiểm gì. Mặc dù năng lực nghe được không ít dã vật tiếng kêu cùng tiếng gào thét, thế nhưng Lục Kỳ đội ngũ lại là đi hết sức an toàn. Có thể tránh trong đêm tối sinh vật, thì phân biệt cùng quan sát được Lục Kỳ đội ngũ không phải một cái có thể tùy tiện nắm bóp tiểu quần thể, cho nên cho dù chúng nó đã nhận ra Lục Kỳ đội, cũng không dám mạo muội phát động công kích. Nhưng mà, tại tiến lên sau 2 giờ, liền trước mặt mọi người người tại đi đến khoảng cách khu cắm trại của Vương Bưu còn cách một đoạn lúc, mọi người lại là khiếp sợ phát hiện phía trước trong rừng rậm xuất hiện cháy hừng hực một đoàn to lớn hỏa diễm. Có chuyện gì vậy? Phía trước không phải liền là khu cắm trại của Vương Bưu ở chỗ đó sao? Làm Lục Kỳ xuất lĩnh lấy mọi người vừa mới nhìn thấy phía trước trong rừng rậm ánh lửa lúc, Lục Kỳ liền quá sợ hãi nói sau đó Tiểu Sảng cùng Viện Viện thì đi nhanh mấy bước đi vào Lục Kỳ bên người, sắc mặt lo lắng nói ai nha. Không tốt, chỗ nào chính là chúng ta khu cắm trại a? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta hôm nay lúc rời đi còn hảo hảo a, làm sao lại như vậy đột nhiên lửa cháy đâu? Nghe hai nữ thì tỏ vẻ khiếp sợ lời nói, Lục Kỳ làm hạ thả ra trong tay một thùng nhiên liệu, sau đó điểm danh đạo ca Lý Phi, Triệu Lôi, hai người các ngươi trước cùng dẫn đầu ta bước tới xem xét tình huống giúp đỡ dập lửa. Tiểu Sảng, Viện Viện, hai người các ngươi đi theo ta cùng nhau đi. Chú ý an toàn. Lục Kỳ nói xong liền chuẩn bị xuất phát, lúc này cũng là bị Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung hai nữ cho ngăn lại. Vì hai nàng không yên lòng Lục Kỳ mấy người an nguy liền cũng muốn cùng nhau tiến đến. Lục Kỳ hiểu rõ hai nữ là đại biểu cho cái khác ý nguyện của người cho nên cũng không có từ chối. Thế là bảy người liền dẫn đầu nhanh chóng đi tới hướng về khu cắm trại của Vương Bưu cực tốc đánh tới. Lưu lại Kim Khải Trạch bọn hắn ở phía sau tiếp tục bình thường tiến lên. Trải qua hai mười mấy phút phi tốc cùng đuổi, Lục Kỳ rốt cục đi tới khu cắm trại của Vương Bưu phụ cận, xa xa liền thấy trong doanh địa loạn tung tùng kèo, tiếng la ngay cả thiên. Mọi người tất cả đều tay cầm thân cây cành lá đang toàn lực dập lửa. Nguyên lai là trong doanh địa nhà cỏ đang thiêu đốt. Mọi người nhanh lên, lân cận tìm kiếm thích hợp thân cây cành lá, chúng ta cùng nhau nhanh đi giúp đỡ cứu hỏa. Còn lại 6 người đang nghe Lục Kỳ về sau, đội vàng nhìn về phía bên người đất rừng, tại ánh lửa chiếu rọi xuống gấp rút bẻ gãy bên người cành lá, sau đó theo sát Lục Kỳ hướng về trong doanh địa vào tới. Lúc này trong doanh địa hỏa hoạn đã thôn vệ 3 gian nhà cỏ, lại trong đó một gian hay là cất giữ đồ ăn mới đóng nhà cỏ, ngoài ra 2 gian thì là lần trước bọn hắn tất cả mọi người tránh né gấu đen nhà gỗ, cũng là Vương Bưu chuyên thuộc phòng. Mà còn có 4-5 gian nhà cỏ đang đứng trước bị nhen lửa nguy cơ. Mặc dù tất cả khu cắm trại xây ở một chỗ đất trống ở giữa, nhưng mọi người thì mười phần sợ sẽ hỏa hoạn sẽ lan tràn đến trong rừng rậm, nếu nói như vậy, tất cả hải đảo, hoặc là chí ít một nửa hải đảo đều muốn bị hại nặng nề. Cho nên Vương Bưu bọn người ở tại phát hiện tình hình hỏa hoạn cũng bắt đầu xử lý tình hình hỏa hoạn thời cần thiết gặp phải lựa chọn cùng hành động cũng phải cần to lớn dũng khí. Mọi người dung cảm chút nữa kiên trì một chút, nhất định không thể để cho hỏa hoạn mất khống chế, nguy hiểm cho đến tất cả rừng rậm, bằng không, chúng ta cái mạng nhỏ của mình đều sẽ khó bảo vệ được. Nói xong, Vương Bưu ra sức huy động trong tay nhánh cây, phấn đấu quên mình hướng phía thiêu đốt nhà cỏ nhào tới. Phía sau hắn một đám bảo tiêu thì từng cái đủ cứng, cũng không sợ sệt. Tại Vương Bưu hiệu triệu cổ động dưới, tất cả đều lần nữa ra sức xuống tới. Nhưng đúng lúc này, khu cắm trại hàng rào bên ngoài một tiếng chủ tịch Vương trong nháy mắt phá vỡ trong doanh địa mọi người lộn xộn thành. "Chủ tịch Vương, chúng ta tới." Lục Kỳ tay cầm một cái thân cây cành dẫn đầu bọn vào khu cắm trại, mà sau lưng hắn còn có 6 người thì theo sát mà đến. Có nam có nữ. "A, là bác sĩ Lục. Ngươi sao ở thời điểm này đến rồi a?" Đang nhìn đến Lục Kỳ lúc, Vương Bưu là lòng tràn đầy hoan hỉ cùng kinh ngạc, hoan hỉ hắn đúng hẹn mà tới, nhưng là kinh mình tới thời gian, này thời điểm này đến, tóm lại nhường hắn vừa mừng vừa sợ. "Chủ tịch Vương, chúng ta hay là trước dập lửa đi." Và Hỏa Diệt lại nói. "Tốt." Sau đó, vừa chạy tới Lục Kỳ 7 người cũng đều gia nhập vào dập lửa trong đội ngũ. Sau mười mấy phút, Kim Khải Trạch thì mang theo mọi người đổi tới. Theo lại có sự gia nhập của bọn hắn, thế lửa rốt cục bị áp chế xuống. Hơn nửa canh giờ, trong doanh địa minh hỏa rốt cục bị diệt mọi người cho dập tắt. Lúc này Lục Kỳ nhìn về phía khu cắm trại của Vương Bưu, một phái lộn xộn. Mà Vương Bưu tại kết thúc dập lửa hành động về sau, lại vội vàng đi tới Vương Thần Vũ trước mặt, lúc này Vương Thần Vũ còn nằm ở Lục Kỳ chế tác giản dị trên cáng cứu thương mặt, không có tỉnh lại.